Chương 330, trong loạn quân, trăm ngàn chỗ hở, 1, chương 330, trong loạn quân, trăm ngàn chỗ hở, 1, Hạ Bi, Cao Thuật phủ. Thư phòng đèn đuốc trắng đêm không tắt, Cao Thuật nằm ở trước án, từng lần một phê lấy quân vụ, dường như cũng khó có thể an tâm. Hắn thỉnh thoảng hỏi thăm Tả Hữu, hỏi kia Trương Liêu, Ngụy Tục nhưng có dị động, lo lắng hai vị này hàng biên phản địch, mài đao xoèn xoẹt ở lân cận, thời khắc chuẩn bị giết chi tế cờ, chuẩn bị bất trắc. Nhưng mà từng lần một truyền đến tình báo, hai người đều không có chút nào dị động, dường như thật bình an vô sự, chỉ vì tới đây hòa đàm. Mặc dù như thế, chặt chẽ cẩn thận như Cao Thuận cũng không dám có chút thư giãn, bên trong ba vòng bên ngoài ba vòng, dòng dã 3000 vũ khí tiềm ẩn mấy khốn. Đã quyết định chủ ý, không để Trương Liêu vị này đã từng đồng bảo bạn tri kỷ, dưới mắt Hán Vương nghĩa tử có thể ở trong thành nhấc lên nửa phần sóng gió. Cũng liền tại Cao Thuận chăm chú nhìn Trương Liêu, Ngụy Tục, trong thành gió êm sóng lặng thời điểm, chợt nghe một hồi đao binh lên, lời nói bốn phía phản quân hưng. Chỉ nghe sĩ tốt cấp báo, tướng quân, không xong. Trong thành bốn phía lửa cháy, không ít Trương Liêu bộ hạ cũ đánh lấy lưng Hán cờ hiệu phản loạn, cùng ta quân người trùng nghĩa tự giết lẫn nhau, loạn cả một đoàn. Cái gì? Cao Thuận nghe ngóng thốt nhiên biến sắc, nhìn hằm hằm phụ trách giám thị Trương Liêu bọn người truyền lại tin tức tướng lĩnh, chất vấn nói: "Ta mệnh ngươi an bài giám thị, chọn vẹn 3000 người bao quanh vây khốn, nay Trương Liêu dùng cái gì liên lạc bộ hạ cũ, mà không vì ta cảm giác? Ngươi cũng thông viên mà giấu giếm ta không?" Cái này đem cả kinh thất sắc, liên tục xin lỗi, lời nói không dám. Tướng quân minh giám, Trương Liêu, Ngụy Tục cùng bọn hắn mang nhân thủ tới, đã bị nghiêm phòng tử thủ, tuyệt không vượt qua chúng ta mà liên lạc bộ hạ cũ lý lẽ. Này tất nhiên trong thành có khác thông viên chi người, minh tu sát đạo, ám độ trần thương. Dùng cái này hai người kiểm chế chúng ta chú ý, kỳ thực an xúc phản loạn chi sĩ. Cao Thuận cũng biết dưới mắt không phải truy cứu thời điểm, càng không thời gian đi truy tra trong thành đến cùng là ai tại thông viên mưu đồ bí mật đại sự. Như thế phản loạn chi quân đã là Trương Liêu bộ hạ cũ, tất nhiên lấy nghị cách cứu viện Trương Liêu làm quan trọng. Hòa đàm đã là âm mưu, kẻ này nhất định không thể giữ lại, ngươi lập tức mệnh 3000 giáp sĩ đầu thủ, chết ngay lập tức Trương Liêu ở trong phủ, giết này hai tặc tế cờ, lấy chính nhân tâm. Duy gặp hắn lĩnh mệnh mà đi, Cao Thuận lại dặn dò nói: "Đám người còn lại, theo ta thống soái đại quân, bình định trong thành phản loạn." Đều không chờ hắn đem nói cho hết lời, liền lại gặp một sĩ tốt đội vàng để báo. "Báo, tướng quân việc lớn không tốt, có thông viên gian tặc mang mở cửa thành, Tây môn thủ tướng Tôn Dục đang xuất quân cùng biên quân huyết chiến, muốn đoạt về thành cửa. Chiến sự quá gấp, viên quân liên tục không ngừng, Tôn Dục gấp cầu viện quân, cầu tướng quân nhanh chóng gấp rút tiếp viện, nếu không Hạ Bi nguy đã." Lúc trước trong thành phản loạn, Cao Thuận còn mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, dù sao mới trong vòng một đêm, có thể lập tức hạ quyết định nghe theo Trương Liêu phản loạn người, không tại nhiều số, còn nữa coi như tướng lĩnh phản, dưới trướng sĩ tốt cũng không nhất định liền có thể kiên định đi theo. Giờ phút này phản quân cùng các nơi quân coi giữ chém giết, chưa phân ra thắng bại, chỉ cần hắn tự mình lĩnh quân trợ rút, bình định chỉ ở khoảnh khắc. Nhưng có người mang mở cửa thành tin tức, mới chính thức làm hắn sợ vỡ mật, sắc mặt khó coi âm trầm. Thành này bên ngoài thế nhưng là trọn vẹn mười mấy vạn Hán quân đâu. Một khi cửa thành hoàn toàn thất thủ, Hán quân cùng nhau chen vào, bại vong đã là kết cục đã định. Bởi vậy hắn trước tiên liền làm ra quyết đoán, hạ lệnh nói cho Tôn Dục, muốn hắn liều lĩnh giữ vững cửa thành, dù là cầm nhân mạng đỉnh, cũng cho ta đứng vững. Ta lập tức liền đến trợ giúp, cần phải đoạt lại cửa thành. Nói hắn lại thét ra lệnh chúng tướng nói, truyền lệnh trong thành các nơi tướng lĩnh, ta mặc kệ bọn hắn dùng biện pháp gì, cần phải tự hành đánh tan phản quân, đi cửa thành phía tây gấp rút tiếp viện. Hắn vừa nói, lại gọi lại vừa mới lĩnh mệnh muốn đi tập sát Hán Vương nghĩa tử kia mệnh tướng lĩnh, gọi là nói, lấy 3000 người giết 300 người, ta chỉ cho ngươi một khắc đồng hồ thời gian. Một khắc đồng hồ bên trong, ngươi nhất định phải mang đám người, xách theo Trương Liêu, Ngụy Tục đầu người đến cửa thành phía tây thấy ta, lấy nhiếp Hán quân lòng người. Cái này đem lĩnh cũng biết ngay lúc này thế cục khẩn cấp, không dám chút nào chần chờ, bận điệu lại bài nói, định không phụ tướng quân chi vọng. Cao Thuận từng câu phân phó hạ lệnh ở giữa, đã bước nhanh ra cao phủ, một mặt mệnh chúng tướng các đi triệu tập còn lại còn có thể điều động toàn bộ binh lực, đi tây môn gấp rút tiếp viện. Một mặt dẫn cao phủ chung quanh bảo vệ hơn ngàn binh lực, vượt lên trước hướng cửa thành phía tây tiến đến. Khoác lên ngựa ở giữa, hắn lại chỉ một thân tốt truyền lệnh nói, ngươi lập tức tiến về hãm trận doanh, thông chi Trương Thành, nhường hắn không cần để ý trong thành loạn cùng nhau. Lập tức quản lý trung sông vào trận địa toàn doanh, đi cửa thành phía tây cùng ta tụ hợp. Kia tiểu tốt lĩnh mệnh, lập tức liền muốn chạy chậm đến rời đi, không muốn lúc này, chỉ thấy một nước hãm trận doanh vũ khí giáp sĩ chậm rãi đi tới, báo chi nói, tướng quân, ta phụng lý quân tướng quân mệnh, đến đây báo tin. Hãm trận doanh bên trong xuất hiện thông viên sứ giả, Lưu Toan Du Thuyết, có thể lý tướng quân sự đại nghĩa, há lại hắn có khả năng biết. Chúng ta chỉ thấy kia thông viên sứ giả đã là lý tướng quân giết chết, chết không nhắm mắt. Lý tướng quân nói, trong doanh thông viên sứ giả không chỉ một người, hắn đang tập kết người trung nghĩa, quét sạch yêu phân, gột rửa gian tà. Mời cao tướng quân hướng hãm trận doanh, giáng chi. Cao Thuận, cái gì đồ chơi? Hãm trận doanh cũng có thể phản loạn. Được nghe Lý Quân trực tiếp chém giết kia thông biên sứ giả, lấy chứng trung tâm thời điểm, Cao Thuận cảm giác sâu sắc vui mừng. Buồn cười viên tặc vô tri, vọng tưởng nói ta xông vào trận địa, quả thực tự tìm đường chết. Thấy Lý Quân ngay tại tiêu diệt toàn bộ hãm trận doanh bên trong gian tà phản loạn, Cao Thuận cũng đành phải truyền lệnh, mệnh Lý Quân xử lý xong hãm trận doanh bên trong thông biên sứ giả, mau chóng cùng Trương Thành liên thủ, đi tây môn đến rút. Duy, cái này truyền lệnh tiểu tốt lĩnh mệnh mà đi, chỉ tiếc đối với cái mệnh lệnh này, đại nghĩa như Lý Quân, có lẽ có hắn ý nghĩ của mình. Tạm thời không kịp cố kỵ hãm trận doanh bên kia, chỉ có thể kỳ vọng Lý Quân, Trương Thành hai người mau chóng xử lý nội loạn chạy đến trợ rút. Cao Thuận đã mặc giáp lên ngựa, đem người gấp hướng cửa thành phía tây gấp rút tiếp viện. Xa xa trông thấy cửa thành, quả nhiên thấy thủ tướng Tôn Dục đang dẫn người gắt gao ngăn ở cổng to vào chỗ, lấy mạng xây lên một đạo huyết nhục cửa thành. Mà ngoài cửa là vô cùng vô tận hắc sắc hải dương, huyền giáp hán quân giống như thủy triều, liên miên bất tận mà tới, đánh thẳng vào đạo này ngăn ở cổng to vào trước sau cùng đáng ngầm. Càng có một người kim nón trụ kim giáp, càng ngựa trước trận, một cây trường thường chỗ tới, người ngăn cản tan tác tới bởi. Chỉ thấy hắn một người đã đủ giữ quân hải, hướng chỗ cửa thành đánh tới, trong miệng cao giọng cười to. Nhà ta tứ thế tam công, viên sách viên bá phủ vậy, ai dám chiến ta? Cao Thuận thấy thế bận bịu muốn điều binh đi cản, vừa đúng lúc này chỉ nghe sau lưng một người cấp báo, tướng quân, xông vào trận địa cấp báo. Cao Thuận này sẽ đều đội muốn chết, liền ngoái nhìn liếc hắn một cái công phu đều không có, chỉ lớn tiếng quát câu, nói: "Tướng quân, ta chính là Trương Thành tướng quân dưới trướng, Lý Quân Phản." Lý Quân Thông Biên có nghĩa, lại vừa ăn cướp vừa la làng, lời nói tướng quân nhà ta Thông Biên, quả thực đổi trắng thay đen. "Xin ngài không cần thiết tin tưởng này tặc nô tử, tướng quân nhà ta gấp xin ngài đi chủ trì công đạo." Cao Thuận: "Lúc này ta có cái dám công phu đi cho các ngươi chủ trì công đạo." Nay sẽ hắn cũng rất ngộng, vừa rồi không phải là Lý Quân Hiên ngang lẫm liệt, chém giết Thông Biên sứ giả, lấy chứng trung tâm sao? Lúc này nhà mình Tâm Phúc Trương Thành tại sao lại nói Lý Quân Thông Biên phản loạn? Hắn không cần nghĩ lại đều mơ hồ cảm giác, nhà mình lòng son dạ sắt ỷ vào hãm trận doanh, này sẽ sợ không phải loạn thành một bầy. Chương 330, trong loạn quân, trăm ngàn chỗ hở, 2, chương 330, trong loạn quân, trăm ngàn chỗ hở, 2, hắn thật sự là vừa tức vừa gấp, mệnh trì, ngươi nhanh chóng trở về nói cho Trương Thành. Ta hiện tại không có rảnh quản hắn cùng Lý Quân điểm này tử phá sự, hiện thụ hắn toàn quyền quản lý trung quyền lực, xông vào trận địa đều làm tầm mệnh. Nói cho Lý Quân không nên nháo sự tình, tranh thủ thời gian phối hợp Trương Thành. Xuất quân hướng Tây môn đến rút, gặp mặt về sau, thuộc trung hai gian, bản tướng tự có thể phân rõ. Duy, sĩ tốt lĩnh mệnh mà đi, chỉ tiếc chờ hắn đến truyền lệnh thời điểm, nhìn thấy chỉ là Trương Thành kia tự vẫn chết, còn có dư ôn thi thể. Không có công phu lại nhiều quản sông vào trận địa sự tình, Cao Thuận đơn giản phân phó một câu, liền xuất quân áp lên cửa thành đến giúp thủ tướng Tôn Dục, thậm chí không tiếc súng phong đi đầu, tại chúng tướng sĩ hộ vệ dưới cùng Tôn Sách các chiến. Viên Sách nghị cuồng, Cao Thuận chiến ngươi. Hai tướng đánh giáp lá cả, Vu Thành cửa huyết chiến thời điểm, Cao Thuận liền đấu Tôn Sách mười mấy hợp, có chút lực có chưa đến, tạm thời bước ra trở ra, tại sĩ tốt bảo vệ bên trong hơi chậm khẩu khí. Vừa lúc này lại nghe xong mới có người hô chí nói, tướng quân, xông vào trận địa cấp báo. Cao Thuận đại hỉ, thế nhưng là Trương Thành tới, nhanh chóng lĩnh quân đến trợ. Lại nghe người kia báo cho nói, tướng quân, Trương Thành tướng quân cùng Triệu Đạt tướng quân bọn người Thông Biên hưng hán, bằng chứng như núi. Lý Quân tướng quân đang đem người cùng những này nghịch tặc dốc sức chém giết huyết chiến, nhất thời không thể bước ra đến rút, còn mời tướng quân lại kiên trì một hồi. Cao Thuận, còn muốn kiên trì? Nhìn xem Tôn Sách kia cán tung hoành vô địch nuốt máu trường thương, Cao Thuận thổ huyết tâm đều có. Trương Thành, tâm ta bụng vậy, cái này cũng có thể phản. Còn mang theo Triệu Đạt bọn hắn nhiều người như vậy phản. Thật gặp ủy. Hết lần này tới lần khác việc đã đến nước này, hắn lại có thể làm sao đâu. Chỉ có thể một mặt thầm mắng Trương Thành có phụ trọng nhìn, một mặt cắn răng lại nên tiếp ngăn chặn Tôn Sách. Tới đằng sau lại nghe nói người tới báo chi, hãm trận doanh lính mới nhất định. Tướng quân, Trương Thành tướng quân kỳ thật không có phản, hắn là bị vu hãm. Lý Quân tướng quân bên trong biên tặc kế sách, Trương Thành tướng quân lấy cái chết làm do ý chí, lấy chứng trung tâm, làm biên tặc đại kế sắp thành lại bại. Hiện tại giận tím mặt Lý Quân tướng quân, đang xuất dưới trướng dọn sạch Thông Biên Dương Nghiệt, nghĩ đến rất nhanh liền có thể chạy đến tương trợ. Tướng quân, ngài có thể nhất định phải kiên trì lên a. Lúc này, tại Tôn Sách thương hạ hiểm tử hoàn sinh, khó khăn bị sĩ tốt cứu được Cao Thuận, người đều tê. Ta êm đẹp một cái hãm trận doanh, làm sao lại biến thành dạng này? Chỉ cắn răng nói câu, nói cho Lý Quân, để hắn nhanh lên liền bất đắc dĩ tiếp tục xuất quân ngăn cửa. Lúc này đáy lòng của hắn một mặt khó thở, hãm trận doanh hoàn toàn đại loạn, không thể tới trợ giúp còn chưa tính, vừa tối buồn bực trước đó phải đi tiêu sát Trương Liêu 3000 người đâu. Một khắc đồng hồ sớm đi qua, hắn nha người đâu? 3000 người đánh 300 người chậm như vậy sao? Lúc này nếu như có thể xách theo một khỏa Trương Liêu đầu người tới, nhất định có thể để chấn lòng người sĩ khí, huống chi còn có dòng dã 3000 sinh lực quân đâu. Có thể hắn lại làm sao biết, giờ phút này bị hắn phái đi giết Trương Liêu, Ngụy Tục hai tặc tướng lĩnh cũng đã lâm vào khổ chiến vũ bùn, căn bản thoát thân không ra. Trương Liêu, Ngụy Tục chủ sở, làm 3000 quân tể vây kín thời điểm, trong phủ 300 hán quân từ lâu gối giáo chờ sáng, liền chờ giờ phút này, trông coi phủ đệ tường viện tới triển khai chém giết. Nguyên bản lấy 3000 người đánh 300 người, chỉ là một tòa tường viện, cho dù hán quân tinh nhuệ, có thể gấp 10 binh lực trên lệnh phía dưới, hiển nhiên cũng trèo chống không được bao lâu. Hết lần này tới lần khác hán quân bên trong, có một người, chấp đại đao, tay đệ thiết đại cùng, cao giọng mà hô, trưởng sa hoàng hán thăng ở đây. Lập tức đại đao quét ngang phía dưới, thoáng như kỷ linh tại thế mấy không ai đỡ nổi một hiệp, trong tay tiễn dường như lưu tinh, chuyên bắn chỉ huy tướng tá. Doa đến kia viên bị Cao Thuận sai khiến tới tướng lĩnh, túi đầu co lại não, căn bản không dám thò đầu ra chỉ huy. Cái này vẫn chưa xong, lại nghe một tiếng tiếu huyện hứa trọng khang đến vậy, ai dám cùng ngươi ta nhất quyết tử chiến. Thế là lại một người giết ra, trần áo mà chiến, dũng mãnh vô địch, giết đến chúng tướng sợ vỡ mật. Nguyên lai cái này 300 hộ vệ Trương Liêu Hán quân, không chỉ có là viên thuật tinh tiêu tế tuyển tinh huệ, càng đem hoàng trung, hứa trừ hai vị này không thế nào xuất đầu lộ diện, liền không cùng Cao Thuận những người này chiếu qua mặt đại tướng trà trộn đi vào. Giờ phút này đồng loạt phát huy, lại giết 3000 quân tề sợ hãi, thế công vì đó trì trệ. Lúc này lại gặp một người thúc ngựa ra trận, lại xuất 300 hán quân, sát tướng đi ra, đang Trương Liêu Trương Văn Viễn. Hán Vương nghĩa tử Trương Văn Viễn ở đây, còn không thúc thủ chịu trói. Tức vũ khí không giết, ném ta dưới trướng, tương trợ Hán Vương, chúng sáng tạo đại nghiệp. Quân thể thế công lại chậm, quân tâm đấu chi dần dần đê mê, kia viên túi đầu cất giấu quân tể tướng quân, thấy chi càng gấp, hết lần này tới lần khác lại sợ hai hoàng trung cung tiễn không dám thò đầu ra khó mà để trấn quân tâm. May mà đến cùng là gấp 10 binh lực chiến lệnh, cứ việc nhất thời khí thế lâm vào hạ phòng, đến cùng cũng không phải 300 người trong khoảng thời gian ngắn liền có thể tùy tiện đánh tan, miễn cưỡng cũng là còn có thể duy trì chiến cuộc. Nhưng chân chính khiến cái này viên quân tể tướng lĩnh sợ hãi chính là, rõ ràng tại Hạ Bi thành bên trong, rõ ràng là tể quốc trong đại bản doanh, hắn ở chỗ này chờ đến vậy mà không phải phe mình bị quân. Trương Liêu tướng quân, chúng ta đến chợ. Hồi lâu không thấy, Văn Viễn huynh, cậu phú quý, chớ quên đi. Văn Viễn, còn nhớ Tịnh Châu sinh tử chi giao ư? Chỉ nghe từng tiếng cao giọng cười to, từng bị thông viên sứ giả thuyết phục thông viên tặc lần lượt đến rút, khiến cho nguyên bản có binh lực ưu thế 3000 quân tể, mơ hồ lâm vào Trương Liêu bộ hạ cũ vây quanh. Trong ngoài giáp công, lại có Hoàng Trung, Hứa Chử, Trương Liêu bực này đại tướng, hủy diệt đã là tất nhiên. Cái này viên lĩnh mệnh mà đến, muốn tại một khắc bên trong giết Trương Liêu, ngụy tục hai tặc tế cờ, lấy gấp rút tiếp viện Cao Thuận tướng quân, đến chết đều nghĩ mãi mà không rõ. Những này ở trong thành bốn phía bốc cháy phản quân, là thế nào có thể nhanh như vậy giết bại ngăn cản bọn hắn đồng bảo, lần lượt chạy đến trợ giúp đâu? Theo lý mà nói, cùng Lý Quân tại hãm trận doanh bên trong đồng dạng, có người thông viên phản loạn, liền có người trùng nghĩa trừ tặc, hai tướng nội đấu phía dưới, xác thực không cách nào nhanh như vậy liền giải quyết nội đấu, chạy đến trợ giúp. Nhưng bọn hắn kỳ thật căn bản là không có giải quyết đối thủ của mình. Chỉ vì lúc này trong thành bốn phía đại chiến nội đấu bên trong, thường xuyên sẽ ngẫu nhiên đổi mới một chi hô to, xông vào trận địa ý chí, hữu tử vô sinh. Binh đoàn tinh nhuệ, chỉ một thoáng xông mở chiến đoàn, đem ngay tại trừ tặc trung nghĩa quân thể lôi cuốn mà đi. Những này Trương Liêu bộ hạ cũng phản quân, vốn là lấy gấp rút tiếp viện Trương Liêu, mở cửa thành ra thả Hán quân vào thành làm quan trọng. Đột nhiên phát hiện nguyên bản ngăn chặn phe mình đối thủ, bị cướp đi, cũng không tâm tư truy kích. Ngược lại chỉ cần Hán Vương 83 vạn đại quân vào thành, quản ngươi Dương Nghiệt không Dương Nghiệt cũng phải bị thanh toán, bởi vậy liền đều đội vã chạy đến cứu giúp Hán Vương nghĩa tử, soát công tích tới. Mà nói đến những cái kia bốn phía lôi cuốn người trung nghĩa hãm trận doanh đi lại nói lúc ấy Lý Quân dọn sạch gian tà, thao xông vào trận địa tại một tay, lúc này Cao Thuận phái trở về vị thứ nhất lính liên lạc mới khoan thai tới chậm. Đến nghe tướng lệnh, muốn hắn cùng Trương Thành tụ hợp, cùng đi cửa thành phía tây gấp rút tiếp viện, Lý Quân cảm giác sâu sắc tiếp nối mắt nhìn chết không nhắm mắt Trương Thành, vị chúng tướng nói, nay chuyện gấp vậy, muốn giúp Cao Công, chỉ 600 xông vào trận địa, sợ lực có chưa đến. Làm thu hợp trong thành tản mạn khắp nơi chi sĩ, tụ tập trung nghĩa thủ thiết người, nắm đại nghĩa, tụ lòng người, cùng bạn chúng là một lòng, cứu Cao Công tại thành tây. Gột rửa toàn thành yêu phân xoay chuyển tình thế tại đã ngược, ngay tại tối nay. Nguyện theo Lý Công, hữu tử vô sinh. Như vậy Lý Quân xuất một đám xông vào trận địa, vu thành bên trong tả xung hữu đột, bốn phía cứu hỏa. Mỗi lần thấy thông viên tặc cùng trung nghĩa người giao chiến, liền xông mở chiến đoàn. Lập tức miệng lưỡi dẻo quẹo, lấy tụ tập đám người, tương trợ Cao Thuận, đoạt lại Tây Môn, mới là việc cấp bách danh nghĩa, đem người lôi cuốn mà đi. Chúng quân tể kinh thấy hãm trận doanh lấy hắn một người cầm đầu, làm sao có không tin. Như vậy tuyết cầu càng lăn càng lớn, thanh thế càng lúc càng thắng. Chương 331, Thiên hạ tận trung Hán Vương, không có không phù hợp quy tắc người. Chương 331, Thiên hạ tận trung Hán Vương, không có không phù hợp quy tắc người giết. Chúng tướng sĩ làm phấn mệnh giết địch, từ chiến không lùi. Hạ Bi thành tây cửa thành, Cao Thuận toàn thân đẫm máu, khàn cả giọng chỉ huy sĩ tốt huyết chiến, mỗi lần nhìn thấy những này sĩ tốt vu thành trước cửa e ngại Hán quân binh phòng, mà có ý tránh lui, hắn liền cảm giác sâu sắc là tiếc. Khiến cho ta xông vào trận địa ở đây, sớm đêm này quân địch đuổi ra cửa thành, làm sao đến mức này đâu. Chỉ tiếc hắn cũng không biết phía sau đến tột cùng là như thế nào đại loạn, mỗi lần Lý Quân gửi tới quân tình, luôn luôn hắn trên đường gặp phản quân, ngay tại tiêu diệt toàn bộ, không dành trợ rút, để cho mình lại kiên trì, rất nhanh liền tới. Nhưng rất nhanh, đến cùng là bao nhanh? Kiên trì lại khi nào là đầu? Thả người bên trên vài chỗ bị thương, máu tươi thẩm thấu y giáp, viện quân chậm chạp không đến, có thể Cao Thuận vẫn như cũ ánh mắt lạnh lùng như lao kiếm. Hắn sát mặt kiên nghị, chỉ lần lượt cơ đao kiếm tự mình trên đỉnh, hay là chỉ huy sĩ tốt lấy mạng bổ khuyết lỗ hổng. Như là đối mặt mênh mông biển cả nhấc lên ngập trời chi nộ hải chiều lúc, lần lượt phấn đấu quên mình ngậm lấy cục đá, Newton lấp đầy vô ngần chi thủy chi tước. Mà giờ khắc này, ngoài thành Hán quân vẫn như nước biển giống như vô ngần, bên người cung cấp hắn lấp biển cục đá, cũng đã cuối cùng. Viện quân ở đâu? Cao Thuận không rõ, hắn sớm đã hạ lệnh các bộ chúng tướng trước tiên xuất quân đi cửa thành phía tây trợ giúp, vì sao lúc đến bây giờ, liền nửa cái bóng người cũng không thấy? Cũng không thể cái này toàn thành bên trong đều là thông viên chi người, liền một vị bằng lòng chạy đến trợ giúp người trung nghĩa cũng không. Không, có lẽ còn có một vị. Cao Thuận khỏe miệng nổi lên một vệt cười khổ, ít ra so với Miểu Không tin tức các bộ trừ tướng, có cái gọi Lý Quân, vô cùng tích cực biểu thị muốn tới trợ giúp, chỉ cần mình có thể ở kiên trì một hồi. Nếu như có thể lại kiên trì, có lẽ liền có thể nhìn thấy hắn đi. Lực tận nơi này, chỉ chết chiến thôi. Nhìn trước mắt đã giết xuyên chính mình bố trí phòng tuyến cuối cùng, xuất đại cổ Hán quân giết vào trong thành viên sách, Cao Thuận đau thương cười một tiếng, đang muốn xuất bên người sau cùng trăm người tử chiến. Vừa đúng lúc này, chỉ nghe phía sau tiếng bước chân chật chật, quay đầu nhìn lại chỉ thấy mấy ngàn quân tể đi vội mà đến. Chúng tướng đại hỉ, vị Cao Thuận nói, này viện quân đến vậy. Nhưng mà Cao Thuận sắc mặt cũng không kịp có bất kỳ biến hóa nào, liền nghe sau lưng quân tể bên trong truyền ra hét lớn một tiếng. Cao tướng quân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ ư? Cao Thuận ngước mắt nhìn lại, liền thấy sau lưng quân tể bên trong càng lên ngựa đi ra một viên đại tướng, đúng là hắn không thể quen thuộc hơn được Trương Liêu Trương Văn Viễn. Trước có Hán Vương con riêng Viên Bá Phủ, sau có Hán Vương nghĩa tử Trương Văn Viễn, hai mặt giáp công, hai mặt thù địch, bên người vẹn vẹn hơn trăm người, còn không phải hắn xông vào trận địa. Nếu bàn về tuyệt cảnh, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Cao Thuận băng lãnh trên mặt, cơ hồ không mang theo một tia cảm xúc, chỉ lạnh lùng nhìn qua Trương Liêu. Văn Viễn nổi lên nhục ta ư? Liêu nói, cũng không phải. Muốn cố nhân ngày cũ chi tình, chuyên tới để gặp nhau. Nói liền muốn vứt bỏ đao hạ ngựa, cùng Cao Thuận ôn chuyện tình, Cao Thuận đưa tay dừng chi. Cũng không nhục ta, nhưng cầu chết nhanh. Trương Liêu cả kinh thất sắc, bận bịu khuyên chi. Cao huynh chi tài, làm rõ tên ở phía sau thế, há có thể bởi vì nhất thời nguy hiểm khó mà chết vào này, không có tiếng tăm gì ư? Hán Vương chi ai mới, thiên hạ đều hiểu, Cao huynh như hàng, cùng ta cùng nhau làm nghĩa tử, sau này xưng huynh gọi đệ, thế nào? Cao Thuận cười lạnh, Văn Viễn hẳn là nói ta ư? Ngày xưa ngươi ta đồng bào chi tình mười mấy năm, hôm nay đệ an nhận không cứu huynh, ngồi nhìn ngươi chết ư? Trương Liêu tiếp tục khuyên bảo, thả phủ Tề Vương cũng không phải minh chủ, đấu kỵ người tài, không để huynh thống soái đại quân, tiếp tục mở rộng sông vào trận địa binh lực, cứ thế trốn vào đồng hoang như bại quyển, Hán Vương tất nhiên bắt lấy. Cao huynh cũng biết Tề Vương khí phách, ngày sau chưa hẳn không bái Hán Vương làm nghĩa phụ, vì ngươi ta chi nghĩa đệ, còn chưa thể biết được. Cao Thuận sắc mặt bỗng nhiên âm trầm dò người, ngươi cái này phản chủ chi thần, nào dám nói mười mấy năm đồng bào chi tình. Nếu không phải ngươi tiểu phái, một ngày đến hàng, khiến cho ta không có chút nào phòng bị, hạ bi làm sao đến mức này ư? Trung thần không thờ hai chủ, Tề Vương không phải mình, mà Thuận không thể bất trung, Tề Vương không tin, mà Thuận không thể bất nghĩa. Thuyết khách chi ngôn, không cần nhắc lại, ngươi ta một trận chiến, chết có ý nghĩa. Trương Liêu gặp hắn đã sinh tử trí, lại nhíu mày, lại tiếp tục quân chi. Phía bắc mới nhất đưa tới quân tỉnh, Tề Vương ám sát Hán Vương nghĩa tử, lạc bại tại Hoàn Biển quan bên ngoài, hốt hoảng đông chạy, không biết tung tích. Nay Hán Vương đã phá hạ bì, quân dân tận vô thương hại, càng kém người hộ vệ Tề Vương ra quyến, không cho phép kinh lo. Như thế đối đãi, đệ chuyên tới để báo chi. Cao Thuận im lặng, hướng Trương Liêu chắp tay, hôm nay binh bại nơi này, hạ bì đã mất, Tề quốc cũng vong. Nay Thuận dựa vào đua ta, mà hổ thẹn tại tâm, chưa thể bảo vệ vương thượng vợ con, tội lớn lao chỗ này. Nay Hán Vương không sợ hãi ta chủ gia quyến, lấy thiện đại chi, này ân tình này, mời Văn Viễn huynh, đại thuận tạ chi. Thi lễ đi xong, Ôn Nhu thoáng qua liền mất, thần sắc hắn lại lần nữa băng lãnh, khiển trách chi nói, Văn Viễn không cần phải nói ta. Ta nay mặc dù chỗ đường cùng, thấy chết không sờn, không bị ngôn ngữ mà thay đổi bậy, nhưng cầu một trận chiến, lấy chết nhanh thôi. Trương Liêu nghe lời ấy, đông nhiên cao giọng cười to, Cao huynh lời ấy há không vì thiên hạ cười ư? Ta tận trung mà chết, ngươi phản chủ đầu hàng địch, thiên hạ như cười, cũng cười người thôi. Nay Tề Vương lạc bại tại Hoàn Biên quan, không rõ sống chết, Cao huynh như đổ chết bởi nơi đây. Chẳng những bác Tề Vương chi trong thác, càng làm Tề Vương mất đi một vị duy nhất nguyện vì Tề quốc tận trung chi thần. Nếu không có Cao huynh tương trợ, làm Tề Vương bên thân lòng người tận hướng Hán, mà không biết ngươi tâm gì nhẫn. Tề Vương viết trinh, lấy ra quyến phó thác vô mình, huynh nay chứ tử, làm kiều thê mỹ thiếp không chỗ nào theo lại, sợ vì người khác chỗ lớn, ngươi tâm gì thẹn? Cao huynh binh pháp thành thạo, luyện binh chi thuật thiên hạ vô song, không nghĩ kiến công lập nghiệp, phò tá Hán thất, đồ muốn xông pha khói lửa, lấy thành cái dũng của kẻ thất phu, ngươi tâm gì xấu hổ? Có này ba người, ngươi sao có thể chết nhanh như? Trương Liêu thao thao bất tuyệt nói, thấy Cao Thuận vẻ mặt nhiều lần biến hóa, bận điệu thừa cơ khuyên chi. Nay tứ phía đều là Hán quân, huynh nếu không hàng, thì hẳn phải chết, đồ chết vô ích, không bằng lại hàng Hán Vương. Hán Vương chuẩn bị lên đường cáo ta nói, chấm rất yêu Thuận chi tài, cũng cảm giác trung nghĩa, như nguyện hàng, có thể tạm về Hán thống, trợ chấm phạt tào. Khác khiến người nghe ngóng phụng tiên tin tức, như biết nơi nào, chỉ cần thuận điểm công lao đầy đủ, có thể tại công hân điện hối bái tẩy điểm thẻ. Năm tấm thẻ này, có thể tẩy điểm trùng sinh, rời khỏi chấm chi giới trướng, bay về tái đi thân hai. Giới thì hướng ném phụ tiên, mặc kệ tự do, tuyệt không quấy rầy nhau. Liêu suy nghĩ tỉ mỉ chi, thành như là thì một có thể bảo đảm Tề Vương vợ con, hai người có thể còn lại dùng thân, ba người có thể toàn trung trinh chi tiết. Có này ba liền, huynh nghi tường chi. Cao Thuận nghe vậy, cơ hồ khó có thể tin nhìn xem Trương Liêu, cảm giác không thể nào hiểu được. Tẩy điểm thẻ. Hắn sớm nghe nói tại Hán Quốc, không có công tích nửa bước khó đi, mà chỉ cần công tích đầy đủ, Hán Vương không có gì không cho phép. Có thể hắn cũng thực sự khó có thể tưởng tượng, trên đời lại còn có thể có tẩy điểm thẻ loại vật này. Chỉ cần công tích đầy đủ, liền có thể tẩy điểm chúng sinh, lấy tái đi thân, khác ném người khác. Thậm chí bực này đầu nhập vào, còn nhận Hán Vương thừa nhận cùng bảo hộ. Vậy hắn hiện tại kiên trì cái gọi là trung nghĩa, tại Hán Vương ngáy mắt đến cùng tính là gì? Sao mà buồn cười? Hán Vương đại môn rộng mở, anh hùng tới lui tự do. Thế nhưng là hắn chẳng lẽ liền không sợ sao? Thân làm Hán Vương thế mà ngầm đồng ý bực này dưới trướng khác ném người khác cử động, không có trung nghĩa là ước thúc, hắn chẳng lẽ liền sẽ không sợ sẽ sao? Như người người đều không trung nghĩa lo lắng, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, hắn liền không sợ dưới trướng nhân tài, buôn tẩu hơn phân nửa, tìm nơi nương tựa còn lại chư hầu. Là, thiên hạ hôm nay đại thế nơi tay, phản chủ hàng Hán người chúng vậy, mà có Hán người không? Thậm chí nếu quả thật có Hán thần tìm tới, chư hầu phản ứng đầu tiên cũng là Hán Vương xảo trá, này tất nhiên âm như vậy. Giờ phút này, Cao Thuận dường như đã có thể tưởng tượng tới, giả sử chính mình đem hết toàn lực, kiếm đủ công tích, đội trương này tẩy điểm thẻ. Dù là trải qua thiên tân vạn khổ, thật tìm tới Tề Vương phản ứng đầu tiên cũng tất nhiên là lòng nghi ngờ nghi kỵ, đối với mình càng thêm kiêng kỵ đến mức giết chi. Mà tới được một bước kia, ngoại trừ Hán Vương chính mình lại còn có thể có cái gì khác đường ra đâu? Trước sau so sánh, Tề Vương Hán Vương lập tức phân cao thấp. Giờ này phút này, hung chủ cùng dung chủ ở giữa chính lệnh, lần thứ nhất như vậy trực quan lại sáng loáng bày ở trước mặt hắn. Hán Vương loại kia tận mở Hán quốc chi môn, làm anh hùng thiên hạ tới lui tự do, cũng khó thoát chấm trong lòng bàn tay khí phách cách cục, ngặt thở giống như đặt ở Cao Thuận trong lòng, khiến cho hắn cơ hồ thở không nổi. Hắn chỗ vẫn lấy làm kiêu ngạo, hắn suốt đời kiên trì trung nghĩa, lúc này liền phảng phất bị lột sạch quần áo, Trần Như Nhộng đứng ở trước công chúng giống như khó xử. Trung Nghĩa, sao mà buồn cười a? Mặc cho ngươi tới lui tự do, cũng trong lòng bàn tay, bất luận trung cùng bất trung, đều là hắn thần. Ta nghe nói trong thiên hạ đều là vương thổ, đất ở xung quanh hẳn là vương thần. Nắng người ta không tin, nay thấy hắn vương, mới biết tiên có mệnh, có kỳ chủ. Nay tân hoàng hán võ chi uy nghi, chư hầu ai mà có thể được chi? Hài lòng duyệt thần phục. Trương Liêu thấy thế đại hỉ, cao huynh có thể là nghĩ thông. Cùng ta đồng quy hán doanh, sau này lại nhưng làm rượu ngôn hoan. Nhưng mà Cao Thuận lại lắc đầu, ánh mắt trước nay chưa từng có kiên định, mở miệng cắt ngang hắn. Cũng không phải, ta chi Trung Nghĩa, tại hán vương trong mắt, có lẽ nhỏ bé như hạt bụi nhỏ, buồn cười như sâu kiến. Nhưng trung thiên có chỗ mệnh, có chỗ chủ, mà người cũng có chỗ chết. Cái này chúng sinh, không phải là trong bàn tay hắn đồ chơi, thao tuyến khối lỗi. Tuy nhiều trí như hán vương, có thể trưởng thiên mệnh, ti thì thế, làm thế nhân sợ hãi, hãm sâu kỳ mưu, mệnh bất do kỷ. Có thể Trung Nghĩa người, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, huy hoàng làm rượu thiên cổ. Sử sách chiêu chiêu, truyền trăm đời chi trung hồn, thuận thân dù chết, không buồn cười vậy. Trương Liêu càng nghe vẻ mặt liền càng ngày càng lo lắng, mắt thấy Cao Thuận đã rút kiếm ra khỏi vỏ, bận điệu hô chi. Cao huynh, Tề Vương tin ngươi, lấy vợ con nhờ bà, ngươi nay gì nhận bắt chi? Tề Vương tại Bắc, sinh tử khó liệu, ngày nay đại nghiệp chưa thành, ngươi liền không muốn tìm kiếm tung tích, ngày sau tương trợ ư? Không muốn Cao Thuận nghe vậy, chỉ ngửa mặt lên trời cười to. Văn Viễn là người nghĩa khí, có ngươi là Hán Vương nghĩa tử, Tề Vương vợ con, Thuận không phải lo rồi. Đến mức Tề Vương, Cao Thuận ý cười càng phát ra đắng chát, đau thương mà cười. Ta muốn giúp Tề Vương, mà Tề Vương không quan tâm ta a. Nói xong, hắn giơ kiếm tự vẫn, tử thi ngã xuống đất, quanh mình người đều một chi. Một bên khác, Lý Quân đã hết thu hạ bi tất cả người Trung Nghĩa, trừ 600 hám trận doanh bên ngoài, mặt khác kêu gọi nhau tập hợp chi chúng, chừng 5-6 ngàn người. Cho đến giờ phút này, hắn mới khoan thai tới chậm, đi cửa thành phía tây gấp rút tiếp viện. Không muốn hắn cái này viện quân chưa đến, phía trước đã chuyển Cao Thuận tin chết. Lý Quân nghe vậy đau lòng nhức óc, ngửa mặt lên trời mà buồn ở. Tướng quân đều đã ở trên đường, khoảnh khắc liền đến, ngươi sao không có thể kiên trì ư? Này tội tại ta, chưa thể nhanh viện binh, nay làm tự sát, lấy theo tướng quân. Chúng tướng cũng bi thương không hiểu, nhưng thấy Lý Quân thần thương khó đè nén, rút kiếm muốn tự sát, bước lên phía trước giành lại bảo kiếm, khuyên chi. Viên quân xảo trá, thế công mãnh liệt, Cao tướng quân ngăn cản không nổi, anh binh hy sinh, tội gì tướng quân? Đúng vậy à, Cao tướng quân như tại, định cũng sẽ không trách tội tướng quân, càng không muốn thấy tướng quân tự sát, làm người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng. Ngày nay việc cấp bách chính là Cao tướng quân báo thù, tướng quân trọng trách mang theo, há có thể nhẹ chết mà bác hy vọng chung. Lý Quân nghe vậy, dường như bị đám người khuyên ngăn, lau nước mắt gật đầu nói, chư vị lời nói rất đúng, nay lúc này lấy báo thù làm quan trọng. Con mắt hạ Cao tướng quân đã chết, Tây môn đã mất, hán quân quy mô vào thành, chúng ta chỉ là 5-6 ngàn người, nhịn chi như thế nào? Gì nói báo thù, đồ chờ chết thôi. Lời vừa nói ra, đám người vẻ mặt càng buồn, im lặng không nói gì. Duy hám trận doanh bên trong có nghĩa sĩ nói, xông vào trận địa ý chí, hữu tử vô sinh. Nay là Cao tướng quân báo thù, duy chiến tử thay, thì sợ gì quá thay. Nhưng mà ngoại trừ hám trận doanh bên ngoài, còn lại bị Lý Quân thu nạp tới binh mã, lại đối với cái này người hưởng ứng, càng có người khiển trách chi. Xin cái dũng của kẻ thất phu, đồ vừa chết hay, tại Tề quốc ích lợi gì? Tại Cao tướng quân ích lợi gì? Kia hám trận doanh người lạnh giọng về đối chi, nay hám chỗ chết, nếu không chiến tử, người muốn hàng à? Những người còn lại há to miệng, lại nói không ra lời. Những người này đều là Lý Quân thu nạp người Trung Nghĩa, muốn để bọn hắn mở miệng hàng biên, khó mà từ tâm, nhưng muốn nói ở chỗ này tử chiến chớ chết, đại gia cũng không nguyện ý cứ như vậy lâm vào căng thẳng, chúng đều thúc thủ vô sách thời điểm. Lý Quân thở dài, chư quân có biết Việt Vương Câu Tiễn? Nay địch mạnh ta yếu, đại thế đã mất, chỉ có nhẫn nhục đánh bác, hiệu Việt Vương Câu Tiễn cố sự, nằm gai nếm mật, doanh đổ ngược lại. Nay thân tạm thời dừng biên doanh, ngày sau đang vị báo ân thủ. Ta muốn cả người vào biên doanh trá hàng, nếu như công thành, cũng chư quân chậm đợi tương lai. Ta như bỏ mình, các ngươi nghe theo mệnh trời. Chúng tướng nghe thấy lời ấy, càng cảm thấy buồn từ đó đến, hết lần này tới lần khác lại nghĩ không ra còn lại biện pháp giải quyết tốt hơn, cũng không có lý do mở miệng khuyên can. Vạn lời nói ngàn nói, hóa thành chúng tướng hướng hắn túi người hành lễ. Chúng ta cùng tiễn tướng quân. Hạ bi, nghị sự đại điện. Hán Vương Cao Cư thượng thủ, văn võ phân tả hữu mà đứng, Trương Liêu bái tại đường hạ, hồi bẩm chi. Cao Thuận Trung Nghĩa làm đầu, không chịu khuất phục, đã tự vật chết. Nhi thần vô năng, chưa thể cản trở. A Hán Vương chỉ lạnh lùng liếc nhìn hắn, hỏi một câu. Là không thể, vẫn là không muốn. Trương Liêu thật sâu cúi đầu, không dám ngước nhìn. Nhi thần không dám. Nhà mình vị này nghĩa phụ thủ đoạn, như thế nào để cho người ta không rét mà run, nhập Hán doanh đã có một thời gian Trương Liêu, lại há có thể không biết. Nhưng hắn cùng Cao Thuận tương giao nhiều năm, lại há nhẫn ngày xưa hảo hữu vi phạm bản tâm, sinh tử không do người. Nếu là Cao Thuận tự nguyện bằng lòng điều kiện, đến Hán doanh cùng điện vi thần, Trương Liêu đương nhiên vui thấy kỳ thành. Nhưng nếu là Cao Thuận không muốn, cùng nó bị mạnh bắt đến bị quản chế tại người, kia Trương Liêu càng muốn toàn hảo hữu Trung Nghĩa, chừa cho hắn một phần thể diện. Thấy Trương Liêu cúi đầu nhận sai, Viên Thuật cũng không quá khó xử hắn, chính mình có thể cưỡng bức Cao Thuận đầu hàng, lại không thể cưỡng bức hắn hiệu lực. Hết lần này tới lần khác Cao Thuận cùng Hạ Hầu Đôn còn không giống, mạnh thu Hạ Hầu Đôn là bởi vì có thể sử dụng hắn tới đối phó Tào Tháo. Có thể Lữ Bố lại không ăn bộ này, dù là nghe nói Cao Thuận hàm viên, hắn cũng chỉ biết Lý Đăng Tử nghiêm chửi một câu, bố quả nhiên không nhìn lầm này tặng, một ngày không phòng bị, quả bị phản bội. Chương 332, Hoàng khung cao hơn đế, phụ tiên thừa vận Hán Vương. Chương 332, Hoàng khung cao hơn đế, phụ tiên thừa vận hán vương, trung nghĩa người, huy hoàng làm diệu thiên cổ, sử sách chiêu chiêu, truyền trăm đời chi trung hồn. Được nghe Trương Liêu miêu tả Cao Thuận trước khi chết chi cảnh, Viên Thuật tự lẩm bẩm, lắc đầu mà cười. Này trung liệt sĩ vậy, cầu nhân đến nhân. Nói xong, hắn ngước mắt vị Trương Liêu nói, con ta kết bạn với hắn nhiều năm, liền do ngươi tự thân vì hắn tu liễm. Nay kỷ chủ tại Bắc, làm táng vu thành Bắc. Trương Liêu nghe vậy, cũng cảm ơn nghĩa, dài bài chi. Tạm nghĩa phụ. Mấy người tự thoại ở giữa, chợt nghe người báo, trong thành tên Lý Quân người đến đây yết kiến đầu nhập vào. Viên Thuật vừa muốn đáp ứng, đã thấy Ngụy Tục tiến lên một bước, giáng chi nói, vương thượng cẩn thận. Thấy hán vương quăng tới kinh ngạc ánh mắt, Ngụy Tục bận bịu vì đó giải thích, nô vương có chỗ không biết, này Lý Quân người không phải người thường vậy, vốn là tục tại hãm trận doanh bên trong bộ hạ cũ, tối nay mời Trần Tiên Sinh phái sứ giả nói chi, không muốn làm người ngu trùng, so với Cao Thuận càng lớn, sẽ thương, giết sứ giả, bướng bỉnh, thiết diện vô tình. Trước tiên tại hãm trận doanh bên trong tiêu trừ phản địch, khiến cho ta vị kia đã đầu nhập vào bộ hạ cũ Triệu Đạt, chưa phát huy tác dụng, thốt nhiên chết bởi trong doanh. Nếu không phải vị kia phái đi sứ giả, trước khi chết nhanh trí, lấy Trương Thành chi danh lấn chi, làm hãm trận doanh tự loạn vào trong, không dành cứu trợ Cao Thuận. Nếu không chúng ta tối nay đại kế, sợ bị hủy bởi thứ nhất nhân thủ. Dạng này một vị trung nghĩa người, vô cớ vội vàng đến hàng, nô vương làm thận nghĩ chi, không thể không phòng bị. Đây cũng là Ngụy Tục tại sớm giúp mình phủi sạch quan hệ, dù sao cũng là chính mình bảo đảm nhường Trần Đăng phái người đi nói bộ hạ cũ. Kết quả tối nay ai có thể nghĩ tới, cái này Lý Quân thế mà thái độ khác thường, biểu hiện được như thế trung nghĩa, suýt nữa hỏng Hán Vương đại kế, hắn cũng thật sự là khó mà thoát tội. Tuy nói dưới mắt Lý Quân tự xưng đến yết kiến Hán Vương, để cầu đầu nhập vào, có thể quỷ biết một hồi Hán Vương trước mặt, cái này Lý Quân sẽ nói cái gì làm cái gì. Vạn nhất làm tức giận Hán Vương, dẫn lửa thiêu thân, không bằng sớm phủi sạch quan hệ. Nói đến đây, dường như cảm thấy tự mình một người phân lượng không đủ, hắn lại chủ động đề cập Trần Đăng, cáo Hán Vương nói, tục lời nói câu câu là thật, vương nếu không tin, có thể hỏi Trần Tiên Sinh. A Viên Thuật khẽ gật đầu, từ chối cho ý kiến, chỉ đem ánh mắt nhìn về phía Trần Đăng. Thấy Hán Vương hỏi, Trần Đăng trong lòng biết Ngụy Tục đây là muốn kéo lên chính mình một khối, cùng Lý Quân phủi sạch quan hệ. Dù sao phái sứ giả du thuyết Lý Quân sự tình, là hai bọn hắn một khối làm, vạn nhất cái này Lý Quân đầu hàng, lúc này thật sự là dụng ý khó dò, ngày sau một khi chuyện xảy ra, khó tránh khỏi liên lụy. Huống chi tối nay hắn phái đi ra du thuyết sứ giả, đều là Trần gia tuấn kiệt. Những người còn lại đều bình an không việc gì, liền không hiểu thấu tại Lý Quân cái này hao tổn một cái, hắn đối Lý Quân lại nào có ấn tượng tốt gì. Mặc dù tại Hán Vương trước mặt, hắn không dám châm ngòi thổi gió, nói ngoa. Nhưng liền Lý Quân tối nay sợ tác sở vi, Trần Đăng coi là chỉ cần thật lòng nói tới, liền có thể gọi hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vậy hắn chỉ suy nghĩ một chút, liền đáp lại nói, Hán Vương có chỗ không biết, Ngụy tướng quân lời nói rất đúng. Lý Quân là người vậy, lấy sức một mình, giết hết hám trận doanh chư tướng, chỉ vì ngăn chặn thông biên khả năng. Trung nghĩa chi tâm, sớm đã cử chỉ điên rồ, thà giết lầm, chớ buông tha, chỉ cần cùng Hán doanh có chút liên lụy, hắn liền lục thân không nhận, đao hạ không chút lưu tình. Nhiều lần lớn tiếng, cùng chúng ta không đội trời chung, tối nay thậm chí có thật nhiều cùng chúng ta không có liên hệ chút nào vô tội tướng lĩnh, cũng tại hắn quá mức cố chấp trung nghĩa hạ, hóa thành vong hồn dưới đao. Có chút hiềm nghi người, còn như vậy, lại hơn nữa tại chúng ta ư? Nói đến hàng, tất nhiên lấy lừa dối vậy. Dường như sợ Hán Vương không tin, Trần Đăng từng cọp từng kiện, thuộc như lòng bàn tay, đem cái này Lý Quân kêu gọi nhau tập hợp người trung nghĩa, phản kháng Hán Vương thiên binh sự tình từng cái nói tới. Vương thượng phân rõ, có thể nói tối nay trong thành xôn xao các nơi chiến đoàn, liền số cái này Lý Quân gây nhất vui mừng. Căn cứ quân ta đắc thắng về sau thu thập tình báo, cái này Lý Quân đã đang đuổi đến trợ giúp Cao Thuận trên đường, lại không chỉ một lần tại trong tình báo biểu thị, chỉ cần Cao Thuận lại nhiều kiên trì một lát, hắn lập tức liền đuổi tới trợ giúp. Cũng may cuối cùng là Trương Liêu công tử tới trước, làm Cao Thuận tự sát, tận đoạt cửa thành phía tây, mà khiến cho hắn lại không mảnh đất cắm rủi. Nếu không thật làm cho Cao Thuận kiên trì tới sự trợ giúp của hắn đến, mặc dù quân ta cũng đem đắc thắng, nhưng cũng sẽ không như vậy nhẹ nhõm. Dù vậy, cái này Lý Quân dưới trướng, cũng là bây giờ Hạ Bi thành bên trong, trung nhất nghĩa, nhất kiên định phản kháng chi sĩ. Nếu không phải lâm chiến trước đó, hắn cái này người cầm đầu, chủ động đưa ra muốn một mình tới gặp vương thượng, lấy nói hàng sự tình, làm binh qua tạm nghỉ. Giờ phút này, bá phủ công tử đã tại xuất quân tiêu diệt toàn bộ hắn. Như thế nhất kiệt, trung nghĩa vô song, há chịu nói hàng, mà vác lại nghĩa. Nay trá hàng lưu đồ chậm kế, tất nhiên không chịu buồn bực ở lâu dưới người, vương thượng không ngại nhân cơ hội này giết chi, chấm dứt hậu hoạn. Viên Thuật hơi nhíu lông mày, đại khái cũng nghe rõ cái này Lý Quân là cái thế nào tình huống, chỉ cười khẽ nói, thì ra là thế, Trần Tiên Sinh, Ngụy tướng quân có lòng, chấm đã biết hết. Nay người này một mình đến hàng, chính là mộ hoàng kim đại chi danh hay. Vô luận là có hay không là lừa dối, không thể giết chi, lấy mất thiên hạ hướng hán chi tâm. Viên Thuật tiếng nói đến tận đây, thấy Trần Đăng, Ngụy Tục dường như còn có lời nói, hắn đưa tay dừng chi. Chư công chớ lo, thuộc chúng ai gian, chấm tự có thể phân rõ. Nói xong, liền mệnh người phục vụ mời Lý Quân lên điện. Nhiều lần, Lý Quân đến cửa điện, không dám ngước nhìn, chỗ mai phục đi bái lễ, đồng thời dập đầu ba lần, hô nói, Hán Vương và tuế. Đứng dậy, đi tới trong điện, phục nằm bò xổm trên mặt đất đi bái lễ, dập đầu ba lần, hô nói, phục tiên thừa vận Hán Vương vạn và tuế. Lần nữa đứng dậy, bước đến quần thần trước, lần thứ ba túi người hành lễ, dập đầu ba lần, hô nói, hoàng khung cao hơn đế, phục tiên thừa vận Hán Vương bệ hạ, vạn tuế vạn tuế vạn và tuế. Đến tận đây, ba bái chín cấu nghỉ, hắn mới ngửa đầu mà trông, trong mắt chứa nhiệt lệ, như khóc như tố. Đều ngưỡng mộ Hán Vương bệ hạ lâu vậy, nay cuối cùng đạt được ước muốn, lấy mỗi ngày nhan, dù chết không oán. Hán doanh. Cả tòa Hán doanh vắng lặng uy mắng, kết hợp vừa mới ngụy tụ, Trần Đăng hình dung, giờ phút này tất cả mọi người nhìn xem Lý Quân, hai mặt nhìn nhau. Ngay cả Viên Thuật cũng không khỏi cầm ánh mắt nhìn về phía ngụy tụ, Trần Đăng, dường như tại hỏi thăm, các ngươi xác định tình báo không có vấn đề sao? Cái này chính là hai ngươi trong miệng vị kia đại nghĩa làm đầu, trung nghĩa vô song Lý Quân. Cái này hình dung là một người sao? Ngụy tụ, Trần Đăng. Không tạo a, hắn người này cũng quá giỏi thay đổi. Cuối cùng vẫn là ngụy tụ chủ động tiến lên, chỉ Lý Quân mà khiển trách chi. Vua ta minh dám, gây nên đại gian như trùng, đại ngụy tự chân, này tất nhiên Lý Quân nằm gai nếm mật chi ngụy trang, không thể dễ tin bậy. Hôm nay hắn càng là biểu hiện như thế, càng là đệ thấp làm tiểu, càng chứng minh hắn toan tính quá lớn. Như tin chi, ngày sau lặp đi lặp lại, sợ là hòa lớn. Lý Quân chỗ nào nghĩ đến còn có một màn này, không thể tin nhìn qua ngụy tụ. Ngụy tướng quân, đều thu ngươi thư, phụ ngươi mệnh hàng Hán vương lấy từ đại nghĩa, nay gì nói lừa dối. A, Lý Quân, ngươi còn có mặt mũi nói? Ta hảo tâm mời Trần Tiên Sinh phái sứ giả nói ngươi, ngươi lại không lên tiếng hợp giết chi, cô phụ kỳ bậc cao. Ngụy Tục thốt nhiên biến sắc, một bộ đau lòng nhức óc tư thế, đem bọn hắn bên này nhận được tin tức, bao quát Lý Quân như thế nào giết sứ giả biểu trung tâm, như thế nào ám xúc người trùng nghĩa chờ một chút, từng cái nói tới. Lý Quân nghe vậy cả kinh thất sắc, chính mình nhận nút trại địch, giả làm trung nghĩa, ám trợ hưng Hán chi nghiệp, rõ ràng là vì hàng Hán về sau, có thể càng đến Hán vương nhìn chúng. Nhưng lại là thật không nghĩ tới, lần này thật vất vả tìm tới tổ chức, lại bởi vì chính mình diễn trung nghĩa diễn quá giống, liền Hán doanh người đều tin. Đến bây giờ tất cả mọi người cảm thấy hãm trận doanh nội loạn là cái kia ma quỷ sứ giả công lao, cũng là gặp ủy người cái người chết còn đoạt công lao đâu. Nghĩ tới đây, Lý Quân bận bịu đem chính mình như thế nào giết sứ giả, như thế nào đại náo hãm trận doanh, lại như thế nào ở trong thành lôi cuốn người trung nghĩa, không để người trợ giúp cao thuận sự tình từng cái nói tới, đều một lòng hướng Hán kinh sợ. Nam gai nếm mật chi ngôn, đồ lấn trung nghĩa người sao dám hí Hán vương ư? Ngụy Tụ, ngươi đây cũng tròn trở về. Trần Đăng nhíu mày hỏi ra, ngươi lời nói mặc dù cũng có lý, không sai đều ngươi lời nói của một bên, dùng cái gì làm chứng? Chúng ta làm sao biết không phải ngươi là sứ giả chỗ lớn, cho nên đại náo xông vào trận địa, lâu xúc trung nghĩa người, chi viện cao thuận. Nay trợ giúp không kịp, thấy đại thế đã mất, cho nên dùng cái này nói là lừa dối, doanh đầu ngược lại. Cần biết Lý Quân chi danh, chúng đều xương coi là đại nghĩa, danh mãn tam quân, đều kính phục. Chúng ta trộm là Hán vương nhu chi, lại há có thể tin ngươi? Lý Quân, thật vào đầu, chứng minh. Vì cơ sự bí ẩn, tất cả tai họa ngầm đều bị chính mình bóc chết, không dám có chút tiết lộ cho người thứ hai, hiện tại trả hết cái nào chứng minh đi. Chỉ gặp qua muốn người chứng minh trung nghĩa, chưa thấy qua muốn chứng minh bất trung. Thở dài, phát hiện vấn đề này, thật đúng là giải thích không rõ. Lý Quân liền lại bái Hán vương nói, vậy hạ lâm từ châu, quy thuận người cũng có, không người đầu hàng cũng có. Nay như quy thuận người mà thu chi, không thuận người mà giết chi, đồ tự cùng nhau hao tổn vậy. Mặt tướng có thể nằm gai nếm mật làm tên, chấp đại nghĩa chi đạo, thu người trung nghĩa, giả phục đủ chi danh, nâng hưng Hán chi nghiệp. Làm trong thiên hạ, đều là vương thổ, thần cùng không phù hợp quy tắc, đều tôn Hán vương. Đây mới là Lý Quân tối nay hao tâm tổn trí vì chính mình lập trung nghĩa nhân thiết, lại đến hàng Hán vương thẻ đánh bạc. Hắn thấy chỉ là một tòa hạ bi, một chút ham trận doanh binh mã, đều không đủ để chân chính nhập Hán vương mắt. Bàn luận hiến thành chi công, hắn không bằng Trần Đăng, bàn luận thu hàng bộ hạ cũ, hắn không bằng Trương Liêu, mà mong muốn siêu việt bọn hắn, tại Tề quốc tòa này sẽ bị chia ăn thao thiết thịnh yến bên trên, được chia khá lớn một phần công tích, chỉ có mở ra lối riêng. Thế là, Lý Quân đem chủ ý đánh tới những cái kia nguyên bản sẽ cùng Hán quân tử chiến đến cùng Tề quốc người trung nghĩa bên trên. Chỉ cần mình giả nằm gai nếm mật, doanh đồ ngược lại làm tên, lấy đại nghĩa đến hiệu triệu cả tòa Tề quốc, đem những này nguyên bản sẽ phản đối Hán vương người, hóa thành Hán vương trợ lực, nhất định có thể giống vị sứ giả kia tiên sinh dạy bảo như thế, đem bán cái giá tốt. Thành như là, Hán Lý Quân liền cũng có thể tại Hán vương phạt đủ một chuyện bên trên, được chia sánh vai Trần Đăng, Trương Liêu công tích. Thậm chí vận hành thỏa đáng, vạn nhất đem đến từ nhà vị kia tình cảm chân thành Tề vương, tay chân thượng quan, cũng tin những này chuyện ma quỷ, ý đồ liên hệ chính mình, nói không chừng còn có thể lại bán một đợt. Có thể hắn duy nhất không ngờ tới chính là, thế mà bởi vì chính mình trang rất giống, không chỉ có người bán tin, liền người mua cũng tin. Lần này hắn kẹt tại ở giữa, cực kỳ xấu hổ, hết lần này tới lần khác lại lấy ra không chứng minh, chỉ có cực Hán vương chi khí phách, có nguyện ý hay không tin tưởng mình. Lý Quân liền lại bài nói, hoàng cung cao hơn đế, phụ thiên thừa vận Hán vương, đều hướng Hán ý chí, ngày càng kiên cố, này tâm chiêu chiêu, ngày sau tất thấy. Viên Thuật quan sát tỉ mỉ trên mặt đất phục bái người, đôi mắt nhắm lại. Lý Quân ý tứ nói rất rõ ràng, hắn mặc dù bây giờ chứng minh không được chính mình, nhưng lâu ngày mới rõ lòng người, mong muốn cho cái cơ hội. Kia cơ hội này có thể hay không cho? Viên Thuật coi là có thể. Bất quá là lại thêm một cái cùng thật lớn tôn sách như thế, muốn lúc nào cũng mang theo bên người nhìn nhân tài mà thôi. Giống loại người này, Hán doanh bên trong chẳng lẽ còn thiếu sao? Ngược lại hiện tại, tại Cao Thuận sau khi chết, Lý Quân dạng này một cái là Cao Thuận báo thủ, mà nhẫn nhục gánh vác trung nghĩa hình tượng. Là làm hạ ngưng tụ xông vào trận địa lòng người không có hai nhân tuyển, cũng chỉ có hắn, có thể làm hãm trận doanh phát huy toàn bộ chiến lực, cái này sẽ là tiếp xuống bắc thượng diệt ảo, nhất là sắc bén lưỡi dao. Huống chi có hắn thu phục từ châu ngoan cố chống lại phần tử ngoan cố, đã có thể tận một bước giảm bớt phe mình tổn thất, còn có thể mở rộng thực lực, hóa thủ thành bạn, là chấm sử dụng. Cũng có thể tốc độ nhanh nhất, hoàn toàn thu phục từ châu, làm lữ bố căn bản không kịp phản ứng, lại không hồi viên từ châu cơ hội. Về phần nói Lý Quân lặp đi lặp lại thai hoàng ẩm, liên cùng lúc trước tôn sách như thế, ta không biết rõ ngươi muốn lặp đi lặp lại, ngươi bỗng nhiên cho ta đến một chút, gọi là thai hoàng ẩm. có thể ta hiện tại cũng biết rõ ngươi có lặp đi lặp lại khả năng, sớm có chỗ phòng bị dưới tình huống, ngươi lại nội ứng ngoại hợp, đi lặp lại cử chỉ. Vậy thì không phải là nhà mình thai hoàng ẩm, mà là địch nhân sơ hở. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Viên Thuật có chút hài lòng hướng Lý Quân gật đầu. Tốt. Tề Vương có trung nghĩa như Lý Quân chi dưới trướng, chấm lòng rất an ủi. Chờ ngươi thu phục Tề quốc người trung nghĩa, theo chấm bắc thượng làm tiên phong, nếu có thể đại phá Tào quân, bắt giết Ngụy cùng nhau, nghị cách cứu viện thiên tử. Chấm tự thân vì ngươi sát phong tinh quân. Lý Quân nằm bò xuống không, đều kinh sợ, dám không phục mệnh. Vương nói, thiện. Về sau hơn 10 ngày, có Trần Đăng, Trần Khuê thu từ Châu thế gia, Trương Liêu, Ngụy Tục hồi tâm hướng Hán thất chi bộ hạ cũ. Cuối cùng còn lại những cái kia tử trung không người đầu hàng, liền mệnh Lý Quân xuất chiến. Mỗi lâm trận trước, Lý Quân liền lấy nằm gai nếm mật, doanh đổ ngược lại quân chi. Có dưới trướng hắn hãm trận doanh cùng nhiều như vậy người trung nghĩa tận mắt nhìn thấy, vì hắn xác nhận, mỗi lần đem hắn tại Hạ Bi thành phá đêm hôm đó trung nghĩa cử chỉ, truyền miệng, mọi người không khỏi tin phục. Đừng nói những người này, ngay cả hán doanh bên trong, bởi vì ngày đó Ngụy Tục, Trần Đăng nói chắc như đinh đóng cột, đều có không ít người đối Lý Quân nằm gai nếm mật, doanh đổ ngược lại chuyện ma quỷ tin tưởng không nghi ngờ. Thỉnh thoảng đều muốn đến gián Hán Vương nói, thần mời giết Lý Quân, chấm dứt hậu hoạn. Hán Vương, giết hay không, các ngươi người này tài ra tay trước vung tác dụng, làm tiên phong cùng Tào Tháo chém giết, vật tận kỳ dụng lại nói đi. Như vậy tại Trần gia, Trương Liêu, Lý Quân đám người trợ giúp dưới, từ Châu toàn cảnh, ngoại trừ Lang gia bên ngoài, tất cả đều chuyển hịch mà định ra. Thậm chí đều không cần ra một binh một tốt, người đầu hàng về Trương Liêu, không người đầu hàng từ Lý Quân. Trung cùng bất trung, tận thần Hán Vương. Đến mức cho nên trừ Lang gia bên ngoài, là bởi vì giờ khắc này, Tề Vương Lữ Bố ngay tại Lang gia. Bởi vì Hán Vương là tại Lữ Bố ám sát nghĩa tử trước đó, liền lấy ám sát làm tên, sớm xuất binh nguyên nhân. Cho nên lúc này, vừa mới ám sát xong Hán Vương nghĩa tử, một mặt suối quậy trốn về Lang gia cùng Duyện Châu giao giới Lữ Bố, đang hỏi kế tại trận cung. Ta nay như thế nào? Còn mời tiên sinh dạy ta. Trần Cung nhíu mày suy ngẫm, đang muốn là Lữ Bố phân tích, chỉ nghe sĩ tốt đến báo. Không xong. Vương thượng, Tề quốc vong. Lữ Bố. Chương 333, nay thân tạm thời dừng hán đỉnh, ngày khắc phục Tề Triều Thiên Khuyết. Chương 333, nay thân tạm thời dừng hán đỉnh, ngày khắc phục Tề Triều Thiên Khuyết. Tề quốc vong. Lữ Bố nghe sĩ tốt mới nhất tin tức truyền đến, nhất thời lại giật mình tại nguyên chỗ, thì thảo xuất thần. Vong. Tề quốc thật vong. Hắn là thế nào cũng không nghĩ đến, phía bên mình vừa tập kích bất ngờ hán quân, không ngờ bị người tính toán, là nghĩa tử thể nghiệm thẻ hãm hại, kỵ binh tinh hoa thương vong hơn phân nửa, tàn cưỡi nước giáp trốn về Lăng gia. Khó khăn trốn về đến, không đợi trọng trấn cờ chống đâu, liền từ Trần Cung trong miệng nghe nói Hán Vương lấy chính mình ám sát nghĩa tử làm tên, trước đây không lâu xuất chủ lực xâm chiếm Từ Châu tin tức. Bên này vừa còn tại chửi mẹ Hán quân không giảng đạo lý, bọn hắn phạt đủ lúc đó, chính mình cũng còn không có đụng cái kia hố người nghĩa tử đâu. Thậm chí cũng còn không có cùng Trần Cung thảo luận đi ra, bác thượng vẫn là hồi viên, bước kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Liền đã không có bước kế tiếp. Thế quốc đều vong, còn thế nào hồi viên? Mang theo tàn binh bại tướng, trở về cứng rắn Hán Vương cả nước tinh nguyện sao? Gặp quỷ chính mình vẫn là công thành phương, đến đỉnh lấy Hán Vương chủ lực, lại đánh một lần Tề quốc, khả năng đem cơ nghiệp cứu giúp trở về. Lữ Bố này sẽ người đều tê. Người tại Lang gia vừa ám sát Hán Vương nghĩa tử, may mắn trốn được tính mệnh. Người đầu này vừa trốn về đến, đằng sau Tề quốc đã không có, lý do là sao dám hại chấm nghĩa tử? Gặp quỷ, ta thật chỉ là dùng phương tiên họa kích hù dọa tên lính quèn mà thôi à, người một chút tổn thương đều không có. Thế nào lại nhanh như vậy? Nay bị này họa, có thể làm gì? Lữ Bố sắc mặt trắng bệnh, trong miệng nhỉ non tự nói, hắn không rõ, hắn không nghĩ ra. Từ hạ quyết tâm, đâm lưng Hán Vương, đi lặp lại cử chỉ bắt đầu từ thời khắc đó, Lữ Bố không phải là không có dự liệu được Hán Vương dưới cơn nóng giận, có thể sẽ chuyển công Tề quốc, thậm chí Tề quốc có thể sẽ mất đi kết quả xấu nhất. Có thể nào có nhanh như vậy? Hắn chưa từng nghĩ tới chuyện có thể phát triển nhanh như vậy, tại dự đoán của hắn bên trong, cho dù Hán Vương chuyển công Tề quốc, cho dù Tề quốc ngăn cản không nổi, cũng chỉ có cái quá trình a. Ở trong đó có thời gian giải dư thừa dường giả, đầy đủ thông dòng an bài đối sách, hồi viên cũng tốt, bác thượng cũng được, luôn có con lượng. Nhưng trên thực tế, từ chính mình bị ám sát Hán Vương nghĩa tử đến bây giờ, bất quá là binh bại trốn về đến lộ trình thời gian, dưới trướng cũng đều là kỵ binh lao vụt. Điểm này thời gian, Hán Vương vừa lấy được ám sát nghĩa tử tình báo còn tạm được, tiếp xuống thương nghị phải chăng chuyển công Tề quốc, công thành đoạt đất chờ một chút, đều cần đại lượng thời gian. Có thể Hán quân thật giống như không cần tình báo truyền lại dường như, chính mình cái này ám sát Hán Vương nghĩa tử tội nhân đều không có trốn về đến đâu, bên kia Hán Vương đã đánh. Hán quân cũng giống như không cần công thành đoạt đất, chỉ cần phi ngựa khoanh đất đồng dạng, phía bên mình mới từ Trần Cung trong miệng nhận được tin tức, Hán Vương người tới, thế là Tề quốc liền vong. Trương Liêu, Cao Thuận, các ngươi là giới sao? Mặc dù nói mình xuất chinh mang đi không ít binh mã, có thể hám trận doanh đều lưu lại, còn tại xem như Từ Châu môn hộ tiểu phái chỗ, lưu lại đại lượng binh mã lương thảo, chuẩn bị bất chắc. Coi như Hán Vương thế lớn, binh nhiều tướng mạnh, có thể hai người các ngươi liền chống cự kéo dài, chờ ta hồi viên đều không làm được sao? Ta lớn như vậy cái Từ Châu, cứ như vậy thời gian mấy mắt, mất hết. Lữ Bố thật bị tin tức này chấn đầu ông, muốn nói giờ này phút này cảm thụ của hắn lời nói, đuổi sát lúc trước còn tại cùng Quan Vũ thương lượng đánh trận đâu, quay đầu trông thấy nhà mình tam đệ tiền đến, khóc chi, Từ Châu không có. Lưu Huyền Đức, Lưu Bị, lớn như vậy một cái Từ Châu, thật sự chớp mắt liền không có. Thấy Lữ Bố ngơ ngẩn, một bên cũng bị tin tức này kinh đến trở cùng, đội vàng mở miệng khuyên chi. Này tất nhiên Hán Vương âm mưu, chúng ta bên trong kế sách của hắn vậy. Lữ Bố không hiểu nhìn qua hắn, chỉ nghe Trần Cung vì đó giải thích. Vương thượng làm thận nghĩ chi? Ngươi mới tại Hoàn Viên quan lập đi lập lại, Hán Vương cách xa ngàn dặm, dùng cái gì nhanh biết? Tung 800 dặm khẩn cấp truyền tin, không sai Vương thượng dưới trướng cũng đều khinh kỵ, tốc độ chưa hẳn chậm hơn rất nhiều, gì chúng ta tin tức chi là hậu, cùng Hán Vương chênh lệch cách biệt một trời. Này có bội tại lẽ thường. Lữ Bố nhíu mày nghĩ chi, ý của tiên sinh là, cũng coi là Hán Vương lúc ấy căn bản là không có thu đến Hoàn Viên quan tin tức, lại càng không biết Vương thượng ám sát nghĩa tử sự tình, bởi vì tình báo truyền lại tuyệt không như thế thần tốc. Đã như vậy, Hán Vương lại không phải có biết trước năng lực, phi thiên độn địa chi đưa tin. Sao có thể Ngô Vương chưa đi chuyện ám sát, khi phản lấy ám sát chi tội hỏi ra? Trừ phi, hắn đã sớm biết Vương thượng ngài sẽ ám sát nghĩa tử của hắn. Cái này hết thảy tất cả đều là hắn sớm chuẩn bị, chuyên bị từ châu bố trí sát cục. Cái gì Bắc thượng và tạo, cái gì đồng minh đại nghĩa, cái gì nghị cách cứu viện thiên tử, đều là gạt người. Trần Cung càng nói, sắc mặt càng thêm khó coi, vẻ mặt càng thấy âm trầm. Chúng ta vì đó lừa bịp, thật sự cho rằng hắn muốn đi Bắc thượng phạt tạo cử chỉ, chúng ta từ điểm đó xuất phát, nhu đồ kế sách, nào có không chúng hắn tính toán, cả bản đều thua đạo lý. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu, chúng ta ngay cả hắn hoạch tâm nhất căn bản mục đích đều sai lầm. Nếu không phải đem phạt tạo đại nghiệp làm thế nhân đều biết, các lộ binh mã đều xuất hiện thảo địch, lấy che trời hạ nghe nhìn. Nếu là chúng ta sớm biết toan tính là từ châu, dùng cái này mà ra mưu tính kế, sẽ làm toàn quân cẩn thủ không ra, chân tâm liên hợp Tào Tháo để cầu biện minh, hôm nay há lại sẽ binh bại mất đất, lưu lạc đến tận đây. Thật giáo là một bước sai, từng bước sai. Lữ Bố nghe ngóng giật mình, cắn răng mà nghiến răng, lao tặc đồ ta tể quốc từ lâu, nay một nước vô ý, bên trong hắn tính toán, thù này hận này, ngày sau tất báo. Trần Cung lại khuyên vài câu, phục hỏi đưa tin người. Mặc dù Hán Vương lưu đồ từ châu, tính toán sâu xa, không sai ta trước khi đi cũng không phải không có phòng bị. Cho dù Hán Vương sớm biết hành thích nghĩa tử sự tình, sớm xuất binh, có thể từ châu cho dù không địch lại, cũng không phải không có chút nào sức chống cự. Ngươi lại cẩn thận nói tới, Tề quốc đến cùng là thế nào vong? Vì sao khiến cho ta chờ liền trợ giúp cũng không kịp? Đưa tin sĩ tốt đáp lại, ta bản xông vào trận địa chi tốt, nay ngàn dặm mà đến, chính là phục lý quân tướng quân chi mệnh, là Tề Vương ám thông tin tức. Vương thượng, quân sư, các ngươi có chỗ không biết, Tề quốc bại trận vong, đều Trương Văn Viễn chi tội vậy. Trương Liêu là đồ vinh hoa phú quý, bái Hán Vương làm nghĩa phụ, hiến tiểu phái, nhập hạ bì, thu bộ hạ cũ, quên hàng quân, làm Hán Vương chỗ tới, Tề quốc tận thần bang. Càng có ngụy tục vì đó nênh bước, trợ trụ vi ngược, leo lên Trương Liêu, hai người kết làm một đảng, tại Tề quốc thu hàng quận huyện, đồng mưu công tích. Lữ Bố giận tí mặt, cô mang coi là tại tiểu phái vài trọng binh lấy ngăn môn hộ, tung Hán Vương xâm phạm, cũng có thể kéo dài thời gian, nay gì bại vòng tốc độ, nguyên là trong nhà nội tặc. Tốt ngươi cái Trương Văn Viễn, cô chờ ngươi không tệ, coi là trọng dụng, nào nghĩ tới ngươi lại không để ý liêm sỉ, bái này lao tặc làm nghĩa phụ, đâm lưng tại cô, xấu ta Tề quốc căn cơ. Còn có kia ngụy tục, tưởng là cô trong ngoài chi thân, cô lấy hắn là giám quân, chính là muốn hắn giám thị Trương Liêu, chuẩn bị bất chắc, kết quả hắn chính là như vậy giám thị Trương Liêu. Một đường giám thị tới Hán Doanh đi. Tốt tặc tử, cấu kết với nhau làm việc xấu, cùng mở ruột, ngày sau gặp lại, cô tất phải giết. Thấy Lữ Bố sát cơ lạnh thấu xương, đưa tin sĩ tốt kinh sợ, bận điệu phụ họa khóc chi. Vương thượng có chỗ không biết, cao tướng quân tọa trấn Hạ Bi, vững như thành đồng, cũng là này hai tặc, cùng Trần Đăng phụ tử đồng lưu, giả làm hòa đàm, thật là phá thành. Đêm hôm đó, Trần Đăng mở cửa thành ra, Trương Liêu, ngụy tục gây trong thành đại loạn, cao tướng quân tại thành Tây huyết chiến chém giết, thà chết không hàng, sau là Trương Liêu bất tử. Hám trận doanh bên trong có nghĩa tên người Lý quân người, chính là ta gia chủ đem, làm người vậy, trung nghĩa vô song, tận xuất trong thành nghĩa sĩ, chống cự tới một khắc cuối cùng. Bất đắc dĩ thành phá đi sau, Hán quân thế lớn, chúng ta tử chiến không lứt, cuối cùng không thể địch. Lý tướng quân là bảo đảm Tề quốc nguyên khí, nhu đồ hậu sự, bất đắc dĩ tạm hàng Hán Vương. Hán muốn ta chính miệng nói cho vương thượng, thần Lý quân được cao công chi ân nghĩa, vương thượng chi long ân, nếu không nghị báo quốc, cùng cầm thú có gì khác? Nay giả ý hàng Hán, ám xúc người trung nghĩa, giữ lại hữu dụng chi thần, nằm gai nếm mật, doanh đầu ngược lại. Chờ Minh triều đua ta xuôi nam phục đủ, tất nhiên đâm Hán vương vào bụng tâm, lấy hiệu thiên hạ chi chính sóc. Gia quốc mặc dù vong nhiều nghĩa sĩ, không dạy phú quý nghi ngờ trung tâm. Nay thân tạm thời dừng Hán đỉnh, ngày khắc phục Tề triều thiên quyết. Cái này sĩ tốt nói, vội vàng đem Lý quân màn đêm buông xuống như thế nào trung nghĩa vô song sở tác sở vi, từng cái nói tới. Lữ Bố động dung. Gia quốc mặc dù vong nhiều nghĩa sĩ, không dạy phú quý nghi ngờ trung tâm. Nay thân tạm thời dừng Hán đỉnh, ngày khắc phục Tề triều thiên quyết. Lữ Bố phục niệm này thơ, cũng cảm niệm trung nghĩa. Trương Liêu phản cô, ngụy tục con cô, ngay cả kia Trần Đăng phụ tử, chịu cô trọng dụng, nhưng cũng thông đồng với địch phản quốc. Không muốn tại nguy nan ở giữa, phương biết thành thần, nơi này Tề quốc phá hủy thời điểm, lại còn có cao thuận, Lý quân bực này trung trực chi sĩ. Đáng tiếc, cô biết người không rõ, không lấy này trung nghĩa người làm trọng dụng, phản lấy Trương Liêu, ngụy tục, Trần Đăng chờ tiểu nhân là tâm quốc, thu nhận này họa, hối hận thì đã muộn. Lữ Bố thở dài một hồi, dặn dò người phần thưởng tên này đưa tin sĩ tốt, lại lui tả hữu, chờ bốn bề vắng lặng, lúc này mới phục hỏi Trần Cung. Tề quốc hủy diệt sự tình đã minh bạch. Tiên sinh, cô nay như thế nào? Còn mời dạy ta. Trần Cung suy nghĩ một chút, chậm rãi mở miệng. Nay biết Hán Vương toan tính người từ châu, còn có Trần Đăng phụ tử, Trương Liêu, ngụy tục chờ đem người quy hàng, từ châu chưa quận đều mất, chúng ta lại đổ, thật là không dễ. Lại Hán Vương binh nhiều tướng mạnh, truyền ngôn thứ 83 vạn đại quân phạt tạo, mặc dù nói ngoa, không sai 20-30 vạn, tổng cũng có thể có. Như thế binh uy ngập trời, uy trấn hoa hạ, chúng ta lúc này như quay lại từ châu, không nói chính diện đụng Hán binh phong. Chính là Hán Vương chủ lực đã đi, độc lưu lại một chi binh mã trấn thủ, cũng không phải là chúng ta dưới trướng tàn binh có thể công thành mà người thắng. Việc cấp bách, vương thượng vẫn là trước lấy một châu, làm cơ nghiệp làm quan trọng. Tề quốc hủy diệt mối thủ, ngày sau báo chi, còn chưa muộn vậy. Lữ Bố gật đầu, lúc này mới từ Hoàn Biên quan hiểm tử Hoàn Sinh trốn về đến, còn bị tính toán Tề quốc hủy diệt. Kết quả quay đầu liền phải mang theo còn thừa binh mã, được ăn cả ngã về không trở về cùng Hán Vương chủ lực mệnh bính, liền xem như Lữ Bố cũng có chút trong lòng rụt rè. Lúc này được nghe Trần Cung chi ngôn, hắn rất tán thành, xem ra ý của tiên sinh vẫn là theo chúng ta kế hoạch đã định, đã từ châu đã không thể sán, liền bắc thượng theo Duyện Châu coi là cơ nghiệp. Trần Cung xưng là, vì đó em hay nói, nay mặc dù Hán Vương công phạt Tề quốc tốc độ vượt quá ngươi ta dự kiến, nhưng cũng may Tề quốc hủy diệt là Hán Vương sở đoạn, cũng tại chúng ta lúc trước chỗ thảo luận đâm lưng làm tức giận Hán Vương về sau, khả năng đưa đến kết quả xấu nhất bên trong. Từ Châu đã mất, Duyện Châu bổ chi, vừa vận Hán Vương phạt đủ chi thần tốc, chúng ta còn không kịp nhận được tin tức, huống chi tại Tào Thảo ư. Thừa dịp này tin tức chưa thông lúc, Vương thượng đang có thể bắt trước Hán Vương phạt đủ sự tình, cáo mượn oai hùng, trở xuống bang nước phụ thuộc chi danh, giả Hán Vương chi uy hiếp Duyện Châu, lấy nhanh phá đi. Giới thì Tào Mạnh Đức nhận được tin tức này, Duyện Châu mất đi thời điểm. Lữ Bố, khá lắm, thật sự vấp ngã một lần, khôn lên một chút ta. Hán Vương là thế nào đối chúng ta xây sửa sửa, sử dụng tại Tào Tháo trên thân. Này Hán Vương chi mưu quốc, công vô bất khắc. Chính mình vừa mới thu đến Tề quốc diệt vong tin tức thời điểm, người đều tê. Nay Tào Mạnh Đức, làm sao có thể được chi? Tiên sinh lời nói rất đúng. Hán Vương lấy đủ là nước phụ thuộc, mệnh cô xuất quân Tề Bắc thượng phạt duyện tin tức, mới thông chuyển thiên hạ không lâu. Lại Hán Vương phạt đủ chi tin tức chưa đưa đến, mà ám sát Hán Vương nghĩa tử, cứ thế binh bại chúng phục kích sự tình, đã là Hán Vương phạt đủ chi mưu, thì cùng cô trước đây phỏng đoán chi Tào Mạnh Đức hại ta không quan hệ. Thành như là, Tào Tháo làm vẫn lấy cô là đồng minh, đi Tào Lữ liên minh kháng Viên đại kế, đối cô không có chút nào phòng bị. Thừa dịp này thời cơ, Duyện Châu chi binh đã lớn lượng điều tại Hoàn Biên quan kháng Viên, chính là chống rông thời điểm, này thiên cho cô, sao không lấy? Cô đang lúc lấy nước phụ thuộc chi danh, giả Hán Vương 83 vạn đại quân chi uy, bước bách Duyện Châu chư quận, thì người nào không hàng, ai không sợ? Thấy như vậy thay đổi thất thường, lợi dụng Viên, Tào hai nhà tình báo chênh lệnh mà đi đâm lưng sự tình phức tạp như kế, Lữ Bố thế mà một chút liền thông, thậm chí suy một ra ba. Trần Cung cũng cảm giác thiên phú, vui mừng nói, nô vương minh duệ. Quân thần hai người bèn nhìn nhỏ cười, làm thế nào cũng không ngờ tới, Lữ Bố đối Tào Tháo phản bội Tào Lữ liên minh, cảm thấy đại Hán thừa tướng cũng thông Viên lòng nghi ngờ, bởi vì Hán Vương phạt đủ sự tình giết hết. Có thể Tào Tháo đồng dạng bởi vì Hoàn Biên quan sự tình bị hãm hại mà hiểu lầm, cảm thấy nguyên lai Tề Vương cũng thông Viên lòng nghi ngờ, đang càng ngày càng nghiêm trọng. Lạc Dương, theo Tào Tháo xuất đại quân viễn chinh bên ngoài, Lạc Dương triều hội nghị sự phía trên, rốt cục lại đem Tuyết Tàng đã lâu thiên tử mời đi ra chủ trì đại cục. Lời tuy như thế, bất quá trước đây chúng đang doanh hướng quang cảnh không còn, theo Lưu Biểu, Lưu Diêu, đồng thừa bọn người bỏ mình tục diệt, Từ Hoàng cũng bị Tào Tháo điều đi Hoàn Biên quan đồng lực kháng Viên. Có thể nói lúc này trong triều quan to con nhỏ, cả triều tận trung hán tướng, gì có chung quân người. Nhưng vô luận như thế nào, lúc này thời đại làm chủ nắm triều chính bất lúc, mặc dù không có khả năng lại bỏ mặc thiên tử làm loạn, tổng cũng so Tào Tháo tôn trọng rất nhiều. Giờ phút này, chư công chính nghị triều chính, đã thấy một phong quân tình cấp báo, tướng tấu cửu trọng cung quyết. Báo: Thừa tướng tin gấp, tiền tuyến quân tình khẩn cấp đến. Tuân Úc bận biểu nhường nhiệm tụng, đám người nghe ngóng, mới biết Lữ Bố bội bạc, tên là Tào Lữ liên minh, kỳ thực cám thông Viên tặc, cố ý tại Hoàn Biên quan thiết kế hãm hại. May mắn được Lưu Huyền Đức chi nghĩa đệ quan vũ, am hiểu sâu binh pháp, chưa từng trúng kế mà hộ đến Hoàn Biên quan chu toàn, cự địch tại đóng cửa bên ngoài. Càng là tương kế tiểu kế, làm Hạ Hầu Uyên giả ý trúng kế, lẫn vào Viên doanh, kỳ thực cùng Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Bá bọn người tiếp tục nằm gai nếm mật, doanh đồ ngược lại, có thể nói mưu tính sâu xa. Cho nên Tào Tháo mời thiên tử sắc phong quan vũ là Hán Thọ Đình Hầu, lấy thủ công. Nhìn đến đây chúng thần không khỏi vẻ mặt cổ quái, không phải Hạ Hầu Uyên cũng đi Viên doanh nằm gai nếm mật? Việc này đều có Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Bá làm, chẳng lẽ nhân thủ còn chưa đủ hạ? Đại gia có lý do hoài nghi đây là Hạ Hầu Uyên cũng hàng Viên, Tào Tháo là bảo đảm nhà mình tự tộc, để tránh liên lụy mà giả làm lý do, nhưng không có chứng cứ. Đến mức sắc phong quan vũ là Hán Thọ Đình Hầu, thì là Tào tướng đối quan tướng quân thường ngày lôi kéo, tất cả mọi người tập mãi thành thói quen, cũng không nghi ngờ gì. Cũng là thư nửa đoạn sau, Tề Vương thông Viên, Tào Lữ liên minh không đủ để tin, làm nhanh điều binh nhập duyện, chuẩn bị bất chắc. Chương 334, thiên địa phản phục này, một cây khó đỡ. Chương 334, thiên địa phản phục này, một cây khó đỡ, điều binh nhập duyện, chuẩn bị bất chắc. Trong thư ngắn ngủi 8 chữ, nói tùy tiện, lại ép cả triều chư công, vắng lặng im mắng. Điều binh. Hiện tại tất cả binh mã không phải đều bị Tào tướng ngài điều đi Hoàn Biên quan, lấy ngăn Viên quân chủ lực sao? Cho dù có còn thừa cũng tại võ quan ngăn cản Trương Tú Kinh Châu binh đoàn, hay là tại phòng bị Viên Thiệu thừa cơ xuôi nam. Hiện tại lại đâu còn có binh mã có thể điều? Cũng không thể bởi vì này sẽ Viên Thiệu còn không có đánh tới, liền đem nguyên bản phòng bị Viên Thiệu binh mã lại rút về đến thủ ngự Duyện Châu a. Như vậy vì đi chặt đầu cá, vá đầu tôm lại có ý nghĩa gì? Hai ngày nữa Viên Thiệu cũng đánh tới, lại hướng nơi nào điều binh? Mọi người đều trầm mặc, duy nhất người không thể không mở miệng chính là Tuân Úc. Hắn mặc dù cũng biết ngay lúc này thời cuộc gian nan, binh lực giật gấu ba bay, nhưng cũng biết một khi như Tào Tháo suy nghĩ như vậy, Tào Lữ liên minh vỡ tan, Lữ Bố phụng Hán Vương mệnh bắc thượng nhập duyện, lấy bây giờ chống rông Duyện Châu, căn bản không có chút nào sức chống cự. Nếu Lữ Bố một đường thông suốt, tiến quân thần tốc, tự Duyện Châu mà công lập Dương, thế cục chỉ có thể càng thêm tối nát. Bởi vậy dù là ngay lúc này lại khổ lại khó, vì gắn bó tòa này bắc bên đại Hán hướng, tổng cũng phải gạt ra binh lực. Một chút suy tính ở giữa, Tuân Lục chắp tay mà bái. Bệ hạ, nay quốc sự nguy cấp, bốn phía đã mất binh mã, Duy Lạc Dương còn có 2 vạn Tây Viên quân, cùng 10.000 hoàng thành cấm quân, bảo vệ quốc đô. Việc đã đến nước này, chỉ có mời Sa Trụ tướng quân, xuất 2 vạn Tây Viên quân xuất trình, chuẩn bị lữ bố. Đến mức Lạc Dương thành bên trong, vi thần sẽ thêm trinh dân phù, phối hợp cấm quân phòng thủ, lấy hộ đế đô an ổn. Tuân Lục vừa dứt tiếng, quân thần đều xưng là, mặc dù không thể làm gì, đây cũng là không còn cách nào. Cũng không thể đem binh mã lưu tại Lạc Dương, chờ lấy lữ bố đánh tới, lại đánh đế đô bảo vệ đánh đi. Sau khi Tuân Lục đề nghị, quân thần đều chuẩn, chỉ kém thiên tử cái này cái trên danh nghĩa con dấu công cụ người gật đầu thời điểm, chỉ nghe trong triều vang lên một đạo khác lạ thanh âm. Chuẩn bị coi là không phải. Quân thần kinh dị, dùng mắt nhìn tới. Chỉ thấy cái kia giống như lão đông, đế giày còn dính lấy đồng ruộng bùn đất, đã đang hướng công đường không có tiếng tăm gì hồi lâu, cơ hồ muốn làm cho tất cả mọi người đều quên hắn tồn tại người, nghiêng một thân phong trần, chậm rãi mà ra. Hắn đầy người bũn bùn, lùi bước dày kiên định, triều thiên tử cung kính thi lễ. Thần sau tướng quân Lưu Bị, bái kiến bệ hạ. Lo sợ không yên thúc. Trên long ỷ, thiên tử kia bởi vì nhiều ngày bị u cấm mà trống rỗng ánh mắt, dường như cũng bị Lưu Bị trong mắt sáng rực dâng lên ánh lửa đâm một cái, có chút không dám tin mở miệng. Thế nhưng là Tuân Khanh kế sách, có gì chỗ không ổn? Hoàng thúc không ngại nói rõ. Thần coi là Tuân Khiến quân kế sách, cũng không có không ổn, chỉ là cái này xuất chinh nhân tuyển, xa trụ không được. Hắn không phải Lữ Bố đối thủ, phái hắn linh quân, đồ chịu chết thôi. Lưu Bị chậm rãi mở miệng, mặc dù thanh âm không lớn, lại nói năng có khí phách, mang theo một cỗ làm cho người tin phục mị lực. Ở đây bên trong, không phải chuẩn bị khoe khoang, nhưng chỉ sợ không có người so ta càng hiểu Lữ Bố. Lữ Bố hắn thân vậy, thế gọi là nhân trung Lữ Bố, mã trung xích thố, kỷ linh cung ra, ai dám tranh phong? Không phải kỷ linh, ai mà có thể địch chi? Lấy xa trụ vũ lực, bất quá hợp lại, tất nhiên bị Lữ Bố vạn quân lấy thủ, gì có thể làm tướng? Tuy là phòng thủ mà không chiến, lấy thống binh thủ thắng, không sai. Lữ Bố dưới trướng có Trần Cung bày mưu tinh kế, xa trụ một khi trúng kế, thì binh bại việc nhỏ, mà Lạc Dương nguy rồi. Lại lấy 2 vạn Tây Viên quân phó Duyện Châu, chống cự Lữ Bố dưới trướng mấy vạn chi chúng, nếu không phải có thể lấy yếu thắng mạnh lúc ấy danh tướng chỉ huy, há chẳng phải chịu chết ư? Sa trụ hoàn toàn không có địch nổi Lữ Bố võ nghệ, 2 vô cùng vai Trần Cung binh lưu, 3 không ngăn cản quân tệ binh lực. Này 3 người đều không, thì Sa trụ thất bại, phái hắn nhập duyện, bất quá uống rượu độc giải khát, chỉ sợ liền kéo dài thời gian đều làm không được, phản làm Lạc Dương trống rỗng, di họa vô tận. Lời ấy một chỗ, đại điện tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Duy nhất người thốt nhiên biến sắc, chính là Sa trụ, hắn giận chỉ Lưu Bị, khiển trách chi. Lưu Huyền Đức, sao dám nhục ta? Nhưng mà Lưu Bị chỉ là nhàn nhạt nhìn xem hắn, hễ náy cười một tiếng. Sa tướng quân, ngài chẳng lẽ nghe không hiểu sao? Chuẩn bị không phải là tại nhằm vào ngươi, mà là tại lo lắng ngài a. Nếu ngài bất hạnh binh bại bỏ mình, mặc dù chết đi cho xong, nhưng nếu làm thiên tử bởi vậy bị nguy nan, thì muôn lần chết khó chuộc tội lỗi, vác thiên thu vạn tái chi đều danh. Vẫn là nói xa tướng quân ngài đứng ở chỗ này, bên trên đối thiên tử, phía dưới triều thần, dám nói một câu, trận chiến này tất thắng, mà Lữ Bố không phải ngươi địch thủ ư? Đón Lưu Bị kia yêu mến ánh mắt, xa trụ một bụng tức giận, chẳng những không chỗ phát tiết, phản như một chậu nước lạnh quay đầu dội xuống. Hắn chợt đến kịp phản ứng, lần này đi Duyện Châu, chẳng lẽ là cái gì chuyện tốt sao? Nếu như chính như Tào tướng phỏng đoán đồng dạng, Tào Lữ liên minh là giả, Lữ Bố hướng Hán Vương xưng thần, Bắc Thượng phản duyệt là thật. Như vậy chính mình giờ phút này muốn gặp phải, là dẫn theo chỉ là 2 vạn binh mã, tại không có mưu sĩ cũng không có đại tướng dưới tình huống, bằng sức một mình đối kháng Lữ Bố toàn bộ Tề quốc tập đoàn tuyệt cảnh. Vũ Dung có Lữ Bố, mưu sĩ có Trần Cung, hạ còn có 8 kiệt tướng, lương thảo sung túc, tinh binh mấy vạn, mà chính mình có cái gì? Ta xa trụ chỉ có chính ta. Tào Doanh chủ lực tinh hoa đều bị biên thuật kiểm chế tại Hoàn Biên Quan, có thể mang đến binh mã đều đã là tại rút Lạc Dương thủ thành nội tỉnh. Lương Thảo thì càng đừng suy nghĩ, tại vài lần tác chiến dưới tình huống, còn có thể cho mình gạt ra nhiều ít đều không nhất định. Gặp ủy, cái đồ chơi này là hắn nha xuất chinh Duyện Châu chống cự Lữ Bố sao? Đây không phải đi cho Lữ Bố tặng đầu người, hắn Sa trụ chính mình cũng không tin. Ý niệm tới đây, Sa trụ nhìn Lưu Bị ánh mắt cũng thay đổi, giờ phút này lại nên tiếp Lưu Bị đáy mắt yêu mến, hắn chỉ cảm thấy là như vậy chân thành tha thiết. Huyền Đức công, người tốt ta, thậm chí liền tiếp xuống từ chối lý do đều giúp ta chuẩn bị xong. Nếu không phải Huyền Đức nhắc nhở, trụ vừa mới suýt nữa liền bị trời sinh tà ác Tuân Văn Nhược hố chết tại Duyện Châu. Lần này vượt quá đám người dự liệu, vốn cho rằng sẽ cùng Lưu Bị tranh phong xa trụ, chủ động lược bộ. Hắn cũng triều thiên tử cúi đầu, bệ hạ, Lưu Hoàng thúc nói có lý. Chu mặc dù máu chảy đầu rơi, nguyện tận trung vì nước, muốn chết không chối tử, chỉ hận thực lực không đủ. Thần không phải là sợ chết, chỉ sợ binh bại bỏ mình việc nhỏ, làm Lạc Dương trống rỗng, là Lữ Bố thừa lúc nguy hiểm cho bệ hạ à? Thiên tử, Lưu Bị đều làm nền đến nước này, thiên tử tự nhiên cũng minh bạch hắn ý tứ. Mặc dù bởi vì lần trước đâm Tào một chuyện sau, hướng Hán chi thần đều là Tào Tháo làm hại, ngược lại Lưu Bị cùng Tào Tháo thân cận vô cùng, thỉnh thoảng liền một khối dùng bữa uống rượu, tương hỗ là chi kỷ, dẫn đến Lưu Hiệp cũng không biết mình còn có thể hay không lại một lần nữa tín nhiệm Lưu Bị. Nhưng chính như Lưu Bị lời nói, dưới mắt phái người đi Duyện Châu, toàn bộ Lạc Dương ngoại trừ Lưu Bị, lại còn có ai có thể chống cự Lữ Bố đâu? Về phần nói cố ý thả Lữ Bố nhập Lạc Dương, vị này đã từng giết chết đồng trác, giải cứu lòng trung thành của mình đại tướng, có thể hay không lại một lần nữa cứu mình? Lưu Hiệp coi là không phải, người đều là sẽ thay đổi, mà Lữ Bố đã xưng vương, Tề Vương, Hán Vương, thậm chí phía Bắc Ngụy Vương, những này loạn thần tặc tử, có cái gì khác nhau? Cùng những này sẽ xưng đế soán vị tự lập chư vương so sánh, chỉ là cưỡng ép chính mình, cầm giữ triều chính Tào Tháo, cũng giống như người tốt, vi thanh mục tú lên rồi. Tham thảm thở dài, thiên tử nhận mệnh giống như mở miệng. Hoàng thúc lời nói rất đúng, Lữ Bố không phải người thường vậy, nếu muốn ngăn chi, không phải hoàng thúc không thể. Đã xa tướng quân cũng tự nhận không địch lại, thành sợ làm hỏng chiến sự, vậy liền từ hoàng thúc lãnh binh đi chuyến này à? Hắn nói, ngước mắt nhìn về phía Tuân Úc, hỏi ra. An bài như thế, Tuân khiến quân nghĩ có đúng không? Tuân Úc rơi vào trầm mặc. Đoạn này thời gian đến nay, bất luận Lưu Bị biểu hiện bao nhiêu cả người lẫn vật vô hại, hàng ngày ở nhà làm ruộng, dường như hùng tâm trí lớn, sớm đã mất hết, có thể Tuân Úc đối với hắn lòng cảnh giác chưa hề giảm bớt. Lưu Bị, anh hùng vậy, an nhẫn buồn bực ở lâu dưới người. Mà khi một cái anh hùng, càng là như thế ẩn nhẫn, liền càng chứng minh hắn toan tính quá lớn. Tuân Úc cơ hồ có một loại trực giác, lần này nếu là thả Lưu Bị vào Duyệt Châu, chỉ sợ từ đây cá nhập biển cả, chim lên trời, cũng sẽ không trở lại nữa. Nhưng không thể không nói, Lưu Bị thời cơ này bắt quá tốt rồi. Chỉ hận trong triều không đại tướng, đồ làm Lưu Bị xính anh hùng. Phàm là có thể đánh tướng lĩnh, không phải bị Viên Thuật kiềm chế, chính là tại phía Bắc phòng bị Viên Thiệu, đưa mắt nhìn bốn phía, ngoại trừ Lưu Bị ai có thể cùng Lữ Bố địch nổi. Sa trụ đều đã là người lồn bên trong cất cao cái lựa đi ra, thế nhưng đang ứng Lưu Bị nói tới, phải hắn đi, cũng bất quá uống rượu độc giải khát, kéo dài thời gian mà thôi. Thật chẳng lẽ chỉ có thể phái ra Lưu Bị? Quả thật như vậy thả chạy Lưu Bị, cho dù có thể ngăn cản Lữ Bố, có thể Duyện Châu đồng dạng sẽ rơi vào Lưu Bị trong tay, nhìn xem giống như giữ vững, nhưng lại giống như không có giữ vững. Tuân Úc nghĩ đến Lữ Bố khả năng tiến quân thần tốc lạc dương kết quả, nhớ tới Tào Tháo bây giờ đối thiên tử thái độ, vị kia đã từng mình công càng ngày càng nghiêm trọng dã tâm, Tuân Úc dưới đáy lòng nói một tiếng, cũng được. Chỉ cần có thể ngăn trở tự lập Tề Vương Lữ Bố, cho dù Lưu Bị lấy Duyện Châu, cũng vẫn như cũng là hán thần, sẽ tiếp tục thần phục triều đình. Mà tại Lưu Biểu, Lưu Diêu, đồng thời những ngày hán thần sau khi chết, như Lưu Bị vị này trung tâm hán thất đại hán thân thuộc, có thể lại trưởng đại quyền, có lẽ cũng có thể tiến một bước gắn bó trong triều càng lúc mất cân bằng, củng cố thiên tử đảng thế lực, hạn chế Tào Công ngày càng bành trướng dã tâm. Huống chi, việc đã đến nước này, cũng không có lựa chọn tốt hơn không phải. Bất quá, Lưu Bị có thể đi Duyện Châu, thậm chí có thể trở tại Duyện Châu không trở lại, nhưng Duyện Châu lại không thể như vậy thoát ly triều đình trường khống. Nghĩ đến đây chỗ, Tuân Úc cũng triều thiên tử chắp tay mà bái. Vậy hạ thánh minh, Lưu Hoàng Thúc là Tây Viên quân chủ tướng, hắn chịu xuất chinh, tự nhiên tốt nhất. Bất quá ngụy đủ Lữ Bố binh nhiều tướng mạnh, không phải một người có thể địch chi. Sa trụ đã là Tây Viên quân phó tướng, lần này đang có thể theo Lưu Hoàng Thúc đồng hành, một đường phụ tá, lấy ngự ngụy đủ. Bởi vì Tây Viên quân một mực tại Tào Tháo trong khống chế, Lưu Bị lại từ trước đến nay thông minh, cả ngày làm ruộng, biểu hiện không để ý tới thế sự. Cho nên Lưu Bị cái này Tây Viên quân chủ tướng, sớm bị Sa trụ ra không, chuyến này phái Sa trụ cùng đi, đang có thể tùy hành giám thị Lưu Bị, để tránh Duyện Châu hoàn toàn thoát ly triều đình trường khống. Nhưng mà Sa trụ được nghe này mệnh, lại cả kinh thất sắc, một mặt không dám tin vẻ mặt, a cái này, chỉ sợ. Không chờ hắn nói xong, Tuân Úc chỉ lạnh lùng nhìn hắn một cái, thế nào? Sa tướng quân mới vừa rồi không phải nói tận trung vì nước, muôn lần chết chớ từ chối sao? Hiện tại có Lưu Hoàng Thúc thống binh ngăn cản Lữ Bố, ngươi còn có như thế nào khó chỗ? Sa trụ lại khó chối từ, bận điệu cười khổ nói, tự vô vi khó, mặt tướng lĩnh mệnh chính là. Tuân Úc gật đầu, lần này đi Duyện Châu, ngươi so Lưu Hoàng Thúc quen thuộc địa phương, còn cần ngươi nhiều hơn xuất lực, làm bạn không rời, tùy hành bảo hộ để điểm mới là. Sa trụ biết đây là muốn chính mình nhìn chằm chằm giám thị Lưu Bị ý tứ, hành lễ nói âm thanh, duy. Thiên tử thấy Tuân Úc cùng Tào Doanh đám người thương nghị thỏa đáng, liền hạ lệnh nói, nay phong Lưu Bị là tả tướng quân, Duyện Châu thứ sử, xuất Tây Viên quân 2 vạn, chống cự ngụy đủ. Chớ bắt chấm nhìn. Lưu Bị túi người dài bái không dậy nổi, chuẩn bị cần phục chiếu. Lần này đi Duyện Châu bình loạn, chẳng biết lúc nào ngày về, sau này thần không tại Lạc Dương, mời bệ hạ vạn vạn bảo trọng long thể. Gặp hắn nói động tình, cơ hồ lệ rơi đầy mặt, thiên tử cũng vì đó động dung, đứng dậy đi tới, nắm chặt tay. Hoàng thúc bảo trọng, chấm tại Lạc Dương chờ ngươi khải hoàn. Huyền Đức từ đế than thở khóc lóc, đế khóc đưa chi, hai mắt đấm lệ lã chã. Chiều hội kết thúc, Huyền Đức về ngủ, đêm tối thu thập quân khí cũ ra mạ, treo tướng quân ấn, đến Tây Viên thúc dục xuất chinh. Hơn nửa đêm bị triệu tập tới Sa trụ, nhìn xem đã xếp hàng xuất hành, liền chờ hắn một cái Tây Viên quân, một mặt mở miệng. Hoàng thúc làm gì vội vã như thế? Hôm nay nghiêng xuống dưới sụt, hắn tất gặp nạn, chuẩn bị mỗi ngày mỗi đêm, chản trọng, đều sầu lo khó ngủ. Nay nghe ngụy đủ Lữ Bố, phạm ta hán cảnh, chúng ta mỗi trễ một ngày trợ rút, Duyện Châu quận huyện liền nhiều luân há một phần. Nay tổ tông chi cơ nghiệp, bại hoại ở phía sau thế tử tôn, chuẩn bị làm sao không gấp? Sa trụ cứng miệng không trả lời được, chỉ có thể bồi tiếp Lưu Bị lãnh binh ra khỏi thành, đi vội đi Duyện Châu. Ngày hôm đó vậy, Huyền Đức lãnh binh đem chống đỡ Duyện Châu, chợt thấy trên đường một người, khăn bằng vải đay vải bảo, tạo thao ô dày, trưởng ca mà đến. Ca nói, thiên địa phản phục này, lửa muốn chết. Ca ốc sắp sụp này, một cây khó đỡ. Tứ hải có hiền này, muốn ném minh chủ. Thánh chủ lục soát hiền này, lại không biết ta. Ca thôi, cười to không ngừng. Huyền Đức kinh dị chi, vị trương phi nói, này kỳ nhân vậy, ta làm lấy lễ để tiếp đón. Liền xuống ngựa gặp nhau, hỏi tính danh. Hắn thân nói, mỗ là dĩnh thượng nhân vậy, họ Đan, tên Phú. Nghe qua sứ quân nạp sĩ chiêu hiền, chuyên tới để ném nắm, chưa dám chết tạo, cho nên đi ca nơi này. Huyền Đức đại hỉ, bận điệu mời lên ngựa, thử thân vị trí dẫn ngựa. Đơn Phúc ngạc nhiên nghi ngờ, khó hiểu nói, tướng quân là cao quý hoàng thúc, phúc bất quá là người sân dã, gặp mặt một lần, gì có thể chịu này lễ ngộ? Tướng quân liền không sợ ta không phải có tài đức hạng người, chính là một giang hồ phiến tử thay. Huyền Đức cười khẽ đáp lại, thiên hạ hôm nay phần bằng, chư vương cùng xuất hiện, tâm tư người dị, hán sĩ xa xút. Có người tìm tới, cùng chung chí hướng, cùng chuẩn bị cùng nhau phò tá hán thất, đã là vận hạnh. Nào dám lấy có tài không tài, phân chia người trung nghĩa, thân sơ lạnh nhạt đái chi. Bất luận khác, trước hết sinh phần này đường cùng tìm tới tín nhiệm, nguyện tế hán thất chi trung nghĩa, chuẩn bị vì đó dẫn ngựa rơi đạp, có gì không thể? Đơn Phúc nghe vậy, sao không động dung? Sớm nghe nói về Huyền Đức công nhân nghĩa, muốn rơi đại nghĩa khắp thiên hạ, hôm nay thấy chi, càng lớn nghe tiếng. Hai người thế là gặp nhau hận muộn, đồng tiến đồng xuất, mỗi ngày thương nghị thiên hạ đại sự, chưa phát giác thời gian cực nhanh. Không lâu, Huyền Đức đem người đến Trần Lưu, nhập phủ nha chỉnh đốn. Được nghe Lữ Bố binh ra lang ra, thế công quá gấp, giả Hán Vương chi danh, chư quận huyện đều nhìn rõ mà hàng. Lúc này đã công phá Thái Sơn, Sơn Dương, Tế Âm ba quận, đang cùng Đông quận Thái Thú Vương chiến tranh chính nghĩa tại Bục Dương. Lưu Bị thấy thế cục nghiêm trọng, bận điệu mời Đơn Phúc nhập phủ nha nghị sự, cùng bàn đối địch kế sách. Chương 335, đều do Viên Thuật. 1. Chương 335, đều do Viên Thuật. 1. Trần Lưu phủ nha, Lưu Bị chắp tay hạ hỏi, vì kế hoạch hôm nay, còn mời tiền sinh dạy ta. Đơn Phúc chậm rãi mà nói, chúa công muốn vơi đại nghĩa khắp thiên hạ, thương phục hán thất, nghĩ cách cứu viện thiên tử, gì cam là Tào Tháo phía dưới thần. Lưu Bị trong mắt chứa nhiệt lệ, khóc thảm như tố. Chuẩn bị muốn trừ Tào Hưng Hán từ lâu, bất đắc dĩ trong triều Tào Tháo thế lớn, tận chú hướng Hán chi thần. Thiên hạ chư vương cùng xuất hiện, đều là nghi ngờ dị chi đổ, duy quất thân thủ điểm, chậm đợi thiên thời. Đơn Phúc cao giọng mà cười, nếu như thế, thì thiên thời đến vậy. Nay thiên muốn chúa công lấy Duyện Châu, làm lập thân chi cơ. Hán nhẹ lay động cổ lồng, cười yếu ớt ngâm ngâm, như muốn lấy Duyện Châu, thì Tây Viên chi binh mã cần toàn bộ nằm trong bản thân. Mà nếu muốn trưởng binh mã, xa trụ đã là cái họa tâm phúc, nghi mau giết chi. Lưu Bị hơi có do dự, Đơn Phúc quyên nói, người thành đại sự, không câu nệ tiểu tiết. Nay Hán thất sụp đổ, trong nước chìm trong, chúa công muốn nghịch đại thế mà vãn thiên bình, há có thể cố kỵ tiểu tiết? Lại xa trụ người, Tào Tháo chi vây cánh, quốc tặc chi tâm phúc, xấu Hán thất chi sâu mọn, vong viêm Hán chi gian tặc. Đối phó như thế đại nghịch bất đạo phản tặc, cần gì giảng cứu đạo nghĩa? Chúa công lại còn có cái gì tốt do dự đâu? Cũng được, phi thường lúc, làm đi thủ đoạn phi thường, đã là vì nước trừ tặc, cũng xác thực không nên câu nệ. Thấy Đơn Phúc đưa bậc thang, Lưu Bị cũng liền không chần chờ nữa, khẽ gật đầu lời nói, chỉ Tào Tặc phòng bị chi sâu, sớm đã giá không Tây Biên. Nay binh mã tận thao xa trụ chi thủ, nếu muốn trừ chi, chỉ sợ không dễ. Đơn Phúc nghe vậy cười khẽ, đôi mắt nhắm lại, hạ giọng nói câu, chúa công ha không nghe thái tổ cao hoàng đế Hồng Môn Yến chi chuyện xưa ư? Trước mắt ngụy cùng đến phạm, tình thế nguy hiểm lửa xém lông mày, xa trụ tâm lo chiến sự, chỉ cho là liên thủ đối địch cùng chống chọi với Lữ Bố đại quân, nào có thể đoán được ngoại hoạn tại trước, mà bên trong vẫn tại bên cạnh. Lại chúa công nhân tên quảng bá, thiên hạ đều xưng coi là đức xa trụ, tất nhiên đối chúa công không có chút nào phòng bị, chỉ lấy thương nghị phá địch kế sách làm tên, xa trụ tất nhiên không không theo. Giới thì giết xa trụ, cần gì binh mã, chỉ cần một tiệc rượu, một kiếm múa, một trường tam tướng quân thôi. Không muốn Lưu Bị được nghe cái này, lắc đầu liên tục, xa trụ tin ta mà dự tiệc, ta phản dùng kế hại hắn, người trong thiên hạ nên như thế nào nhìn ta? Kế này tuyệt đối không được, còn mời quân sư khác làm mưu đồ. Đơn Phúc, ta không phải đã nói, cùng quốc tặc không cần nói cái gì đạo nghĩa đi. Huống chi năm đó Hạng Vương thiết Hồng Môn Yến, người trong thiên hạ không phải cũng không thấy thế nào hắn đi. Mặc dù nghĩ như vậy có chút bất kính, có thể ngược lại là bởi vì Hạng Vương mềm lòng, không có ở Hồng Môn Yến bên trên thật giết thái tổ cao hoàng đế, bị không ít người chế nhạo, lấy đó mà làm gương. Bất quá chính mình làm mưu sĩ, đã chúa công có khó khăn không nguyện ý, chính mình chỉ có thể là giải quyết khó khăn, cũng muốn nhường hắn bằng lòng. Đơn Phúc tâm tư nhạy bén, nghĩ lại ở giữa, đã theo lúc trước lời nói, lại ra một kế. Chúa công hiểu lầm, ta đã giam mưu, há lại sẽ không để ý chúa công thanh danh. Nay Hồng Môn Yến, lại chưa chắc là chúa công bày yến. Lúc ta tới ngày ngắn ngủi, có thể nói phát hiện chúa công mưu đồ bí mật thông viên chi thư, lấy yến xa trụ, vì đó ra Hồng Môn Yến kế sách. Có ngụy tạo chúa công thông viên thư làm chứng, lại lấy Hồng Môn Yến kế sách làm hại chúa công là nhập đội, đủ để lấy tín nhiệm tại người. Xa trụ tất nhiên bằng vào ta là tâm phúc, tự cao đao phủ thủ thiết yến, tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, tất nhiên không khả nghi. Giới thì chủ công chí bữa tiệc, không nói hai lời, vượt lên trước nổi lên, mời tam tướng quân một mâu đâm chết xa trụ, thì bữa tiệc đao phủ thủ tuy nhiều, lại rắn mất đầu, không đáng để lo. Đến lúc đó, chúa công lấy tiên tử chiếu mệnh, chống cự ngụy đủ là đại nghĩa, ta lại lấy xa trụ tâm phúc chi thân, chủ động đầu nhập, thu nạp dưới trướng. Thành như là, thì Tây Viên chúng quân tận là chủ công sử dụng, mà xa trụ trước lấy Hồng Môn Yến làm hại chúa công bất đắc dĩ tự vệ, bất đắc dĩ mà giết chi, càng không mất nhân đức chi danh. Nghe thấy kế sách này, Lưu Bị liên tục gật đầu, chỉ cần không tổn hại chính mình thanh danh, chính là kế sách hay. Về phần nói chủ động tiến vào xa trụ Hồng Môn Yến, sẽ có hay không có nguy hiểm gì? Có Đơn Phúc tại xa trụ chỗ coi chừng bụng, giam hưu phụ trách Hồng Môn Yến kế sách, đã hắn làm nội ứng ngoại hợp, tùy thời thông truyền tin tức, lại làm sao có thể sẽ còn trùng kế bị hại? Huống chi Lưu Bị cũng đối nhà mình tam đệ có lòng tin, giết cái xa trụ mà thôi, đột nhiên gây khó khăn, bất quá thoáng qua ở giữa, những người còn lại căn bản phản ứng không kịp. Là bảo đảm chu toàn, còn có thể tại yến hội bên ngoài, chuẩn bị nhà mình tâm phúc thân vệ, tùy thời cứu viện. Ngay tại Lưu Bị đối với cái này kế rất là hài lòng, cơ hội liền phải gật đầu thời điểm, hắn bỗng nhiên nghĩ đến kế sách này bên trong ẩn giấu một cái vấn đề chí mạng. Hắn không khỏi nhíu mày dò xét trước mặt Đơn Phúc, hầu nghi mở miệng: "Tiên sinh, cái này không đúng sao? Xa trụ nghi chuẩn bị thông viên, mà làm Hồng Môn Yến kế sách, nếu chuẩn bị quả thật tại bữa tiệc nổi lên, giết chết người này, há chẳng phải có tật giật mình, ngồi vững tội danh. Giới thì người trong thiên hạ đều chuẩn bị là thông viên, phục gì nói quá thay. Đơn phúc. Phục. Người trong thiên hạ nói ngươi thông viên, ngươi liền thông viên sao? Thật ban về đến, Tào Tháo, Lữ Bố, Viên Thiệu, Công Tôn Toản, Cửu Châu chư hầu ai không có chuyển tới qua thông viên thanh danh. Kia danh xưng cùng viên thuật thế bất lưỡng lập Tào Tháo, dưới trướng tâm phúc đại tướng, càng là đi một cái, hàng viên nhất cái, thậm chí liền nhà mình chất tử đều đưa vào viên doanh làm liên lạc quan, rõ ràng sớm mưu tốt đường lui. Cái này muốn nói hắn một chút không có thông viên, đoán chừng chính hắn đều không tin. Thử hỏi thiên hạ hôm nay, ai không thông viên? Ai quan tâm a? Chúa công ngươi cái này cũng không được, vậy cũng không được, chúng ta xa bước tổ tiên đại công nghiệp làm sao có thể đi? Nghĩ hắn đơn phúc, bản danh tư thứ, đổi tên đổi họ, bỏ võ theo văn, đọc thuộc binh pháp thao lược, muốn ý thiên hạ chỉ tận. Kết quả học thành trở về, liền phát hiện bên ngoài thời đại thay đổi, đã nói xong chư hầu tranh bá, Cửu Châu sinh dân tại thủy hỏa, liền đợi đến ta rời núi, chọn một minh chủ tế thế an dân đâu. Thế nào sau khi đi ra, đã một cái hầm cầu một cái ngồi, thiên hạ không phải nhị viên thì về tạo, từng cái dưới trướng mưu sĩ như mây, hiện tại như mưa, chen đều chen không được. Lại mẫu thân thường dạy mình trung quân báo quốc, nay như từ tặc, tất nhiên cho là đủ, cũng không còn nhận nhau. Mà này ba phần thiên hạ chi biến tạo, không phải Ngụy Vương, chính là hắn tặc, thế nào nhìn đều không có một người tốt. Nếu không nữa thì Ngụy đủ Lữ Bố, trong mộ xương khô, Ích Châu Lưu Trường, thủ hộ chi quyển, Lương Châu Mã Đẳng, đám mối hợp, xương sở nhìn không ra một cái có thể thành sự. Hắn lần này đi ngang qua nơi đây, vốn là thực sự không có gì lựa chọn tốt, dự định đi Lạc Dương nhìn xem tiên tử. Chưa chừng thừa dịp Tào Tháo bị viên thuật làm cho dốc toàn bộ lực lượng, thừa dịp Lạc Dương chống giống lúc, vị này hán đế có thể có chỗ thành tựu đâu. Chưa từng nghĩ trên đường gặp một vị mới từ Lạc Dương đi ra, muốn binh có binh, muốn đem có tướng, nhân nghĩa vải tại tứ hải, đứa tên quảng bá Cửu Châu, lúc người xưng là anh hùng hoang dại lưu huyền đức. Vừa mà tốt, hắn đang cần một vị mưu sĩ, từ thứ liền giả danh đơn phúc, chủ động tới ném, vốn muốn coi phải chăng là minh chủ. Lại bị Lưu Bị kia phiên bất luận có tài không tài, có thể có hướng hán chi tâm tìm tới, chuẩn bị làm sao tiếp dẫn ngựa rơi đạp lời nói chỗ đả động, hoàn toàn quy tâm. Hắn cho nên thả làm đầu gà, không làm đuôi phượng, mà tìm kiếm minh chủ tại huyền đức, không chính là vì tục tam hương chi viêm hán, ta quang võ chi sự nghiệp to lớn, thành tựu xa bước tổ tiên chi đại công nghiệp sao? Cái này thế nào cũng không nghĩ đến, khổ học nhiều năm, khó khăn rời núi, cái này lần thứ nhất vấp phải chắc trở lại là đụng từ gia chủ công trên thân. Chương 335, đều do viên thuật. 2, chương 335, đều do viên thuật. 2, huyền đức công là chủ công cái nào đều tốt, duy chỉ có thanh danh này thấy là có chút cổ hủ, chúng ta làm là phò tá hán thất đại công nghiệp, cho dù người khác nói chúng ta thông viên, chúng ta không thừa nhận không phải tốt. Hôm nay hạ thông viên giả chúng vậy, không chừng mắng người khác thông viên trên thân người, chính mình cũng không sạch sẽ, ai lại sẽ đi truy đến cùng đâu. Nhưng không có cách nào, chính mình chọn minh chủ, ngậm lấy nước mắt cũng phải nhận à, cũng không thể nói bởi vì từ gia chủ công đạo đức danh giới cuối cùng quá cao, liền vứt bỏ hắn. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, đón Lưu Bị ánh mắt hồ nghi, đơn phúc ánh mắt lưu chuyển ở giữa, lại một lần kế thượng tâm đầu. Chúa công quá lo lắng, nơi đây sơ hở, ta há không lo. Chỉ cần giới thì chúa công cũng chấp giả tạo chi sa trụ thông viên thư dự tiệp, đoạt tại sa trụ nổi lên trước đó, vượt lên trước nổi lên. Lấy thông viên thư khiển trách chi, cũng khiến Trương Tam tướng quân khoảnh khắc độc thủ, đem sa trụ chết ngay lập tức mưu hạ. Chờ sa trụ bỏ mình, ta tức xuất đao phủ thủ ra, lấy thông viên thư chất vấn chúa công. Chúa công không tin, lúc này cùng ta so sánh thư, phát hiện đều là giả tạo. Như vậy chuyện liền rõ ràng minh bạch, này tất nhiên viên thuật chi âm như kế sách vậy. Mục đích đúng là khiến cho ta chờ ngăn chặn Lữ Bố binh mã, tự cùng nhau nội loạn, mà trợ Ngụy quân tề đội có thể tiến quân thần tốc, đánh vào đế đô, làm tiên tử gặp nạn, đại hán mất huy. Chúa công cùng ta phát giác việc này, lúc này bừng tỉnh hiểu ra, hối hận thì đã muộn, quay về tại tốt, cùng nhau hướng đám người vạch trần viên thuật ác độc dụng tâm, càng thêm xa tướng quân khóc chi, than thở khóc lóc. Thành như là, mọi người đều hận viên thuật chi giảo quyệt, mà chúa công có thể thu hết tam quân chi tâm. Coi là xa trụ tướng quân báo thủ chi danh chặn đánh Lữ Bố, phá hư lão tặc viên thuật công phá hán đều chi giá vọng, thì tam quân ai không cần mệnh, chúa công lo gì nhân nghĩa chi danh, không chuyển cho thiên hạ quá hay. Húng chi hết thảy đều là viên thuật âm mưu lý do này, ngay cả đối Lạc Dương triều đỉnh phương diện, chúa công cũng có thể có cái hợp lý bàn giao. Được nghe kế này, Lưu Bị kinh động như gặp thiên nhân. Vừa mới khinh thường quân sư, nguyên lai kế này lại thâm trầm như vậy phức tạp, huyền cơ nội liễm. Lấy hán vương viên thuật đương thời thứ nhất âm mưu ra danh vọng, bằng chỉ là hai lá giả tạo thư thủ đoạn, liền khiến cho chúng ta đại quân tự cùng nhau nội loạn, lấy trợ Lữ Bố thế công. Loại sự tình này truyền đi tuyệt đối có người tin, thậm chí liền Tào Tháo nghe nói về sau cũng phải bán tín bán nghi, hồ nghi một hồi, bởi vì chuyện này viên thuật thật sự làm được. Đùa bỡn lòng người tại bàn tay, điều khiển thiên hạ như ngậu dây thừng, cái này rất viên thuật, mà chính mình đâu? Ta Lưu Huyền Đức bất quá là một cái bên trong viên thuật âm mưu quỷ kế, tư tưởng không tự chủ được, bị ép nộ sát xa trụ tướng quân người bị hại mà thôi. Xa trụ tướng quân chết, ta cũng rất hối hận, ta cũng rất thương tâm, nhưng việc này sao có thể trách ta đây? Đều do viên thuật. Ngược lại từ khi viên thuật âm mưu luận đại hành kỳ đạo, càng truyền càng xa, không ngừng bị người thêm mắm thêm muối sau. Hiện tại bày ra giải thích không rõ âm mưu, nói là viên thuật làm, liền có thể rửa sạch không ít hiểm nghi. Không có cách nào, dùng viên thuật đến bình sổ sách, chính mình không là cái thứ nhất, cũng sẽ không là cái cuối cùng. Tốt, tốt, quân sư kế này rất hay, chúng ta cứ làm như thế. Nhìn xem Lưu Bị cuối cùng vừa lòng thỏa ý, liên tục khen tốt vẻ mặt, đơn phúc cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt thế gian còn có âm mưu như viên công lộ người, khiến thiên hạ sợ hãi, không người không tin. nếu không bây giờ chúa công nhất định phải bảo trụ nhà mình thanh danh, lại không người có nổi dưới tình huống, kế sách này chính mình suýt nữa liền mưu đồ không nổi nữa. Hôm sau, đơn phúc ám thông Sa trụ, lấy Huyền Đức thông viên mật tín cáo thủ. Sa trụ cả kinh thất sắc, cái này sao có thể? Huyền Đức nhân nghĩa vải tại tứ hải, xuống lại Hán thất chi trụ, há có thể thông viên? Đơn phúc nhàn nhạt mà cười, Hán vương tứ thế tăng công, phát binh 83 vạn bắc thượng trung nguyên, uy chấn hoa hạ, cửu châu chấn sợ. Trong lúc này, thiên hạ ai không thông viên, huống hồ tại Huyền Đức ư? Mẫu thân thường giáo phúc lấy trung quân báo quốc, nay không đành lòng thấy đại Hán thiên hạ vong tại thông viên tặc chi thủ, cho nên đến cáo thủ, mời tướng quân chớ nên kiến nghi. Sa trụ hoảng loạn, nay chỗ dựa vào lấy ngự lữ bố người, duy Huyền Đức vậy. Như thông viên, ta nay như thế nào? Đơn phúc thừa cơ gián muốn nói, Huyền Đức công nhân nghĩa quả bá, đức chuyển tứ hải. Nay như lên án thông viên, chỉ sợ đám người không tin, sợ sinh biến cố, lại nghĩa đệ trừ phi, dũng quan tam quân, như ở trước mặt chất vấn, như kỳ phản kháng, khó mà ngăn chặn. Ta nay ám thông tướng quân, lấy yến này mật tín, kia còn không biết, không bằng thừa dịp này thời cơ, hiệu thái tổ cao hoàng đế chi chuyện xưa, lấy hồng môn yến giết chi. Trước trừ nội hoạn, lại ngự lưu bố, thương nghị trước mắt, lại đồ hậu sự. Sa trụ nghe vậy, rất tán thành. Mặc dù cái này đơn phúc là lưu bị người, đồng nhiên cho mình thông truyền tin tức, không thể không phòng. Nhưng bất luận tâm, trước bàn luận đi. Xem hắn đều làm cái gì. Lấy trước tới thông viên mật tín, báo cáo lưu bị thông viên, tiếp lấy lại hiến hồng môn yến kế sách, muốn lấy sách lược vẹn toàn chu sát lưu bị. Cái này không biết rõ, còn tưởng rằng hắn cùng lưu bị có huyết hải thâm cửu đâu. Đến hiến loại này kế sách, làm sao có thể là địch quân mật thám? Huống chi bày ra hồng môn yến, cũng xác thực ổn thỏa. Sa trụ không cảm thấy tại trên yến hội, đông nhiên giết ra mấy trăm đao phủ thủ loại này kế sách, có thể có cái gì hãm hại chỗ của mình. Liền nắm chặt đơn phúc chi thủ, gọi là nói, may mắn được tiên sinh trung nghĩa, nếu không trụ là lưu bị chỗ lớn, hiểm vì hắn làm hại vậy. Đơn phúc chăm chú về nắm, tới gặp nhau hận mượn, cùng bàn bạc trừ chuẩn bị kế sách. Lấy đơn phúc tài hoa, thương nghị ở giữa, liền khiến Sa trụ càng cảm thấy học thức thao lược, coi là gặp đại tài tìm tới, càng cảm thấy vui vẻ, lấy đơn phúc làm trọng dụng. Đơn phúc nói, tướng quân tiết tiến tịch vào trong, ta cùng tướng quân chỗ phái đao phủ thủ, ám xúc tại bên cạnh. Chỉ chờ tướng quân nâng chén uống rượu làm hiệu, liền bỗng nhiên giết ra, đem Lưu Huyền Đức chu sát tại trên yến hội. Sa trụ nghe vậy, thầm nghĩ an bài chi đao tay dịu, đều là nhà mình tâm phúc, thấy một lần ám hiệu, khoảnh khắc giết ra, cho dù có cái này đơn phúc ở đây, hắn cũng không cách nào hiệu lệnh binh mã, bởi vậy cũng chưa nghi ngờ. Chỉ là được nghe nửa câu nói sau lúc, mơ hồ cảm giác có chút cổ quái, liền hỏi ra. Đơn tiên sinh, ta nghe hỏi có quảng chén làm hiệu người, không nghe thấy uống rượu làm hiệu không chờ hắn nói xong, đơn phúc liền mở miệng cắt ngang, tướng quân hồ đồ. Cũng là bởi vì quảng chén làm hiệu, lưu truyền rộng rãi, mọi người đều biết, lại hơn nữa tại Lưu Bị ư. Vạn nhất hắn bởi vậy sinh nghi, có phòng bị, lại như thế nào cho phải? Ngược lại trên yến hội, uống rượu chính là thường cũng có sự tình, đoạn không khiến người hoài nghi. Sa trụ kinh dị chi, tiên sinh suy nghĩ chu đáo chặt chẽ, chủ không kịp vậy. Đơn phúc lại nói, tiết lộ bí mật thì hại thành. Thời thế hiện nay, thông viên giả chúng vậy. Việc này người biết càng ít càng tốt, để tránh cũng có thông viên chi người, cho Lưu Bị ám thông tin tức, khiến cho tương kế tự kế, phản hại tướng quân. Phúc coi là, việc này không cần lại nói cho người thứ ba, chính là trên yến hội chi đao tay dịu, cũng biết dạy bọn họ trông thấy ám hiệu, liền động thủ trừ tặc, mà không cần giáo lấy biết nội tình, để tránh tin tức tiết lộ. Sa trụ tự nghĩ, mặc dù không nói cho người thứ ba, nhưng chuyện như thế, chính mình hoàn toàn có thể tự thân đi làm, chính mình an bài bố trí. Tất cả nhân thủ bố trí, từ chính mình tự tay an bài, cũng liền không cần phải lo lắng đơn phúc có mang dị tâm, từ đó cản trở. Ngược lại chỉ cần đao phủ thủ, trông thấy uống rượu làm hiệu, liền khoảnh khắc dễ ra, đơn giản trực tiếp mà hiệu suất cao, cũng không cần biết càng nhiều nội tình. Thế là, Sa trụ liên tục gật đầu, coi là đơn phúc kín đáo chu toàn, sừng, thiện. Không lâu sau đó, mọi việc chuẩn bị hoàn tất, Sa trụ lấy thương nghị phá đủ kế sách làm tên, mời Huyền Đức dự tiệc. Huyền Đức vui vẻ đáp ứng. Toàn bộ quá trình bên trong, đơn phúc tất cả phối hợp Sa trụ, không có chút nào dị dạng. Tới gần yến hội bắt đầu, còn dư một lát thời điểm, hắn bấm đốt ngón tay thời gian, âm thầm cho Sa trụ trước án, đổi lại một chiếc thiêu đốt làm nóng sau thanh đồng tôn, cũng đổ vào nóng hồi rượu. Chương 336, Sa tướng quân nhất định có đạo lý của hắn. 1. Chương 336, Sa tướng quân nhất định có đạo lý của hắn. 1. Trần Lưu, Sa phủ. Đến Sa trụ mời, thương nghị kháng đủ đại sự, Huyền Đức liền mang theo nghĩa đệ Trường Phi xuất 300 thân binh dự tiệc. Đến ngoài cửa phủ, Huyền Đức muốn xuất thân binh cùng nhập, Sa phủ vệ binh cản chi. Huyền Đức công, Sa tướng quân có lệnh, chỉ xin ngài một người đi vào. Huyền Đức dừng bước, vẻ mặt kinh ngạc dò xét người này. Này ý gì? Chuẩn bị từ trước đến nay cùng dưới trướng cùng uống cùng ăn, nay nghe Sa tướng quân bày yến, đang muốn mang các huynh đệ cùng ăn chân tu, cộng ẩm rượu ngon, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Nay cản chuẩn bị tại bên ngoài phủ, lại là ý gì? Chẳng lẽ Sa tướng quân phủ bên trong còn cung cấp không nổi 300 bộ bát đũa? Quả thật như thế, không bằng chuyển tại chuẩn bị trong phủ thiết yến, mời Sa tướng quân đến. Không câu nệ mang 500 người, 1000 người, chi bằng cùng nhau uống, chén lớn uống rượu, ngoạm miếng thịt lớn, cũng tốt lục lực đồng tâm, ngày sau cùng chiến ngụy đủ. Sĩ tốt. Huyền Đức công, vì cái gì bộ này mang theo thủ hạ cùng đi ăn trừ khẩu khí, từ ngài trong miệng nói ra, cư nhiên như thế phóng khoáng, hiên ngang lẫm liệt, thậm chí liền ta đều sinh lòng hướng tới, chỉ cảm thấy nghĩa bạc vấn thiên. Tuy nói cái này thủ vệ sĩ tốt bị Lưu Bị một phen nói cảm xúc bành trướng, nhưng hắn dù sao chỗ chức trách, đương nhiên không có khả năng như thế thả Lưu Bị đi vào. Đành phải lộ ra một mặt khó xử chi sắc, như vậy đi, Huyền Đức công đợi chút, tạm chờ ta đi xin phép Sa trụ tướng quân. Huyền Đức đương nhiên không gì không thể, thậm chí còn động viên cái này thủ vệ sĩ tốt vài câu, như là tiểu huynh đệ tận trung cương vị, làm chuẩn bị dưới trướng có tiểu huynh đệ, còn cầu mong gì, ngữ điệu. Vị này tuổi trẻ thủ vệ tiểu tốt, bị nói sắc mặt nóng lên, đỏ mặt liền chạy trở về thông bẩm. Sa phủ phong tối, Sa trụ đang cùng Đơn Phúc lo lắng chờ đợi, lưu đồ bí mật thương nghị. Lúc này đến nghe tiểu tốt đến báo, lời nói Lưu Bị muốn cùng dưới trướng có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu ngữ điệu, Sa trụ lúc này chính là sắc mặt tối sầm. Cái gọi là có tật giật mình, nếu là không có Hồng Môn Yến sự tình, tại Sa trụ trong mắt Lưu Bị, bản chính là như vậy một cái giả nhân giả nghĩa, quen sẽ thu nạp lòng người người, làm ra bực này muốn cùng sĩ tốt cùng uống cùng ăn cử động, hắn cũng không lấy là quái. Có thể hết lần này tới lần khác dưới mắt chính mình ở chỗ này thiết tốt Hồng Môn Yến chờ hắn, thấy Lưu Bị muốn dẫn binh tiền đến, lại sao không khả nghi. Vội hỏi Đơn Phúc nói, không tốt, Đơn tiên sinh, Lưu Bị sợ không phải có chỗ phát giác, đã lên lòng nghi ngờ. Chẳng lẽ có người để lộ tin tức? Nếu không như thế nào mang binh mà đến? Có thể việc này trời biết đất biết, ngươi biết ta biết, lại có thể là ai để lộ tin tức đâu? Việc này vốn là tại Đơn Phúc trong kế hoạch, bởi vậy khí định thần nhàn, cũng là không hoảng hốt, chỉ thản nhiên nói câu. Chưa hẳn. A, còn mời tiên sinh dạy ta. Cái gọi là ý muốn hại người không thể có, tâm phòng bị người không thể không. Lưu Huyền Đức thảo mang anh hùng, một không quan trọng lục bình chi thân, tung hành cựu châu thiên hạ mười mấy năm, mà vốn có anh danh. Thuật diệt chi lấy là địch, Thiệu Lồng chi coi là bạn, Tào tướng tù mà không giết, coi là anh hùng. Lữ Bố mấy lần lặp đi lặp lại, nói một tiếng hiền đệ. Lâu lịch tứ phương, khắc biết anh hùng thiên hạ mà bất tử, mỗi khi gặp đại nạn, cựu tử nhất sinh còn có thể sống. Nhân vật như vậy, há có thể tùy tiện như hại. Tướng quân là Tào Công tâm phúc, Lưu Bị mặc dù từ Tào Công, mà trong lòng còn có chí lớn, không chịu buồn bực ở lâu dưới người. Hôm nay tướng quân bỗng nhiên mời, hắn lại há có thể không có chút nào phòng bị. Quả thật như thế, không cần sống đến bây giờ, Lưu Huyền Đức chết sớm tại Hoàng Cân chi loạn vậy. Sa trụ nghe vậy, chỉ cảm thấy Đơn Phúc nói có lý, bận điệu thỉnh giáo chi. Đã như vậy, nay làm thế nào? Quả nhường hắn mang binh nhập phủ, giới thì Hồng Môn chi yến, chỉ sợ sinh biến. Chuyện nào có đáng gì? Đơn Phúc cười khẽ nói chi. Tướng quân không phải ngờ vực vô căn cứ Lưu Bị có chỗ phát giác sao? Nay không ngại dùng cái này thử chi. Đã hắn muốn cùng dưới trướng sĩ tốt cùng uống cùng ăn, chúng ta liền cho hắn lại như thế nào? Tướng quân phủ bên trong chẳng lẽ còn chênh lệch cái này 300 bộ bát đũa phải không? Ừm. Nghe thấy lời ấy, Sa trụ dò xét ánh mắt của hắn lại lần nữa hồng nghi, ý của tiên sinh là muốn thả Lưu Bị mang binh nhập phủ phải không? Sa trụ lại không đốc, vì che giấu hai mắt người, hắn trong phủ cũng bất quá chuẩn bị 500 đao phụ thủ, thật muốn thả Lưu Bị mang 300 người tiền đến lúc đó Hồng Môn Yến ai giết ai coi như không nhất định. Tướng quân hiểu lầm. Đơn Phúc từ đầu đến cuối khí định thần nhàn, một bộ thành thạo điêu luyện tư thế, chỉ nghe hắn nhàn nhạt đáp. Nay có thể đối Lưu Bị nói, trong phủ nhỏ hẹp, bày không ra 300 bàn tiệc. Nhưng nhận được Huyền Đức công để mắt, Sa tướng quân tự nhiên cũng sẽ không hẹp hỏi. Nay làm tại bên ngoài phủ triển khai bàn, đưa 300 bàn tiệc, khoản đãi Huyền Đức dưới trướng. Đến mức trong phủ chi yến, liên quan đến chống tự ngụy đủ chiến lược tân mật, vẫn là mời Huyền Đức công một người dự tiệc cho thỏa đáng. Sa trụ nghe vậy lại hỉ, liên xưng tiên sinh đại tài. Lần này ngôn tử vừa ra, đối đến Lưu Huyền Đức cái kia giả nhân giả nghĩa chi độ không lời nào để nói. Giới thì như hắn không dám vào bên trong, hoặc là phát giác Hồng Môn chi yến, hoặc là đối trụ sinh nghi dụng ý khó dò. Chúng ta đều có thể kịp thời dừng tổn hại, khắc làm nhu đồ. Mà như hắn không phát giác gì, quả thật một người dự tiệc, chính là cái thớt gỗ bên trên thịt cá, mặc người chém giết. Chờ ta tại bữa tiệc giết hắn, bên ngoài phủ kêu 300 người chính là biết tin tức, cũng không kịp. Rắn mất đầu phía dưới, chỉ cần ngăn cản một lát, lại triệu tập đại quân đến diệt, khoảnh khắc che chi. Lần này, Sa trụ đối Đơn Phúc cuối cùng điểm này lo nghĩ giết hết. Cái đồ chơi này chính là hướng hố chết Lưu Bị đi. Buộc Lưu Bị một người nhập phủ dự tiệc, kia thật là sát tâm chi thịnh, so với mình còn sợ giết không được Lưu Bị à. Về phần nói Lưu Bị nếu là trong lòng còn có kiêng kỵ, không dám một mình dự tiệc, kia cho dù là quả thật để lộ tin tức, hiển nhiên cũng cùng Đơn tiên sinh không quan hệ. Bởi vì Hồng Môn Yến kế hoạch chính là Đơn tiên sinh nói ra, hiện tại Lưu Bị không tới, đại gia nhất phách lương tán, cái gì cũng không xảy ra. Kia Đơn tiên sinh đã đến hiến Hồng Môn Yến kế sách, vừa tối bên trong thông truyền tin tức cho Lưu Bị, làm nhiều chuyện như vậy ý nghĩa ở đâu đâu. Bởi vậy cho dù là Lưu Bị có chỗ phát giác, không dám vào phủ, cũng tất nhiên không phải Đơn tiên sinh tiết lộ, chỉ có thể nói, không biết là người nào đi lọt tin tức, hỏng ta cùng Đơn tiên sinh đại kế. Sa phủ cửa ra vào, Huyền Đức đã đợi có một hồi, thấy thủ vệ tiểu tốt trở về, bước lên phía trước chấp lễ, hỏi rõ tin tức. Tiểu tốt nào dám chịu hắn lễ, cúi đầu liên tục nói không dám, vội vàng đem Sa trụ phân phó bên ngoài phủ khai tiệc sự tình, từng cái cho Huyền Đức nói. Huyền Đức sớm cùng Đơn Phúc đồng lưu, giờ phút này nào có không cho phép. Đối với cái này thủ vệ tiểu tốt nói một tiếng, vất vả. Liền quay đầu mệnh lệnh đám người tại bên ngoài phủ chờ đợi, một thân một mình liền muốn cất bước nhập phủ. Cái này tiểu tốt vừa thở phào, cảm thấy Huyền Đức công quả như nghe đồn đồng dạng nhân nghĩa, bình dị gần gũi, phi thường tốt nói chuyện. Ngước mắt đã nhìn thấy Lưu Bị sau lưng, một cái đầu báo vào mắt, cảm biến dâu hùng tám thức chẳng hán, xách theo trượng bát xà mâu liền phải đi theo Lưu Bị đi đến tiến. Không phải Trương Phi, lại là người nào? Tiểu tốt bị sợ nhảy lên, cứ việc đấy lòng bối rối, vẫn muốn lên tiến đến cản. Vị tướng quân này, chúng ta Sa tướng quân nói, chỉ mời Huyền Đức công một người dự tiệc. Hơn nữa yến hội ăn uống tiệc rượu chỗ, là không được mang binh khí. Trương Phi mặt lạnh lấy trừng mắt liếc hắn một cái, tiếng như buôn lôi. Xe gì tướng quân không Sa tướng quân? Ta cùng đại ca như hình với bóng, nói là hai người, so như một người. Đừng nói là hắn Sa trụ thiết yến, chính là Tào thừa tướng cùng ta đại ca nấu rượu ăn uống tiệc rượu thời điểm, ta cũng là nắm mâu đứng ở sau lưng, chưa từng tránh lui nửa phần. Thế nào? Nhà ngươi Sa tướng quân mặt mũi này, hẳn là so Tào thừa tướng còn lớn hơn. Chương 336, Sa tướng quân nhất định có đạo lý của hắn. 2, chương 336, Sa tướng quân nhất định có đạo lý của hắn. 2, tiểu tốt bị hắn vừa hô, sợ đến suýt nữa ngã ngồi trên mặt đất, đành phải để cầu trợ ánh mắt nhìn về phía Huyền Đức. Tam đệ, người khác phụ thượng, không được vô lễ. Huyền Đức đầu tiên là khiển trách Trương Phi một câu, chợt hướng tiểu tốt ôn hòa cười một tiếng. Xác thực như ta tam đệ nói tới, huynh đệ chúng ta thủ túc tình thâm, không đành lòng một lát tách rời. Lúc trước tại Tào tướng phụ thượng, tam đệ cũng là nắm mô bên cạnh lập, làm bạn gần nhau. Vô câu là người phương nào mở tiệc chiêu đãi, huynh đệ của ta hai người đều là so như một người, hai người cùng lên. Chuẩn bị cũng biết tiểu huynh đệ khó xử, chỉ có thể làm phiền ngươi đi một chuyến nữa, thông truyền Sa tướng quân, hỗ trợ chuyển cáo một tiếng. Chuẩn bị xưa nay đã như vậy, không phải vì hắn một người thôi. Thấy Lưu Bị đối với mình một cái thủ vệ tiểu tốt đều như thế thông tình đạt lý, cái này tiểu tốt lại sao không động dung. Hướng Lưu Bị khẽ gật đầu, lại hướng trong phủ bẩm báo đi. Sa phủ, phòng tối. Lại nghe tin tức truyền đến, nghe nói Lưu Bị quả thật bằng lòng đem dưới trướng thân vệ lưu tại bên ngoài phủ, tự đoạn một tay, Sa chủ sao không quá vui. Hắn nắm chặt đơn phúc chi thủ, liền nói diệu kế. Có tiên sinh bày mưu tính kế, Lưu Huyền Đức lần này tất nhiên chết không có chỗ cho vậy. Đơn phúc bận bịu khuyên hắn tỉnh táo, nói, nay đại sự chưa thành, tướng quân vẫn cần thận trọng, không thể được trăm dặm mà nửa chín mươi vậy. Sa chủ gật đầu, vừa đúng lúc này lại nghe người ta báo Trương Phi nắm mâu, cứng rắn muốn đi theo Lưu Bị sự tình. Hắn không khỏi khẽ nhíu mày, cái gì hai người huynh đệ như hình với bóng, so như một người. Lưu Huyền Đức chẳng lẽ đang đùa ta? Vội hỏi Đơn Phúc, tiên sinh, phải làm sao mới ở đây? Chẳng lẽ Lưu Huyền Đức quả nhiên phát hiện? Đơn Phúc ra vẻ trầm tư hình dạng, chỉ chờ Sa trụ thấp thỏm trong lòng, liên tục truy vấn thời điểm, lúc này mới mở miệng. Ta mới đến, không biết Lạc Dương nội tình, xin hỏi tướng quân Lưu Huyền Đức lời nói Tào tướng thiết yến, Trương Phi cũng sẽ cùng đi sự tình, nhưng có nói ngoa? Cũng không từng. Sa trụ một chút hồi ức, Lạc Dương thời điểm, Lưu Huyền Đức quen sẽ lấy tự tay trồng rau quả, lấy thừa tướng niềm vui. Thừa tướng thường phải hắn hôn một cái nhà bếp, nấu rượu thiết yến thời điểm, cũng đối Trương Phi có chút thưởng thức, mỗi mời hắn cùng tòa cộng ẩm. Trương Phi lấy minh trưởng phía trước, đệ không dám ngồi làm lý do cự chi, chỉ ở Lưu Bị bên thân đứng hầu. Thừa tướng nói mấy lần, có nhiều ân thưởng dụ chi, nhưng thấy Trương Phi thở ơ, cũng liền do hắn. Cùng Lưu Bị đồng lưu đơn phúc, sớm biết hắn sẽ như thế nói, liền ra vẻ vẻ chợt hiểu. Đây chính là, tướng quân đây chính là Lưu Bị dụng ý khó dò, chưa hề đem chính mình coi là tào doanh người, sợ bị người làm hại, cho nên mỗi giờ mỗi khắc đều cần Trương Phi hộ vệ, khả năng an tâm. Tướng quân không cần lo ngại, đã hắn tại Tào tướng trước mặt, còn như vậy phòng bị, lại hơn nữa tại tướng quân ư. Sa trụ cũng biết là đạo lý này, nhưng nghĩ tới Trương Phi Vũ Dũng, vẫn mơ hồ cảm thấy có chút bất an. Chỉ là dưới mắt như vậy, lại nên làm thế nào cho phải? Đơn Phúc nước mắt cổ quái nhìn hắn một cái, hắn Trương Phi chỉ có một người, chính là thả hắn tiến đến che chở Lưu Bị, lại có thể thế nào? Trong phủ 500 đao phủ thủ, đều tinh nhuệ chi sư, giới thì cùng nhau tiến lên, không câu nệ Trương Phi, Lưu Bị, tận làm thứ băm, thì sợ cái gì? Sa trụ bị Đơn Phúc ánh mắt, nhìn có chút xấu hổ, nhưng làm phiền tự thân mặt mũi. Hắn lại khó xử muốn nói lại thôi. Tiên sinh mới đến, có chỗ không biết. Cái này Trương Phi dũng lực hơn người, không phải người thường vậy, thả hắn nhập phủ, chỉ sợ. Đơn Phúc ánh mắt nhìn hắn càng thêm cổ quái, dường như kinh ngạc hắn chuẩn bị dòng dã 500 đao phủ thủ, thế mà lại còn sợ chỉ là hai cái dự tiệc người. Tướng quân, quá lo lắng. Đao phủ thủ bên trong có trăm người đều có tên nhỏ, chỉ cần tướng quân uống rượu làm hiệu, đánh đòn phủ đầu. Giới thì loạn tiên tề phát, chớ nói gì Trương Phi, chính là Kỷ Linh, Lữ Bố ở đây, cũng muốn mất hận. Ngược lại tiếp tục ở đây kéo dài, liền một cái hộ vệ đều không cho Lưu Bị mang. Há chẳng phải càng lộ vẻ chúng ta có tật giật mình? Nếu như nhường hắn có chỗ phát giác, không còn nhập phủ dự tiệc, hôm nay trốn được tính mệnh, chỉ sợ hậu hoạn vô tận. Sa trụ bị nhìn trên mặt nóng lên, lại cảm giác Đơn Phúc nói có lý, đúng vậy à, không câu nệ Trường Phi đến cỡ nào dũng mãnh, chỉ cần mình vượt lên trước phát ra ám hiệu, đánh đòn phủ đầu. Giới thì loạn tiễn phía dưới, Lưu Bị, Trương Phi hẳn phải chết không nghi ngờ, lại còn có cái gì tốt xấu lo đâu. Sa trụ liền rất tán thành, bận điệu từ Đơn Phúc chi gián, thả Trường Phi nắm mâu nhập phủ. Nhiều lần, tiến hội đại sảnh, Sa trụ có mặt ngồi xuống, Đơn Phúc cám đưa thiêu đốt tôn bỏng rượu, mà Huyền Đức mang theo Trương Phi đến. Sa trụ cao cư chủ tọa, lạnh lùng nhìn xem chậm rãi đi tới, càng ngày càng gần Lưu Bị. Hắn ghi nhớ Đơn Phúc tha thiết nhắc nhở, biết mình muốn tiên hạ thủ vi cường, để tránh tự nhiên đông ngang. Liền không chút gì nói nhảm, lấy ra một phần thông viên thư, cười lạnh khiển trách chi. Lưu Huyền Đức, việc đã đến nước này, chu cũng không gạt ngươi. Ngươi nào dám? A, phản chủ thông viên, tưởng là đại hán thân thuộc. Động thủ. Hắn vốn muốn như thế chắc cứ, liền phải thét ra lệnh động thủ, đem Lưu Bị, Trương Phi loạn tiễn loạn đao giết chết. Chưa từng nghĩ đang muốn nâng chén uống rượu làm hiệu thời điểm, tay mới đụng phải trên bàn thanh đồng tôn, đúng như đụng phải bàn ủi đồng dạng. Bỏng hắn đau kêu thành tiếng, ngón tay đỏ bừng, một cái không có cầm chắc, kia trước cán duy nhất thanh đồng tôn đã mất tay quẳng xuống đất. Sa trụ, đao phủ thủ. Giờ phút này sảnh yến hội hoặc bình phong, hoặc tiểu thiếp bên trong, Đơn Phúc xuất 500 đao phủ thủ giấu ở bên cạnh, tất cả mọi người cực độ khẩn trương, nhìn không chuyển mắt hết sức chăm chú nhìn chằm chằm Sa trụ, sợ bỏ lỡ nhất cử nhất động của hắn. Căn cứ trước đó bàn giao, chỉ cần trông thấy Sa trụ uống rượu làm hiệu, không cần chần chờ, cung nỏ lập tức bắn tên, đao phủ đống nhiên dễ ra, tất nhiên làm hai người này chết không táng sinh chi địa. Thế nhưng là dưới mắt đây là cái tình huống như thế nào? Sa tướng quân, ngài cũng không nói quảng chén làm hiệu thời điểm, là cái gì chỉ lệnh a? Đã trước đó không có bàn giao, đám người không khỏi nhao nhao cầm ánh mắt nhìn về phía xa tướng quân trước mặt mới tới Tâm Phúc Hồng Nhân, quân sư, đơn phúc. Đón đám người trưng cầu ánh mắt, đơn phúc chỉ nhàn nhạt quét đại ra một cái, ra hiệu đám người bình tĩnh, không nên khinh cử vọng động. Gấp làm gì a? Đã xa tướng quân cùng chúng ta đã hẹn uống rượu làm hiệu, chẳng lẽ còn có thể tạm thời quên, hoặc là lâm trận sửa đổi ám hiệu phải không? Đều bình tĩnh. Xa tướng quân làm như vậy, nhất định có đạo lý của hắn. Chúng ta thuộc về dưới, nghe lệnh làm việc chính là, chẳng lẽ lại còn muốn đi chất vấn xa tướng quân hành vi? Đơn giản một ánh mắt, đám người tự nhiên khó mà lĩnh hội đơn phúc toàn bộ ý tứ, nhưng hắn cái này ung dung không đổi, bất luận xảy ra chuyện gì, đều thành thạo điêu luyện thái độ, nhất thời làm đám người an tâm không ít. Khó trách người có thể làm Tâm Phúc, làm quân sư đâu, liền cái này Thái Sơn sụp ở trước mà bình tĩnh ung dung thái độ, liền xa không phải chúng ta có thể bằng. Sau khi đao phủ thủ nhóm đang vì xa trụ quẳng chén mà kinh nghi bất định, trưng cầu đơn phúc thời điểm. Trên đến hội, đã mất đi tiên cơ xa trụ, chỉ thấy Lưu Bị đồng dạng lấy ra một phần thông viên thư, cười lạnh khiển trách chi. Xa trụ, ngươi nào dám phản chủ thông viên, tưởng là thừa tướng Tâm Phúc. Đạo thủ. Không đợi Lưu Bị nói xong, Trương Phi sớm đã ra tay trước. Sảnh yến hội vốn cũng không lớn, hai ba bước hắn đã nhảy vọt đến xa trụ trước người. Vừa mới bị bình rượu nóng một chút, xa trụ cả người đều làm động, lại chỗ nào ngờ tới tình cảnh này. Huống chi lấy võ lực của hắn, há lại Trương Phi đối thủ, chữa bát xà mâu rơi xuống, cái cổ ở giữa một cái trong suốt lỗ thủng, tử thi đến cùng, không ngừng chảy máu. Đao phủ thủ. Ẩn dấu đao phủ thủ nhóm lại lần nữa cầm ánh mặt nhìn về phía đơn phúc, ánh mắt cổ quái vô cùng. Xa tướng quân, cái này cũng có đạo lý của hắn. Quân sư tiên sinh, chúng ta cái này còn bình tĩnh sao? Chương 337, không còn thù này uổng ăn ở, nay che ngụy đủ cáo anh linh. 1. Chương 337, không còn thù này uổng ăn ở, nay che ngụy đủ cáo anh linh. 1. Xa tướng quân, cái này cũng có đạo lý của hắn. Đón đám người trưng cầu muốn hay không lập tức động thủ ánh mắt, đơn phúc lại giống bởi vì xa trụ cái chết, nhận lấy kích thích giống như. Lưu Huyền Đức, sao dám hại tướng quân nhà ta? Hắn giận tím mặt, dường như xúc động phía dưới, lúc này dẫn theo một đám đao phủ thủ liền giết đi lên. Nhìn xem đem Lưu Bị, Trương Phi bao quanh vây vào giữa một đám đao phủ thủ cùng quân sư đơn phúc. Chúng người bắn nỏ. Không phải, muốn báo thủ ngài hô bắn tên A, đem người vây quanh tính thế nào chuyện gì? Như vậy vấn đề tới, hiện tại xa trụ tướng quân đã chết, nếu là lại bắn tên đem quân sư liền Lưu Bị bọn người một khối bắn chết, cái này tiếp xuống làm sao bây giờ? Chúng ta chỉ là một chút nho nhỏ người bắn nỏ A. Xa trụ tướng quân, đơn phúc quân sư, các ngươi sẽ không trông cậy vào chỉ huy tầm chết hết về sau, để chúng ta ngăn trở Lữ Bố A. Ngay tại người bắn nỏ nhóm bị đột nhiên lao ra, muốn vì xa trụ báo thù đơn phúc, làm động thủ cũng không phải, không động thủ cũng không phải thời điểm. Đơn phúc đã xuất một đám đao phủ thủ thẳng hướng Lưu Bị, Trương Phi hai người trong miệng giận không tìm được. Lưu Huyền Đức, ngươi uổng xương nhân nghĩa, tướng quân nhà ta hảo tâm mời ngươi dự tiệc, thậm chí ở bên ngoài phủ mở yến, tạo điều kiện cho ngươi thân vệ an tiệc. Ngươi không chỉ có không lĩnh tỉnh, ngược lại không nói hai lời, đi lên liền đâm giết tướng quân nhà ta. Thật lẽ nào lại như vậy? Nói xong, khẩn cấp hạ lệnh dưới trướng đao phủ thủ động thủ, đã thấy Lưu Bị lạnh nhạt tự nhiên, lạnh lùng lên tiếng. Chuẩn bị nhận được tin tức, nói xa trụ tướng quân có thông viên trí tâm, bày này hồng môn yến, liền chuyên vị giết ta, lấy yến đầy trời chi công, tại Ngụy Hán kiếm tinh quân bị cách. Nay thấy đao phủ thủ ở đây, quả nhiên. Hắn nói bận bịu khuyên chung quanh đao phủ thủ nói, chúng tướng sĩ, chuẩn bị chính là đại hán thân thuộc, đương kim hoàng thúc, phụ tiên tử chiếu khiến, nhập viện ngăn cản Ngụy cùng tiến công chi tà tướng quân. Xa trụ thông viên, chết không có gì đáng tiếc, các ngươi chẳng lẽ cũng muốn đi theo phụ thuộc nghịch đảng, không biết hối cải phải không? Cái này thấy xa trụ đã chết, lại nghe Lưu Bị một phen đại nghĩa lâm nhiên vì nước trừ tặc ngữ điệu, chúng tướng không khỏi hơi có do dự. Phục nhìn về phía đơn phúc, chỉ thấy đơn phúc tức giận đến mặt đỏ lên, tay chỉ Lưu Bị, giận dữ mắng mỏ chi. Tặc tử, sao dám nói xấu? Rõ ràng là ngươi có thông viên chỉ tâm, là xa tướng quân cảm giác, cho nên thiết này đến, vì nước trừ tặc. Mặt trời chiêu chiêu, há lại cho ngươi đổi trắng thay đen, vừa ăn cướp vừa la làng. Lưu Bị chỉ đem trong tay xa trụ thông viên thư lấy ra, biểu hiện ra tại đám người. Xa trụ thông viên thư ở đây, ngươi có lời gì nói? Đơn phúc không chút gì yếu thế, từ xa trụ thi thể trong tay mang tới kia phần Lưu Bị thông viên thư, đồng dạng biểu hiện ra tại đám người. Ngươi thông viên thư đồng dạng ở đây, giấy trắng mực đen, Lưu Huyền Đức, ngươi lại có lời gì nói? Chỉ một thoáng, hai người các cầm sách tin, bên nào cũng cho là mình phải, mơ hồ giằng co. Trung quanh đao phủ thủ nguyên bản thấy đơn phúc nói hồi lâu, sửng sốt không có gọi bọn hắn trực tiếp động thủ, lập tức giết chết Lưu Bị, lúc đầu đáy lòng còn có chút ít lo nghĩ. Nay thấy một màn như thế, cho dù là bọn hắn cũng đoán được nơi đây tất có ẩn tình, chất tướng sự tình chỉ sợ suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, làm cho người sợ hãi sợ hãi. Lập tức đám người đối đơn phúc lo nghĩ giết hết, thầm nghĩ, không hổ là quân sư tiên sinh. Hẳn là trước đây được nghe Lưu Bị lấy thông viên chi tên giết chết xa trụ tướng quân thời điểm, liền đoán được nơi đây sợ có ẩn tình. Vì vậy cứ việc trong lòng bởi vì xa trụ tướng quân cái chết mà kinh sợ vô cùng, vẫn có thể cưỡng ép tỉnh táo lại, không có trước tiên hạ lệnh bắn chết Lưu Bị, ngược lại xuất lĩnh đám người tiến lên đối chất. Quân sư đại nhân nhất định sớm đoán được trước mắt một màn, chính là muốn như vậy tìm tới hắc thủ phía sau màn, dùng vậy chân chính hung phạm mệnh, đến là xa trụ tướng quân báo thù a. Quả nhiên, đám người tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Lưu Bị cùng đơn phúc đã riêng phần mình thay đổi thông viên thư cơ hồ trăm miệng một lời kinh hô. Này tuyệt không phải chuẩn bị chỗ sách, xa trụ tướng quân chưa hề biết qua dạng này thư. Không chỉ là ngoài miệng thề thốt không thừa nhận, hai bọn họ riêng phần mình cầm lấy thư, chỉ trích trên đó không thật chỗ không thật, có lý có cứ phân tích cái này hai phần thư chính là gian nhân giả tạo, thậm chí truyền đọc cho mọi người chung quanh quan chi. Cái này hai lá thông viên thư, vốn là ngụy tạo, lại như thế nào trải qua được cân nhắc. Mọi người ở đây đều bị hai bọn họ từng bước một cân nhắc phân tích, từ cạn tới sâu suy luận hấp dẫn thời điểm, Đơn Phúc rốt cục ngửa mặt lên trời một tiếng bi thiết, đem kết luận vô cùng sống động. Viên Công Lộ, sao dám ám hại Sa tướng quân, ta Đơn Phúc cùng ngươi không chết không thôi, làm trái này thể, Đơn Phúc nguyện chịu vạn tiễn xuyên tâm mà chết. Hắn vừa tức vừa hận, vì mọi người đem ngọn nguồn nói tới. Vì sao ở tại chúng ta vừa tới Duyện Châu thời điểm, hết lần này tới lần khác xuất hiện hai phần thông biên thư, để chúng ta cùng Huyền Đức công tử cùng nhau nội đấu, ai lại là người được lợi lớn nhất? Này tất nhiên Viên Công Lộ chi âm như vậy, mục đích đúng là ngăn cản chúng ta gấp rút tiếp viện Duyện Châu, khiến cho ta trở tự cùng nhau nội loạn, mà lại không có thể chống cự Ngụy Đủ Bình Phong. Để khiến Lữ Bố Thanh này Viên Công Lộ trong tay sắc bén nhất kiếm, có thể tiến quân thần tốc, đâm thẳng Lạc Dương tim gan, làm thiên tử gặp nạn, triều chính dung chuyển. Lưu Bị cũng làm bừng tỉnh hiểu ra chi sắc, một chút quỳ trên mặt đất ôm Sa Trụ thi thể lệ rơi đầy mặt. Sa Trụ huynh đệ, chuẩn bị hối hận không nên giết lầm nghĩa sĩ vậy. Hắn nói, chăm chú đem Sa Trụ thi thể ôm vào trong ngực, mặt hướng Đơn Phúc, lã chã mà rơi lệ. Chuẩn bị ngu dốt vô mưu, nội chúng Viên Công Lộ kế sách là chỉ là một phong thư, mà gãy một kháng viên nghĩa sĩ, mặc dù muôn lần chết khó mà thoát tội. Nay giết lầm Sa Trụ huynh đệ, duy nguyện lấy mệnh chống đỡ. Lưu Huyền Đức thủ cấp ở đây, đơn tiên sinh chi bằng cầm lấy đi, chỉ mong ngươi có thể nhận Sa huynh đệ di chí, lấy kháng viên vi muốn, chớ vác tiên tử chi vọng. Trương Phi cũng buồn chi, hô một tiếng, đại ca. Nội vàng muốn đem Lưu Bị kéo lên, khóc chi. Chúng ta đảo viên kết nghĩa, không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Hôm nay đơn tiên sinh nếu muốn giết đại ca, liền đem ta cũng giết ta. Như thế thanh lệ câu hạ diễn dịch, mọi người chung quanh sao không động dung? Đơn Phúc cũng làm ra một bộ trong mắt chứa nhiệt lệ tư thế, bước lên phía trước muốn đem Lưu Bị dịu dắt đứng lên. Này đã Viên Công Lộ chi mưu, ta nay giết người, há chẳng phải người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng? Huyền Đức Công không cần thiết như thế, Viên Công Lộ chi âm mưu giả quyệt, uy chấn Cửu Châu, làm chư hầu chấn sợ, có thể dừng tiểu nhi khắp đêm. Hán thân làm phá vỡ đại hán hát thủ phía sau màn, dù kế nhất là quỷ thần khó lường, nhân vật im mắng, khiến cho ta trở ham sâu kỳ mưu, còn không tự biết. Làm thông biên thư xuất hiện lúc, Sa tướng quân cũng coi là thật, vài hồng môn yến mà ham muốn giết chi, lại hơn nữa tại Huyền Đức Công. Cùng nó đổ bỏ một bài cấp, mà làm Viên Công Lộ mưu kế đạt được, Huyền Đức Công không bằng lưu lại trở hữu dụng chi thân, cùng nhau là Sa tướng quân báo thủ. Ngụy Đủ đại quân lửa xém lông mày, có thể hay không ngăn cản Lữ Bố, sán đế đô tại đã ngược, cứu thiên tử tại nguy nan, làm Viên Công Lộ phái Lữ Bố tập kích bất ngờ Lạc Dương đại kế sắp thành lại bại, còn phải dựa vào Huyền Đức Công. Huyền Đức nước mắt không thể chi, chỉ gắt gao ôm Sa Trụ kia chết không nhắm mắt thi thể gào khóc, nói gì không hiểu. Đao phủ thủ. Trung quanh đao phủ thủ nhóm mắt thấy cảnh này, cũng là suy nghĩ xuất thần, một hồi mở mịt. Không phải, cái này Sa tướng quân chết, quân sư tiên sinh cùng Lưu Bị quay về tại tốt, hết thảy đều là hiểu lầm. Nguyên lai Sa tướng quân để chúng ta mai phục Lưu Bị, là hoài nghi hắn ám thông viên thuật, nhưng bây giờ chân tướng mặt trận, tất cả đúng là viên thuật tâm lưu. Chương 337, không còn thù này uổng ăn ở, nay che ngụy đủ cáo anh linh. 2, chương 337, không còn thù này uổng ăn ở, nay che ngụy đủ cáo anh linh. 2, đã Lưu Bị không có thông viên, Sa tướng quân cũng là bên trong viên thuật gian kế, vậy chúng ta còn có tất yếu tiếp tục mai phục hắn sao? Quân sư tiên sinh đã cùng Lưu Bị đạt thành chung nhận thức, hai người hai tay chăm chú đem nắm, muốn liên thủ lại phá hư viên thuật đại kế, là Sa tướng quân báo thủ. Cho nên đây rốt cuộc còn muốn đánh nữa hay không? Đao phủ thủ, thật vào đầu, đáng chết, đều do viên thuật. Viên Công Lộ thế nào xấu như vậy? Nếu không phải hắn Sa tướng quân cũng sẽ không vô tội chết thảm, chúng ta huynh đệ cũng sẽ không lúng túng xử tại cái này không biết làm sao. Chúng đao phủ thủ là Sa Trụ buồn người cũng có, mờ mị không biết làm sao người cũng có, là Lưu Bị khóc chân tình bộc lộ mà động cho người cũng có. Trong lòng còn có làm loạn, còn muốn hạ độc thủ ngoại trừ Lưu Bị người, cũng có. Bất quá bọn hắn vừa có hành động, liền bị Trương Phi phát giác, chỉ nghe hắn tiếng như buôn lôi. Thông viên tặc tử, ngươi dám? Sa tướng quân đã là các ngươi âm mưu làm hại, hiện tại còn muốn đến làm tổn thương ta đại ca. Muốn chết? Vừa dứt tiếng, một cây trượng bát xà mâu người ngăn cản tan tác tơi bời, làm đám người sợ hãi, không dám tiếp tục hành động thiếu suy nghĩ. Tốt tốt tốt, này sẽ độc thủ, tại chỗ liền cho đánh thành thông viên tặc. Phải biết tại Lạc Dương triều đình, theo Tào Tháo pháp lệnh, thông viên hàng viên giả, cửu tộc tận tru, đám người có thể không sợ hay sao? Vừa đúng lúc này lại nghe ngoài điện một loạt tiếng bước chân vang, một người dẫn đường hô chi. Cháo tướng quân, bên này đi. Vừa mới tiếng hò giết bắt đầu từ nơi đây truyền đến, giống Huyền Đức Công dạng này nhân nghĩa người, có thể bạn không thể vì gian nhân làm hại. Đám người nghe tiếng nhìn lại, liền thấy Cháo Phương mang theo Lưu Bị lưu tại bên ngoài phủ 300 thân binh, đã vội vã chạy đến trợ giúp, kia cầm đầu dẫn đường người, không phải trước đây vị kia thủ vệ tiểu tốt, lại là người nào? Theo Lưu Bị viện binh đã tới, giữa sân thế cục đã bị hoàn toàn khống chế lại, lại không vọng động người. Hôm sau, Huyền Đức thưởng xuất tăng quân, tại Tây Viên chúng tướng sĩ trước đó, tại tươi sáng càn khôn phía dưới, tiết lộ viên thuật giảo quyệt âm mưu, dụng tâm hiểm ác. Chúng tướng nghe ngóng, đều xúc động phẫn nộ. Viên Công Lộ hưởng xưng Hán Vương, làm người có thể nào như thế chi xấu? Huyền Đức từ Đơn Phúc chi ngôn, sai người lấy Sa Hoa quan tài đem Sa Trụ thú liễm, tự mình nhấc quan tài xuất trình, lấy đó quyết tâm, uống máu là thể, nói, không còn thù này uống ăn ở, nay che ngụy đủ cáo anh linh. Tam quân tế hô chi, báo thủ, báo thủ, báo thủ. Thanh văn với thiên. Bộc Dương đang xuất lĩnh đại quân công phạt Đông quận Lữ Bố, mắt thấy Thái thú Vương Nghĩa đã làn đỏ mạnh hết đà, phá Bộc Dương thành, đang ở trước mắt. Kinh thấy Lưu Bị nhấc quan tài mà đến, dẫn dạng này một chi sát khí bốn phía chi quân, hô to lấy báo thủ, liền hướng phía phe mình vội vã đánh tới. Cho dù là hắn cũng không khỏi hãi nhiên biến sắc, suy nghĩ chính mình gần nhất cũng không làm cái gì người người đoán trách sự tình a. Thế nào một hồi Hàn Vương, một hồi Lưu Bị, mỗi cái đều tìm đến mình báo thù. Vài suy nghĩ cũng không giết ngươi nghĩa tử a. Ngươi Lưu Bị cùng ta phục cái gì thù đâu? Cũng không thể là năm đó đoạt Từ Châu mối hận a. Kia đều cái gì chuyện xưa sửa chuyện. Cô thừa nhận, sự kiện kia là bổn vương làm không đúng, nhưng dứt bỏ sự thật không nói, hiện tại Từ Châu cũng không tại cô trong tay, ngươi lại tìm cô báo thù, cũng không bỏ ra nổi đến trả ngươi. Suy nghĩ phân loạn ở giữa, Lữ Bố bận điệu thúc dưới hông xích thố tiến lên hỏi ra. Hiện đệ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ ư? Xa cách từ lâu trùng phùng, gì sát ý như thế chi thịnh? Nếu bị Duyện Châu sự tình, sao không ngồi xuống nói chuyện? Hán Vương đại quân ở phía sau, làm gì nóng lòng nhất thời? Thấy Lưu Bị xuất quân đến giúp Duyện Châu, Lữ Bố bản ý là không muốn cùng hắn chém giết, dù sao người khác không biết rõ, chính hắn còn không biết sao. Cái gì Hán Quốc hạ bang nước phụ thuộc, phụ mệnh xuất chinh phạt duyện, hoàn toàn là tại cáo mượn oan hùng. Hiện tại Hán Vương ngay tại nhà mình phía sau cái mông, Lữ Bố rất sợ hắn đánh xong Từ Châu không đủ, còn muốn bám đuôi đuổi theo. Nếu là Duyện Châu còn cùng trước đó như thế, không hề có lực hoàn thủ, đánh cũng đã đánh. Lần này xương cứng Lưu Bị tới, Lữ Bố vẫn là muốn lấy bảo tồn thực lực làm quan trọng, dù sao một khi Hán Vương thật truy sát tới, ra hổ đâm thủng, đến lúc đó nói không chừng còn phải cùng Lưu Bị liên thủ, ngăn cản Hán quân đâu. Có thể trong lòng của hắn làm như thế muốn, Lưu Bị lại như thế nào có thể biết. Lưu Bị giờ phút này cho nên có thể trong khoảng thời gian ngắn, thu hết xa chủ quân tâm, chính là lấy báo thù ngưng tụ. Nay thấy Lữ Bố cái này viên thuật tọa hạ chó săn, thù mới hận cũ ra thân, há cùng hắn nói nhảm. Chỉ nghe Trương Phi hét lớn một tiếng, ba họ Gian Ô, mau tới tại ta đại chiến 300 hiệp. Trận tam quân áp lên, cả chi báo thủ chi sư, khoảnh khắc hướng Lữ Bố đè xuống. Lữ Bố thầm mắng một tiếng hắc tư, cũng đành phải xuất quân liên tiếp. Trong loạn chiến, lại thấy Lưu Bị quân tại một khăn bằng vải đầy văn sĩ chủ trì hạ, bố thành một cái trận thế. Chúng tướng bày trận, bài bố nghỉ, sinh, tổn thương, đỗ, cảnh, chết, kinh, mở tám môn không ngừng lưu chuyển, quân tể nhập chi, không chết thì bị thương. Trần Cung thấy chi, cả kinh thất sắc, vận rộn sai khiến chi Minh Kim thu binh, Lưu Bị dù sao đường xa mà đến, giờ phút này thấy quân tể Minh Kim, liền cũng không truy. Chỉ đem người cùng được cứu viện Đông quận Thái Thú Vương Nghĩa hội sư, nhập bộc Dương thành chỉnh đốn. Lại nói Lữ Bố tại trước trận cùng Trương Phi giết tính lên, đại chiến hơn 100 hợp, chỉ đem cái này hắc tư đánh tiếng mắng liên tục, còn chờ tiếp tục tiêu hao hắn thể lực, tìm cơ hội giết chi. Chợt nghe nhà mình quân bên trong, lóe sáng Minh Kim, Lữ Bố nhíu nhíu mày, gấp thúc xích thố liền đi. Trương Phi thấy mà cười chi, ba họ Gian Ô, mới đấu chừng 100 hợp, ngươi sao thấy ta mà chạy? Người này như đi, ngày mai ta liền chiêu cáo thiên hạ, ta yến nhân Trương Dực Đức bách hợp bại Lữ Bố, là thiên hạ hôm nay người thứ hai. Hắc tư cuồng vọng. Lữ Bố tức giận đến sắc mặt đỏ lên, có lòng hồi mã tái chiến, nhưng thấy nhà mình Kim thanh âm, càng thúc càng gấp, đại quân đều tại Trần Cung chỉ huy dưới đây trận mà rút lui, đến cùng nhịn xuống tức giận. Chưa kịp, về doanh thấy Trần Cung, Lữ Bố khiển trách chi. Cô đang xuất quân cùng địch tử chiến, quân sư cớ gì Minh Kim? Vương thượng có chỗ không biết. Lưu Bị trong doanh có cao nhân tương trợ. Cao nhân? Tướng quân không biết trở thế, hôm nay Lưu Bị quân chỗ bố trí người, chính là bắt môn Kim tỏa trận vậy. 80 người, sinh sinh lưu chuyển, người nhập trong đó, trước mê phương hướng, sau mất đồng bào, điểm mà kích chi, không chết cũng tổn thương. Trần Cung đội vàng đem bắt môn Kim tỏa trận lợi hại, là Lữ Bố từng cái nói tới. Lữ Bố nghe xong cái mơ mơ hồ hồ, chỉ biết là giống như rất lợi hại dáng vẻ, trầm ngâm thật lâu, giống như là nghĩ ra chủ ý, hỏi một câu. Tiên sinh khả năng phá đi. Trần Cung. Nếu là bình thường bắt môn Kim tỏa trận, ở giữa khiếm khuyết chủ trận người, chỉ cần lấy Vương thượng Vũ Dũng, từ góc đông nam bên trên sinh môn kích nhập, một đường giết chi, đánh đâu thằng đó, lại hướng chính tây cảnh cửa mà ra, trận tất nhiên loạn. Chỉ là trước mắt Lưu Bị quân bên trong chủ trận người, tinh thông trận này, các loại biến hóa thông thạo tại tâm, chỉ sợ không dưới ta. Thứ tám cửa lưu chuyển, sinh sinh biến hóa, sinh môn tìm đường chết cửa, cảnh cửa làm thương môn, liền dạy ta chờ sắp thành lại bại, làm vương thượng hãm chỗ chết, thần tiên khó cứu. Lữ Bố khó có thể tin, tiên sinh cũng phá không được trận này. Trần Cung sắc mặt đỏ lên, nhíu mày đáp lại, không phải là không thể phá, mà là không cần thiết. Như thật muốn phá trận này, thì người này mặc dù tinh thông trận lý, nhưng hắn dưới trướng binh mã, bất quá mới thao trận này, luôn có sơ hở. Chỉ cần ta cùng hắn đấu pháp mấy trận, phái thêm chút sĩ tốt thăm dò, chờ xác minh hắn trận pháp vận chuyển chi sơ hở, có thể tự phá đi. Đơn giản chính là tốn nhiều chút thời gian, hao tổn chút binh mã mà thôi. Lữ Bố đại hỉ, nếu như thiệt, còn mời tiên sinh nhanh chóng ra tay, chúng ta ngày mai lại đi phá trận. Trần Cung. Chương 338, Bắc hướng mà thần uy đế, mặt nam lấy hướng hắn hoàng. Chương 338, Bắc hướng mà thần uy đế, mặt nam lấy hướng hắn hoàng. Thấy Lữ Bố một bộ kích động biểu lộ, Trần Cung tức giận liếc hắn một cái. Ta nếu có thể tùy tiện phá trận, còn ở lại chỗ này nói cho ngươi nhiều như vậy làm gì? Vương thượng lại tạm hơi thở lôi đỉnh chi nộ. Cung cũng biết hôm nay mình Kim giúp quân, lầm vua ta một trận chiến chém giết Trương Phi, để tiết mối hận trong lòng sự tình. Nhưng bây giờ chúng ta liền Lưu Bị trong doanh trại tới vị cao nhân này là ai, cái gì trình độ, có khả năng bao lớn cũng không biết. Ta liền mạo muội đi lên cùng người đấu pháp, thật là không khôn ngoan. Vạn nhất có thất sách, cung mất mặt mũi là nhỏ, làm vương thượng ngài đại nghiệp sắp thành lại bại, có thể hối hận thì đã muộn. Lữ Bố dò xét Trần Cung biểu lộ có chút cổ quái, thế nhưng là tiên sinh ngài mới vừa rồi không phải còn nói cung ý tứ không phải là không thể đánh, mà là không có cần thiết này. Trước mắt chúng ta giả Hán Vương chi danh, uy lang Duyện Châu, thắng lợi dễ dàng sổ quận chi điểm. Chỉ Hán Vương đại quân đã tự từ Châu Bắc thượng, nếu tiến công Duyện Châu, chúng ta còn cần liên hợp Lưu Huyền Đức binh lực mới có chống cự chi năng. như thế khẩn yếu thời điểm, cần gì phải sinh thêm sự cố, cùng Lưu Huyền Đức tử đấu. Lữ Bố nghĩ đến việc này cũng tới khí, vị Trần cũng nói, tiên sinh lời nói, vải há không biết. Khai chiến trước đó, vải tại trước trận gọi hàng, vốn định cùng kia đại nhị tặc lại tự ly biệt chi tình, cùng bàn kháng hán cử chỉ. Nào nghĩ tới hắn cũng không biết ở đâu ra huyết hải thâm cửu, căn bản khác biệt cô nhiều lời, đỏ hồng mắt liền toàn quân đệ xuống cùng cô tử đấu. Lữ Bố nói, cũng nhíu mày thở dài. Sau đó cô càng nghĩ, muốn nói có gì chỗ đắc tội hắn, chỉ sợ cũng chỉ có năm đó lo lắng hắn đột nhiên chức vị cao, cầm giữ không được, cho nên thay hắn chấp trưởng Từ Châu sự tình. Chỉ không nghĩ tới, hắn lại như vậy giả nhân giả nghĩa, rõ ràng ngày xưa tại Từ Châu thời điểm, cô mấy lần muốn đem Từ Châu trả lại hắn, hắn đều khước từ không muốn, nói thẳng cái này Từ Châu nên về cô, không một câu oán hận. Chưa từng nghĩ đều là hắn ta, chỉ là chút chuyện nhỏ này, cái này đại nhị tặc lại mang thù nhiều năm như vậy, tới hôm nay còn cùng cô không chết không thôi. Được nghe Lữ Bố lần này lý thẳng khí cũng chán oán trách, Trần Cung cũng là tốt hoàn toàn không còn gì để nói, nửa ngày mới muốn nói lại thôi. Vương thượng đây cũng là hiểu lầm Lưu Huyền Đức. Theo Tử Trần Lưu mới nhất tìm hiểu tin tức, Lưu Huyền Đức chi quân, cho nên ai binh mà thế thì người, không phải là Từ Châu, đều là phục xa trụ mối thù vậy. Xa trụ? Này người nào? Lữ Bố một mặt mờ mịt, hắn này sẽ chỉ cảm thấy gặp quỷ. Nói Lưu bị bởi vì đoạt Từ Châu sự tình ghi hận trong lòng, hắn cũng còn có thể hiểu được, có thể xa trụ là ai? Bổn vương liền xa trụ là ai cũng không biết, hắn nhất quan tài xuất chinh khí thế hung hăng tìm đến cô báo thủ là cái quỷ gì. Thấy Lữ Bố không hiểu, Trần Cung cũng cười khổ vì hắn giải thích. Bởi vì Trần Lưu, Đông quận liên nhau, ngay tại lân cận, mà ngày đó xa trụ sau khi chết, Lưu bị lại là triệu tập tăng quân, công khai tuyên bố xa trụ tin chết, lập thể cùng biên thuật không chết không thôi, lấy thu hết lòng người. Là lấy tình báo tương quan kỳ thật không khó nghe ngóng, Trần Cung lúc này cũng liền bận bịu đem trong tình báo truyền đến, ngày đó Hồng Môn Yến bên trên phát sinh tất cả là Lữ Bố từng cái nói tới. Lữ Bố nghe ngóng, sao không chấn sợ? Chỉ là không quan trọng hai lá giả tạo thư, liền khiến cho triều đình phái tới viện binh viện chi quân, tự cùng nhau nội đấu, làm xa trụ chưa xuất sư đã chết. Không hổ là đại hán khai quốc 400 năm không có chi người âm mưu, hán vương thủ đoạn, quả thật quỷ thần có lượng, làm cho người suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Trần Cung, không phải ta nói, phụ tiên ngươi cái này cơ linh kình thế nào từng trận đâu. Lúc trước kể cho ngươi như thế nào lặp đi lặp lại, như thế nào đâm lưng thời điểm, ngươi suy một ra ba, so với ai khác đều thông minh. Lúc này đầu óc thế nào không tỉnh ngộ. Hắn không khỏi lắc đầu mà thán, vương thượng, ngài hiểu lầm. Phần này tự Trần Lưu truyền ra trong tình báo Lưu Huyền Đức lý do thoái thác, có lẽ có thể lừa qua người trong thiên hạ, lại duy chỉ có lừa gạt không được người ta. Bởi vì hắn đây hết thể ngôn từ hạch tâm, đều xây dựng ở một cái công nhận trên thực tế, kia chính là ta quân là Hán Vương công phạt duyện Châu Mâu, là đâm thẳng Lạc Dương kiếm. Có thể người trong thiên hạ không biết rõ chúng ta là không phải Hán Vương người, vương thượng cùng ta còn không biết sao. Nay sẽ Hán Vương đại quân, còn truy tại chúng ta đằng sau, lửa xém lông mày đâu. Hắn sợ không phải ước gì triều đình phái tới đại quân, có thể che ở chúng ta trước đó, cùng ta quân lẫn nhau chém giết tiêu hao, cung cấp hắn ngồi thu ngư ông chi lợi. Há lại sẽ dùng cái gì giảo quyệt thủ đoạn, nhường viện quân của triều đình tự cùng nhau nội loạn, thuận tiện quân ta một đường đánh tới Lạc Dương đi. Huống chi kế này nếu là Hán Vương tính toán, thủ chu người tất nhiên là Lưu Bị, lấy Hán Vương chi giảo quyệt, lại làm sao có xa trụ chết, mà đổ là Lưu Bị làm áo cưới đạo lý. Lữ Bố ra vẻ một bộ bừng tỉnh hiểu ra dáng vẻ, tựa như rất tán thành nhẹ gật đầu. Tiên sinh, lời nói rất đúng. Như vậy tiên sinh coi là, cô nay như thế nào? Theo cung góc nhìn, này không phải Hán Vương chi mưu, ngược lại đại khái là kia Lưu Bị trong doanh cao nhân gây nên. Đã có thể thay Lưu Huyền Đức loại trừ đối lập, thu hết Duyện Châu chi địa, không hề bị triều đình quản thúc. Lại có thể mượn xa trụ cái chết, ngưng tụ ai binh lòng người, lấy số ít binh lực, cùng ta quân tử chiến, thu phục thất thủ các quận. Nhưng tất cả những thứ này cũng đều là bởi vì hắn không biết rõ chúng ta là một đường bị Hán Vương đổi tới, chỉ cho là vương thượng ngài vẫn là Hán Vương dưới trướng, đem muốn buôn tập Lạc Dương, cho nên không chết không thôi. Việc này nhắc tới cũng dễ dàng, trước tạm khác biệt bọn hắn tử chiến, đem nơi đây ngọn nguồn cùng hòa đàm liên minh chi thư tin, đưa đến Lưu Huyền Đức chỗ. Chỉ cần kéo lên mấy ngày, đợi bọn hắn trông thấy Hán quân tự Từ Châu mà bắt thượng, nhập viện cùng ta quân giao chiến, tất cả không nói cũng hiểu. Giới thì môi hở răng lạnh, bất luận bọn hắn có nguyện ý hay không, đều phải cùng ta quân liên thủ, cùng chống chọi với Hán Vương. Còn nếu là Hán quân không có nhập viện, đi vòng hoàn biên quan. Lữ Bố trầm tư thật lâu, đột nhiên linh quang chợt hiện, không đợi Trần Cung nói tiếp, liền vượt lên trước mở miệng. Như Hán quân không có nhập viện, chúng ta có thể giả vờ phía sau cùng Hán Vương giao chiến sự tình, lấy cùng là lừa dối, liên minh phản chiến, tận thủ Duyện Châu chi địa. Trần Cung chắp tay mà bái, lấy Duyện Châu mà rình mò Trung Nguyên, thừa dịp Tào Viên đại chiến cơ hội, tận nuốt hai kinh ti lệ chi địa. Hướng bắc thì hiến tiên tử tại Nghiệp Thành mà thần mỹ đế, mặt nam thì bái nghĩa phụ tại Thọ Xuân lấy hướng Hán hoàng. Ngụy quân xuôi nam thì liên hoành tại Hán, Hán quân bắc thượng thì hợp tung tại Ngụy, này thế chất bạn, bốn lượng mà bắt ngàn cân chi trọng. Hán mạnh đều tại Ngụy, Ngụy thịnh hoành tại Hán, đủ cư Trung Nguyên, ước lượng thiên hạ. Thành như là, ngài liền có thể vương thiên hạ. Lữ Bố nghe biết cái này, như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, bất tỉnh tiên thấy ngày tình, sao không kinh động như gặp thiên nhân. Lặp đi lặp lại vượt nhảy tại Ngụy Hán ở giữa, qua lại đâm lưng tại Nam Bắc chi địa, tung hoành thiên hạ, bỏ ta Lữ Phụng Tiên ai cùng. Bực này cách cục hùng vĩ tới bao quát Cửu Châu, cơ hồ là hắn đo thân mà làm kế sách, Lữ Bố cuộc đời ý thấy. Sinh ta phụ mẫu, người hiểu ta, Trần Cung đại. Hắn nắm thật chặt Trần Cung tay, ánh mắt kia như thấy chi kỷ. Trần Cung chỉ đem tay rút ra, lắc đầu mà thán. Vương thượng cũng chớ có quá kích động, kế này thực hành lên, hiểm trở rất nhiều, Viên Công Lộ cùng Viên Bản Sơ tâm tư dị biệt, dưới trướng cũng chí giả như mây, không phải là dễ dàng bị chế ở kế này người. Nếu quả thật đơn giản như vậy, Tào Tháo sớm đi kế này lấy ngự viên thuật, trước mắt tình thế há lại sẽ như vậy gian nan. Cung cho nên hiến kế này, thật sự là thấy vương thượng ngài tại lập đi lặp lại ở giữa, rất được tinh túy, sợ khác với thường nhân chi thiên phú, còn chưa thể biết được. Người bên ngoài không được kế này, vương thượng chưa hẳn không thể. Lữ Bố tự cho là đắc kế, cao giọng cười to, nói: "Thiện." Trần Cung trên mặt nhưng không thấy vui mừng, nếu không phải thật bị buộc đến một bước này, thực sự không có biện pháp, ai lại sẽ nghĩ đi như thế phong hiểm như Huyền Ti kỳ mưu nhập sách. Mà dưới mắt thứ một cửa ải khó, chính là Hán Vương sẽ hay không nhập viện. Nghĩ đến Hán doanh bên trong đều là người thông minh, chỉ hy vọng tại Lang gia lưu lại kia phong thư hàng, có thể khiến cho bọn hắn lĩnh hội thâm ý trong đó. Nếu không một khi Hán Vương tiếp tục truy kích, vậy thì đừng nói cái gì tương lai, quan giờ phút này cùng Lưu Bị liên thủ, có thể hay không ngăn trở Hán Vương binh phòng, còn chưa thể biết được. Lang gia, làm Hán quân đến tận đây, Lữ Bố chủ lực sớm đã chạy trốn nhập viện, cũng liền lưu lại một chút bị thương nặng tàn binh, hướng Hán Vương hiến thư hàng. Thư hàng bên trong Trần Cung đại Lữ Bố trầm thống biểu thị ra đối với mình ngộ thương Hán Vương nghĩa tử vô cùng hối hận, cũng nguyện đem chọn tòa Từ Châu tiến hiến Hán Vương, lấy rõ hối tội chi tâm. Hắn còn biểu thị Tề Vương đã thân đề cử quốc chi minh, phụng Hán Vương chiếu mệnh, bắc thượng công duyệt, là Hán Vương phạt Tào nên giá đại nghiệp, tận sức mọn. Còn mời thượng quốc Hán Hoàng chiếu cố hạ bang vô chi tiểu vương, lấy tha tính mệnh. Nghị sự đại trướng, làm phần này thư hàng nội dung nhậm xong, đám người vẻ mặt khác nhau. Viên Thuật hỏi kế tại quần hiền nói, phạt Tào, phạt Lữ, chư công dùng cái gì giáo chấm? Bang thống mở miệng ra nói, Lưu Bị đã phụng thiên tử chiếu mà vào duyệt, không lâu tất nhiên cùng Lữ Bố chém giết, lấy tranh một châu chi chủ, đã quyết thủ cũ, lại bàn luận thủ mới. Thời thế hiện nay, thiên hạ tình thế đã phân, giữa hai người chỉ có sừng ra một châu chi chủ, lại đồ trung nguyên, mới có tranh giành cơ hội, thủ mới thủ cũ, tuyệt không hòa giải. Quân ta không đến, thì thứ hai hổ tranh ăn một thịt, tất nhiên phân sinh tử. Nay như phạt đủ, vì cầu tự vệ nó thân, Lữ chỉ có thể liên thủ chống đỡ, để cầu mạng sống cơ hội. Mặc dù lấy lão sư trí năng, tung Lưu Lữ liên thủ cũng không thể địch, không sai lần này phạt đủ, đã tiêu hao không ít thời gian, một khi tiếp tục tại Duyện Châu kéo dài, chỉ sợ sẽ cho Tào Tháo cơ hội thở dốc. Nay như phạt đủ, thì Lưu Lữ liên minh, mà Tào Tháo hát tới cứu rút, lấy kháng lão sư thiên uy. Nhưng nếu phạt Tào, thì Lưu Lữ tạm thời chưa có bên ngoài lo, từ đấu chấm dứt thắng bại, hai hổ ở giữa, duy nhất người đến sinh. Người thắng cũng đổ ti lệ trung nguyên chi địa mà có tưởng đến, là lấy tất nhiên không viện binh Tào, duy ngồi nhìn vòng, chia ăn thi. Cho nên nay làm phạt Tào, lấy trừ họa lớn. Đến mức Duyện Châu, bất luận Lưu, Lữ, bất quá tiêm giới chi thần, chờ Hán quân diệt Tào lấy tiến trung nguyên, có thể tùy tiện che chi. Viên Thuật vui mừng mà cười, sĩ nguyên cùng chấm sở kiến lược đồng, này chấm chi tim gan vậy. Quân thần đều xưng kế này coi là rượu, Hán Vương liền mệnh Lỗ Túc là Từ Châu thứ sử, chủ chính Từ Châu, dẹp an dân sự, phổ biến tân chế, bỏ cũ là mới. Lại mặc cho nghĩa tử Trương Liêu là chủ tướng, tiếp tục chấn thủ Từ Châu. Đám người còn lại, theo Hán Vương chuyển tiến hoàn biên quan. Hán quân thu hết Từ Châu hàng tốt, tại lưu lại bộ phận nhân mã, cho Trương Liêu thủ Từ Châu sau, tổng cộng 15 vạn tinh nhuệ đủ phó hoàn biên quan. Mênh mông quần quận, tố ương ương tinh kỳ thế nhật. Mây đen ép thành, lấm lấm không sai sát khí ngút trời. Như lại tụ hợp hoàn biên quan hạ hầu đôn, Lục Tốn trở bộ, tổng cộng 21 vạn binh lực, thôi thành nổ trại, thẳng bức Tào Tháo mà đến. Hoàn biên quan. Cùng lúc đó, Tào Tháo vừa đến hoàn biên quan, nhìn qua quan ngoại hạ hầu đôn, hạ hầu viên bọn người thống soái 6 vạn đại quân. Hắn nhìn xem kia từng mặt đón gió phấp phới hạ hầu đại kỳ, trong lòng thế nào cũng cảm giác khó chịu. Đặc biệt là nghĩ đến vì không tự tuyệt Tào gia cựu tộc, hắn cho Lạc Dương quân tình bên trong, còn không phải không vì hai người giải vây, lời nói hai bọn họ là nằm gai nếm mật, doanh đổ ngược lại ngữ điệu. Có thể cái này cũng không có cách nào, lúc trước bởi vì hàng biên chi gió lớn thịnh, thiên hạ thông biên giả chúng vậy, hắn vì ổn định lòng người, miễn cho phái ra một cái, liền hàng biên nhất cái. Đau đầu muốn nứt phía dưới, bất đắc dĩ mới hạ cái kia đạo tận chu hàng biên giả cựu tộc lệnh cấm. Không sai lúc trước chính mình, lại há có thể nghĩ đến, không ngừng hạ hầu đôn, hạ hầu bá, ngay cả Tào An dân, hạ hầu liên bực này thần cận người tâm phúc, cũng biết có nghĩa ném biên. Mỗi lần ý niệm tới đây, Tào Tháo liền cảm thấy mình đầu càng đau, trong thiên hạ này, chẳng lẽ liền không có không thông biên người sao? Chính mình dưới trướng bên trong, thật còn có người đáng giá tín nhiệm sao? May mà trong thành này thật là có một người. Chỉ cần nghĩ đến lập tức liền có thể nhìn thấy người này, Tào Tháo chợt cảm thấy an ủi bình sinh, không còn bởi vì hạ hầu minh đệ sự tình mà oán hận. Người này, chính là Quan Vũ. Cho dù thiên hạ đều thông biên, chỉ có Vân Trường tuyệt sẽ không thông biên con ta. Mặc dù mất hạ hầu lại như thế nào? Chỉ cần Vân Trường nơi tay, chẳng hai người này bất quá hâm rượu là đủ. Thưa tướng, chưa kịp, quả thấy một người mặt như trọng táo vội vã rục ngựa chạy đến, hướng Tào Tháo chắp tay hành lễ. Trước đây Quan Mỗ không thể tới lúc ngăn cản hạ hầu Viên tướng quân, khiến cho hắn khinh địch liều lĩnh, xâm nhập hiểm địa, bên trong kia viên quân tính toán, bất đắc dĩ thất thủ viên doanh. Quan Mỗ mặc dù muôn lần chết khó mà thoát tội, còn mời thừa tướng trị tội. Quan Vũ lời ấy một chỗ, nhất thời làm Tào Tháo bên người, những cái kia hoặc bởi vì hạ hầu Viên sự tình, hoặc bởi vì đỏ mắt Quan Vũ, mà đối với hắn rất có phê bình kín đáo, dự định nổi lên người lời nói, chết tử trong trứng nước. Mà càng làm những người này không lợi, là bọn hắn thừa tướng. Vốn nên tại bọn hắn nghĩ đến, thế nào cũng nên bởi vì Quan Vũ lần này thấy chết không cứu, ngồi nhìn hạ hầu viên bộ đội sở thuộc thất thủ biên doanh, mà trách cứ đôi câu Tào Tháo. Lại tung người xuống ngựa, tự mình nên tiếp Quan Vũ, nắm thật chặt tay của hắn, đem đỡ dậy, nói một tiếng, "Vân Trường." "Vân Trường có tội gì?" Hạ hầu viên chính là tự nguyện đem người ra khỏi thành, giả ý chúng kế, thật là trá hàng, chính là vì ẩn nút biên doanh bên trong, chờ thời khắc mấu chốt cùng chúng ta nội ứng ngoại hợp, cho Viên Công lộ một kích chí mạng. Vân Trường ngươi chẳng qua là tại phối hợp kế sách này mà thôi. Tào Tháo chứng chặt đàng hoàng, lớn tiếng nói ra cái này bí ẩn kế hoạch, sợ người không biết rõ đồng dạng. Đây chính là hắn những năm gần đây, khổ tư nghiên cứu sâu Viên Thuật Âm Nhu Luận, mà nghĩ ra lấy đạo của người, trả lại cho người kế sách. Sư Viên giải kế lấy chế Viên. Ta Tào Mạnh Đức có lòng nghi ngờ, ngươi Viên Công lộ chẳng lẽ liền thật đại công vô tư, dùng người thì không nghi ngờ người, đôi giới trướng hàng tướng không có chút nào khúc mắc. Ngược lại vì không chu nhà mình tự tộc, cho Lạc Dương triều đình quân báo bên trong đã là phần này giải thích, sao không một lần hành động cùng có lợi, nhờ vào đó phân hóa Hạ Hầu huynh đệ cùng Viên Công lộ. Làm Viên Công lộ đối Hạ Hầu hai huynh đệ trong lòng còn có khúc mắc mà có mang lo nghĩ, không thể không đối Hạ Hầu ra chúng người giám thị trong ngoài, quản thuốc sinh tử. Há chẳng phải tốt nhất ly gián lòng người kế sách. Bên này Quan Vũ được nghe lần này ngôn tử, nhìn trước mắt nghĩa chính từ nghiêm, nói như thật vậy Tào Tháo, chỉ cảm thấy khó có thể tin. Quan Vũ, thật sao? Chẳng lẽ ngày đó Hạ Hầu Viên không nghe khuyên ngăn, nhất định phải xuất bản bộ binh mã đi cứu viện Lữ Bố, kỳ thật đều là đang diễn ta. Trực quan cảm thụ trước mắt Tào Viên đại chiến chi lục đục với nhau, hắn bỗng nhiên cảm giác nhà mình đại ca thật sự là quá thuần phác, cũng sẽ không dùng những này âm mưu quỷ kế. Chương 339, Hán Thọ Đình Hầu chương 339, Hán Thọ Đình Hầu lần này may có Vân Trường tọa trấn, Hoàn Viên quan có thể thủ vững đến nay. Nếu không phải Vân Trường, Lạc Dương môn hộ sợ là Viên bị phá, giới thì tông miếu đổi thư, thiên tử gặp nạn, đều thao chi tội vậy. Tào Tháo nói, vận rộn sai khiến người đem sớm chuẩn bị ấn tín và dây đeo chuyện mang tới, tự thân vị quan vũ đeo. Là thủ Vân Trường chi công, bản tướng đã hướng thiên tử chờ lệnh, phong Vân Trường là Hán Thọ Đình Hầu, nghĩ đến chiếu thư không ngày sau đạn. Cái này Hán Thọ Đình Hầu ấn tín và dây đeo chuyện, liền do ta trước là Vân Trường đeo chi. Quan vũ chỗ nào chịu, bận điệu muốn cất tử. Cái này như thế nào được? Vô công bất thủ lộc, thủ ngự quan hải bất quá quan mỗ bản trước. Mỗ ăn hán lộc, chịu hoàng ân, chưa thể tiêu diệt toàn bộ quan ngoại phản tặc, đã là vô năng, thừa tướng chưa từng tội ta, càng là khoan thứ, làm sao dám giành công? Tào Tháo cũng không để ý hắn chối tử, tự thân vì hắn đeo, trên mặt sắc mặt lạnh lẽo, ra vẻ tàn khốc. Thiên tử ban tặng, há có thể chối tử? Vân Trường hẳn là kháng chỉ bất tuân, muốn vi phạm hoàng mệnh sao? Cái này bị Tào Tháo cầm thiên tử chiếu mệnh ngăn chặn, quan vũ nhất thời yên lặng. Nói cái gì thiên tử chiếu mệnh, ai còn không biết là ngài Tào thừa tướng ý tứ đâu? Có thể hết lần này tới lần khác đại nghĩa ở đây, nhà mình đại ca lại là nhất tôn kính đại nghĩa đại hán hoàng thúc, quan vũ tự không có khả năng hủy đi Lưu thị đại. Nhưng như vậy vô công mà chịu lộc, không duyên cớ chịu Tào Tháo ân gặp, được hán thọ đỉnh hầu chi danh, quan vũ cũng cảm thấy biến xoay. Đại ca, tam đệ cũng còn không có tước vị, chính mình cùng bọn hắn phân biệt đã lâu, lại không duyên cớ bị Tào Tháo lễ ngộ, thu hắn ban thưởng. Ngày sau gặp nhau, đại ca bọn hắn lại nên như thế nào nhìn ta? Nghĩ tới đây, quan vũ không khỏi phát lực, cường ngạnh đẩy ra Tào Tháo hệ tới ấn tín và dây đeo chuyện. Thừa tướng, thiên tử chiếu mệnh chưa đến, vũ làm nhân thần, an có đi quá giới hạn chi lễ. Những vật này, còn mời thu hồi đi thôi. Lấy quan vũ vũ lực, hắn cưỡng bức chối từ không nhận, Tào Tháo cũng không làm sao, chỉ có chút thất lạc thở dài. Thao cũng là vì Vân Trường cao hứng, nhất thời kích động. Cũng được, đã Vân Trường muốn chờ thiên tử chiếu mệnh, vậy liền tạm chờ thêm mấy ngày. Đến lúc đó hoàng mệnh hạ đạt, Vân Trường có thể vạn không thể từ chối nữa. Chưa từng thấy Tào Tháo lộ ra bộ này tặng lễ không thành thất lạc thái độ, vị này Tào thừa tướng đối với mình lấy lòng mời chào, lộ rõ trên mặt, căn bản là không giấu được. Quan Vũ chính là ngu ngốc đến mấy, lại làm sao không rõ ràng hắn ý tứ, nhưng Quan Vũ cùng đại ca đảo viên kết nghĩa, ước định bình sinh chi mệnh, chính là đại ca chi mệnh, thân này thân thể, chính là đại ca thân thể, nhưng bằng thúc đẩy, không một câu oán hận. Nay làm sao chịu vì danh lợi mà không lưng, có bác đảo viên chi nghĩa. Chỉ có thể đối vị này quá mức nhiệt tình Tào thừa tướng, nói một tiếng sai giao. Quan Vũ chắp tay giải bái thi lễ, thừa tướng, quan mộ phụng thiên tử chi chiếu, đại ca chi lệnh, trấn thủ hoàn biên quan, hôm nay giao tiếp, quan hải hoàn hảo, mời thừa tướng kiểm tra thực hư. Còn mời thừa tướng yên tâm, trước đây đại ca trong thư đã có bằng giao, muốn quan mộ toàn lực phối hợp thừa tướng, dọn sạch viên tặc địch đảng, còn đại hán tươi sáng cả côn. Nhưng có chỗ mệnh, quan mộ tất nghe hiệu lệnh. Quan Vũ lời vừa nói ra, Tào Tháo nguyên bản chúc mừng hắn thụ phong hán thọ đỉnh hầu ý cười, đột nhiên ngưng kết ở trên mặt, mọi người chung quanh cũng vắng lặng im mắng, không khí vì đó yên tĩnh. Quan Vũ lời nói rất rõ ràng, thừa tướng không cần hao tổn nhiều tâm trí, cũng không cần nghĩ đến thu mua lòng người. Tiếp xuống bất luận là chống cự viên tặc, vẫn là trấn thủ quan hải, quan mỗ đều sẽ tất nghe hiệu lệnh, nhưng bằng thúc đẩy. Nhưng tất cả những thứ này cùng ngươi Tào Tháo không quan hệ, ta là bởi vì nghe theo đại ca mệnh lệnh, mới chịu ngươi thúc đẩy. Ngày sau đại ca thư đến, muốn ta không còn nghe theo lúc, cũng mời thừa tướng đừng nên trách. Tào Tháo nghe thấy lời ấy, trầm ngâm thật lâu, nhìn về phía quan vũ ánh mắt nhiều lần biến hóa, có sát cơ ẩn giấu, cũng có thưởng thức khó nén. Đây là một vị chân chính trung nghĩa người a. Sát cơ hiện lên, là bởi vì giống quan vũ dạng này trung nghĩa vô song mạnh tướng, thế mà quyết tâm muốn cùng Lưu Bị. Thưởng thức là bởi vì hắn rõ ràng có thể giả ý phụ họa, cùng mình tùy tiện ứng phó, nhận lấy tất cả ban thưởng chỗ tốt, hoàn toàn lấy được tín nhiệm của mình. Sau đó tại thời khắc quan trọng nhất, vì Lưu Bị phản chiến một kích, đâm chính mình tại tâm bụng, thành tựu Lưu Bị đại nghiệp. Nhưng quan vũ không có làm như vậy. Hắn tại chính mình cho hắn phần thứ nhất ban thưởng thời điểm, liền rõ ràng đem lời nói rõ ràng ra, muốn chính mình không cần ở trên người hắn tiếp tục tốn hao thời gian tinh lực, càng là không muốn thiếu một tơ một hào ân nghĩa. Lưu Bị, thiên gì yêu quý Lưu Huyền Đức a? Hắn dựa vào cái gì? Tào Tháo chỗ nào nghĩ đến, chính mình hao tổn tâm cơ đem quan vũ cùng Lưu Bị tách rời, dự định thừa dịp này thời cơ cùng quan vũ nhiều hơn kết giao, càng chuẩn bị đến tiếp sau một loạt vàng bạc mỹ nữ, quan lớn giải tước, để mà thu mua. Lại tại kế hoạch chấp hành mới bắt đầu, mới vừa vặn gặp mặt, liền bị Quan Vũ cự tuyệt triệt để như vậy. Nghĩ đến Quan Vũ một lòng tại Lưu Bị, hắn chỉ cảm thấy đau lòng nhức óc, tim như bị dao cắt, thật là muốn như vậy hoàn toàn mất đi Quan Vũ, lại gọi hắn nỡ lòng nào. Nếu nhà mình trong doanh đều là Quan Vũ bực này trung nghĩa vô song người, thì sợ gì Viên Công Lộ? Lại làm sao có trước đây Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Bá, Hạ Hầu Uyên, Nhạc Tiến, Lý Điển, Tào An Dân chờ một chút mọi việc. Có thể càng là như vậy muốn, Tào Tháo liền càng thêm bất lực, hắn phát hiện chính mình lâm vào một cái vô giải vũng bùn. Hắn yêu quý Quan Vũ trung nghĩa vô song, cho nên muốn thu chi là dưới trướng, nhưng nếu Quan Vũ trung nghĩa vô song, lại há chịu phản bội Lưu Bị, mà ném chính mình dưới trướng. Việc này khó giải a. Đúng tại Quan Vũ giải bài không dậy nổi, Tào Tháo trầm ngâm không nói, đám người im miệng không nói gì lúc, chỉ thấy Nguyên Bản không ở chỗ này ở giữa Dương Tu chen vào đám người, vượt qua đám người ra. Thưa tướng, Lạc Dương tín sứ đến, có tình báo mới nhất. Nguyên lai hắn vừa mới không tại, chính là đi tiếp kiến Lạc Dương đến sứ, giờ phút này trong tay bưng lấy một lớn chồng chất vừa chỉnh lý xong tình báo mới nhất, cũng không để ý nơi đây bầu không khí, liền phá vỡ trầm mặc. Tào Tháo ngước mắt trông thấy hắn, ánh mắt sáng lên, cũng không để ý cái khác, chỉ vượt lên trước hỏi: "Vân trưởng hán Thọ Đình hầu sắc phong hạ tới rồi sao?" "Thưa tướng có quân tình khẩn cấp, chúng ta đều bị Viên Thuật lừa gạt." "A." Dương Tu lại nói một nửa, bị Tào Tháo cắt ngang, hắn ngẹo đầu đánh giá Tào Tháo, Quan Vũ một cái, cảm thụ được nơi đây hơi có vẻ lúng túng không khí, giống như là đoán được cái gì. Chỉ trừng mắt nhìn, đem đặt ở một đám quân tình thấp nhất thiên tử sắc phong đưa lên, mỉm cười mở miệng: "Rất đúng, nên trước chúc mừng hán Thọ Đình hầu mới là." Tào Tháo tiếp nhận sắc phong chiếu thư, vội vàng đem giải bái không dậy nổi Quan Vũ đỡ dậy, đáy mắt chọc lại hiện hiện ý cười. Hắn giống như là không có lĩnh hội Quan Vũ trước đây thâm ý trong lời nói dường như, chỉ đem chiếu thư ấn tín và dây đeo chuyện cùng nhau giao cho Quan Vũ. Giờ phút này chiếu thư đã đến, Vân trưởng cũng không thể từ chối nữa đi. Nhìn xem Tào Tháo kia như cũng ân cần thái độ, Quan Vũ tốt thở dài một tiếng: "Thưa tướng, ngươi biết, ta lần này không chờ hắn lại đem những cái kia ngay thẳng cự tuyệt chi ngôn nói ra miệng." Tào Tháo liền đưa tay ngăn lại hắn, lời nói ở giữa ý vị thâm trường. Vân trưởng không cần nhiều lời. Bất luận là bản tướng, vẫn là huyền đức, hoặc là ngươi, chúng ta đều là Hán gia thần tử, nghe theo thiên tử hiệu lệnh. Đã là cung điện xưng thần, chính là đồng đội đồng liêu, làm sao phân ngươi ta? An tâm nhận lấy chính là, coi như là năm đó Tị Thủy Quan bên trên một chén kia hâm rượu. Hôm nay lại đem công lao chấm hạ, đợi ngươi trảm tướng giơ cao cờ. Tị Thủy Quan bên trên một chén kia hâm rượu. Thật đúng là quá xa xưa hồi ức, cớ gì lại còn có dư ôn. Từng màn chuyện cũ như phủ quang lực ảnh, tại Quan Vũ trong lòng nổi lên. Ngày đó kia Tị Thủy Quan bên trên, tuyên bố muốn trảm hoa hùng thời điểm, Viên Công Lộ cười nhạo mình chỉ là ngựa công thủ, có tài đức gì? Thập Bát Lộ chư hầu cũng cười chi, Duy Tào Mạnh Đức rót cho mình một chén rượu nóng. Một màn kia, hắn Quan Vũ đến nay còn nhớ. Giờ phút này, chuyện xưa bị Tào Tháo nhắc lại, Quan Vũ hiển nhiên hắn ý tứ. Đã nói vô công bất thụ lộc, như vậy công lao lại như hâm rượu châm hạ, chờ chạm địch tướng thủ cấp làm mồi. Càng lấy bất luận là hắn Tào Tháo, vẫn là Lưu Bị, đều là đại hán chi thần, lấy cùng điện xương thần làm tên, nói rõ đây là thiên tử ban tặng, không phải là hắn Tào Tháo ân thưởng. Cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, vừa mới kia Dương Tu rõ ràng có quân tình khẩn cấp muốn nói, Tào Tháo lại không quan tâm, trước lấy thiên tử sắc phong hán Thọ Đình hầu chiếu lệnh. Đem chuyện làm đến nước này, đem nói được mức này, hán quan Vân Trường lại là không biết tốt xấu, lại có thể nào khước từ? Quan Vũ, thẹn chịu. Thừa tướng lại đợi chút, lần này kháng Viên chi nghiệp, Vũ tất nhiên lấy Viên quân đại tướng thủ cấp, lấy toàn này công. Tào Tháo hài lòng mà cười, nói một tiếng tốt. Vân Trường chi năng, ta há không biết. Có phần này tâm, thao có thể ngồi cao thành này, chậm đợi địch tướng chặt đầu. Có hôm nay phần nhân tình này, vô luận như thế nào, ít ra dưới mắt tại đối phó Viên Thuật bên trên, vì không nợ ân tình của mình, Quan Vũ là thật chịu xuất toàn lực, mà sẽ không lại giống trước đó bộ kia vì bảo tồn Lưu Bị thực lực, xuất công không xuất lực thái độ. Đây đối với dưới trướng đại tướng có một cái tính một cái đều chạy tới đối diện, quay đầu đến đánh chính mình, cho nên thiếu binh thiếu tướng Tào Tháo tới nói, có thể nói kịp thời. Tạm thời trấn an Quan Vũ, Tào Tháo đang muốn hỏi thăm Dương Tu quân tình kỹ càng, đã thấy Dương Tu cho hắn một ánh mắt. Thưa tướng, việc này lớn. Thời thế hiện nay, thông biên giả chúng vậy, thành sợ tiết lộ bí mật. Tào Tháo hiểu ý, liền lui lắm người, cùng Dương Tu nhập Hoàn Viên quan mật nghị. Hoàn Viên quan, phòng tối. Tào Tháo ngồi bàn sau, điểm đến mà minh, vị Dương Tu nói, nơi đây đã mất người ngoài, Lạc Dương có rất quân tình chuyển đến, đức tổ có thể nói rõ vậy. Dương Tu cư dưới tay, cười yếu ớt ngâm ngâm. Việc này không nổi. Tu xem vừa mới tình hình, thừa tướng tựa như muốn thu Quan Vũ mà bị cự. Chưa từng nghĩ trong thiên hạ này, còn có thừa tướng mong mà không được người. Tào Tháo ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, đang muốn nổi lên, lại nghe Dương Tu lời nói. Lấy Tu quan chi, thừa tướng ngay lúc này tất nhiên là Quan Vũ chi trung nghĩa mà nhức đầu, bởi vì trung nghĩa mà ham muốn thu Quan Vũ, lại bởi vì trung nghĩa mà không được Quan Vũ. Có thể nói yêu cũng trung nghĩa, hận cũng trung nghĩa. Dùng cái gì giải ưu? Hắn khỏe mắt mỉm cười, đáp nói, nhưng lại khách khí. Tào Tháo vừa muốn ra miệng trách cứ kịp thời dừng, Tào Tháo ánh mắt chờ mong, nhưng lại không dám tin dò xét Dương Tu. Nay tình thế không có cách giải, đức tổ cũng có lương mưu dạy ta. Sao là khó giải? Quan Vũ chi trung nghĩa, bất quá hệ tại một người thôi. Nếu người kia không có, sao không có thể khuất thân thừa tướng? Ý của ngươi là giờ phút này Tào Tháo đáy mắt cất giấu sắc cơ, trước nay chưa từng có hừng hực. Lưu Huyền Đức. Dương Tu cười khẽ gật đầu, không sai, nếu Lưu bị chết nhưng mà không chờ hắn nói xong, Tào Tháo liền cao mày khoát tay, không, không thể. Lưu bị tuyệt không thể chết tại bản tướng trong tay, thậm chí ta cũng không thể chủ động đi hại hắn. Nếu không cho dù kế thành, tương lai một khi là Vân Trường cảm giác, di họa vô tận. thừa tướng Minh Duệ. Dương Tu dường như đối với cái này sớm có sở liệu, ý cười ý vị thâm trường. Thừa tướng không thể độc thủ, nhưng viên thuật có thể. Viên thuật nhất là âm mưu giả quyệt, thiên hạ sợ hãi, không ai không biết, không người không hiểu. Nếu để cho Lưu Bị chết tại viên thuật trong tay, nhất định có thể bình sổ sách, lấy thủ tín quan vũ. Giới thì thừa tướng lại coi là Lưu Bị báo thủ làm tên, mời quan vũ trung chu viên thuật, lấy quan vân trưởng chi trung nghĩa, làm sao có không theo? Diệu a, mượn đao giết người, mượn viên công lộ chi đao, giết chết Lưu Huyền Đức, lại dùng cái này thủ rèn luyện phong mang, đem quan vũ thu làm chính mình giết chết viên công lộ, thành tựu đại nghiệp nhất đao sắc bén. Khi đấy lòng hiện lên ý nghĩ này, Tào Tháo lại không có thể ức chế, vui vẻ hỏi ra nói, đứa tổ kế này rất hay, cùng ta sở kiến lực đồng. Chỉ viên công lộ gì có thể chịu ta phân công, mà giết Lưu Huyền Đức ư? Đức tổ nhưng còn có kế sách dạy ta. Không cần kế sách, này đang cơ hội trời cho vậy. Dương Tu chắp tay mà bái, đem Lạc Dương đưa tới lính mới nhất tình đưa lên, là Tào Tháo từng cái nói tới. Thừa tướng có chỗ không biết, viên công lộ lại một lần lừa gạt người trong thiên hạ. Hắn xuất lính Ngụy Hán chủ lực, căn bản là không có hướng hoàn biên quan đến. Tục truyền Lữ Bố tại lần trước buôn tập đâm lưng Hán quân một trận chiến bên trong, ám sát viên thuật nghĩa tử. Viên thuật dưới cơn nóng giận, đã là đánh từ châu đi. Cái gì? Tào Tháo khó có thể tin. Lần trước trận chiến kia, chẳng lẽ không phải Lữ Bố cùng viên thuật làm cục, ham hại chính mình, dẫn đến Hạ Hầu Đen binh bại ném viên sao? Kết quả Lữ Bố ám sát viên thuật nghĩa tử, cho nên ta hiểu lầm Lữ Bố, hắn kỳ thật cùng ta là cùng một bọn. Như vậy vấn đề tới, giả thiết Lữ Bố cùng mình một đám, chân tâm đâm lưng viên thuật. Như vậy đi tương trợ Lữ Bố Hạ Hầu Uyên, lại là bị ai hãm hại đâu? Nếu Hạ Hầu Uyên cùng Lữ Bố liên thủ, hai mặt giáp công phía dưới, không nói đại phá viên quân, cũng không có khả năng tùy tiện bị bắt, bại lặng yên không một tiếng động mới lạ. Nơi này kỳ thật ẩn giấu một cái không vì Tào Tháo biết thiên đại hiểu lầm. Bởi vì Lục Tốn bọn hắn là sớm bố trí Lữ Bố đột kích, lấy kiếm Hạ Hầu Uyên. Mà viên thuật nơi đó lại là sớm đánh ra Lữ Bố đâm lưng nghĩa tử cơ hiệu, lấy công phạt Từ Châu. Cho nên tại Tào Tháo nhận được tin tức thị giác bên trong, hắn bên này tình báo là kín kẽ, thời gian tuyến hoàn mỹ ăn cướp. Lữ Bố đâm lưng viên thuật nghĩa tử, Hạ Hầu Uyên binh bại đầu hàng, viên thuật đi vòng công phạt Từ Châu. Chuỗi logic, thời gian tuyến, hợp tình hợp lý. Phát sinh hết thảy đều là sự thật, Tào Tháo phương diện hoàn biên quan chi chiến cùng viên thuật phương diện đi vòng phạt tử, hai phe thời gian tuyến lẫn nhau đối ứng, duy nhất cùng tất cả mọi người thời gian tuyến đều không ăn cướp, chỉ có Lữ Bố. Cái này cũng liền đưa đến Tào Tháo giờ khắc này trăm mối vẫn không có cách giải, hắn đáy mắt lo nghĩ càng phát ra sâu nặng, cũng thuộc về thực nghĩ mãi mà không rõ, đến cùng là cái gì dạng cảnh ngộ, có thể khiến cho minh hữu của mình, cùng thuộc hạ của mình, đồng thời biểu thị bị đối phương hãm hại, xác nhận đối phương cùng biên thuật liên thủ làm cùng. Lúc đầu Tào Tháo coi là cái này phản bội người là Lữ Bố, Hạ Hầu Uyên chỉ là bên trong viên, Lữ liên thủ bố trí kế sách, binh bại bị bắt phía dưới, bất đắc dĩ tại Hạ Hầu Đôn khuyên bảo hàng biên. Có thể giờ phút này theo mới nhất Lữ Bố ám sát viên thuật nghĩa tử, viên quân chủ lực phạt đủ tin tức truyền đến, chân tướng không nói cũng hiểu. Cho nên, quả nhiên là ngươi sao? Diệu Tài, nguyên lai trận chiến kia chân tướng, nhưng thật ra là ngươi sớm có thông viên chi tâm, nguyên lai một mực là ngươi tại cùng Hạ Hầu Đôn liên thủ, bố cục đem Lữ Bố hãm hại, khiến cho ta mất đi một vị đồng minh cường viện. Giờ này phút này, dưới đáy lòng cuối cùng một tia viễn tưởng phá hủy, hoàn toàn xác nhận Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên hoàn toàn ném biên, cho dù là Tào Tháo đáy mắt cũng không khỏi hiện hiện một vẻ cô đơn, nhưng lại thoáng qua mà qua. Đột nhiên, hắn đột ngột ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười sát khí, chính muốn ngút trời. Như thế cũng tốt, ta cũng là không cần lưu thủ. Chương 340, thừa tướng chố nghĩ suy nghĩ, tu ha không biết. Một, chương 340, thừa tướng chố nghĩ suy nghĩ, tu ha không biết. Một, u ám trong mặt thất, tiếng cười qua đi, Tào Tháo thu liễm cảm xúc, lạnh lùng nhìn xem Đường Hạ người. Nói nhiều như vậy, đức tổ đến tuột cùng có gì thượng sách, không ngại nói rõ. Dương Tu chắp tay mà bài nói, căn cứ tình báo mới nhất, viên thuật lấy Lữ Bố ám sát nghĩa tử làm tên, ngay tại công phạt Từ Châu. Mà tự hoàn biên quan một trận chiến sau, làm Lữ Bố tin tức xuất hiện lần nữa lúc, đã tự xưng tôn kính Hán Vương chiếu mệnh, xâm lấn ta Duyện Châu biên giới. Cái gì? Nhắc gan bọn chuột nhắt, sao dám lấn ta? Tào Tháo này sẽ là thật bị Lữ Bố mê hoặc hành vi cho khiếp sợ đến. Chưa thấy qua ngươi dạng này, đằng sau tại bị viên thuật xâm lấn Từ Châu, xâm chiếm các cơ, sau đó ngươi không quay đầu lại đi chống cự viên thuật, ngược lại còn muốn tôn kính viên thuật mệnh lệnh, đến thảo phạt ta. Mấy cái ý tứ? Quả hồng muốn tìm mềm bóp, đánh không lại viên thuật tròn nên mới tới đánh ta đúng không? Thừa tướng bất giận. Lữ Bố làm người từ trước đến nay lấn yếu sợ mạnh, thay đổi thất thường, thấy lợi quên nghĩa, tham sống sợ chết. Nay thấy viên thuật cả nước phạt đủ, nào dám địch kỳ phong mang. Có này xem như không có gì lạ. Dương Tu nhàn nhạt nói, tướng Tào Tháo ca tụng nói, còn phải nhờ có thừa tướng dự kiến trước, sớm thông chi Lạc Dương an bài Duyện Châu phòng ngự. Lúc này mới kịp thời điều động Lưu Huyền Đức nhập viện, lấy cản Lữ Bố binh phòng, bảo đảm Lạc Dương an ổn. Tào Tháo cũng là hoàn toàn không còn gì để nói, chính mình lúc trước bởi vì Hạ Hầu Đôn bại trận, hoài nghi Lữ Bố giả ý liên minh, kỳ thực thông viên, cho nên mới có này an bài. Chỗ nào nghĩ đến chó ngáp phải rồi, thật đúng là phòng tốt Lữ Bố lặp đi lặp lại. Bất quá Lưu Bị, khi biết được Lưu Bị bị phái đi Duyện Châu chống cự Lữ Bố thời điểm, hắn liền hơi nhíu nhíu mày, vừa muốn lo nghĩ tuân úc là không phải cố ý gây nên, kỳ thực có mưu đồ khác. Dù sao liền Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên hai huynh đệ đều đã ném biên, hắn cũng thực sự không còn dám tin tưởng bên người người. Có thể nghĩ lại nghĩ đến Lạc Dương bên trong, trước mắt ngoại trừ Lưu Huyền Đức, giống như cũng bây giờ không có có thể chống cự Lữ Bố người, lúc này mới coi như thôi. Đường Hạ Dương Tu gặp hắn vẻ mặt âm tình biến hóa không chừng, bận điệu khuyên chi nói, thừa tướng chấu nghị suy nghĩ, tu ha không biết. Kỳ thực làm phòng Lưu Bị dụng ý khó dò, trộm Duyện Châu mà tự lập, Tuân Khiến quân đặc biệt mệnh Sa Trụ vì hắn phó tướng, phụ trách trưởng khống đại quân, để tránh Lưu bị nghi ngờ dị mà thành hậu hoạn. Tào Tháo nghe vậy, vẻ mặt hơi chậm. Văn Nhược căn bài, tự nhiên chu toàn, có hắn chủ trì phía sau sự tình, thao không phải lo rồi. Thế nhưng là Sa Trụ chết, thừa tướng ngài có thể đoán được hắn nguyên nhân cái chết, lại biết kia Lưu bị là giải thích như thế nào? Dương Tu nói, chợt thấy Tào Tháo vẻ mặt đột nhiên âm trầm, kia đáy mắt sát cơ lại xông chính mình tới. Phương cảm giác chính mình lần này khoe khoang quá mức, đã chọc Tào Tháo không thích, liền không dám tiếp tục thừa nước đục thả câu, đội vàng đem Sa Trụ như thế nào hoài nghi Lưu bị thông biên, Lưu bị lại như thế nào phản sát Sa Trụ bao gồm sự tình nói tới. Cụ thể chính là như thế, theo Lưu bị lời nói, hết thảy đều là Viên Thuật âm như quỷ kế, khiến cho hắn cùng Sa Trụ bất hòa, tự giết lẫn nhau. Hắn đánh rắm. Được đến Dương Tu trước đó nâng lên những tin tình báo kia, biết rõ Viên Thuật này sẽ đang xuất đại quân chủ lực thảo phạt Tề Quốc đâu, lại làm sao lại dụng kế mưu trợ giúp Lữ Bố. Bất luận Sa Trụ, Lưu bị, tại Duyện Châu cùng Lữ Bố tiếp tục tiêu hao, mới phù hợp Viên Thuật lợi ích, nếu không Lữ Bố tùy tiện chiếm cứ Duyện Châu, xây lại Tề Quốc, với hắn mà nói lại có chỗ tốt gì? Bất quá chờ Dương Tu kể xong nơi đây tất cả tình báo, đem lời nói để điểm đến một bước này. Rõ ràng sảng khoái hạ thế cục Tào Tháo, đáy mắt đêm ngày chi sắc lóe lên một cái rồi biến mất, đánh giá Dương Tu thăm dò mở miệng. Đức Tổ có ý tứ là, hắn Lưu bị đã làm lần đầu tiên, chúng ta cũng có thể làm 15. Không, chúng ta cái gì đều không cần làm. Đón Tào Tháo kinh ngạc ánh mắt, Dương Tu gật đầu mà cười. Thưa tướng, chuyện thế gian này, dù làm mưu đồ sâu xa như Viên Thuật, chỉ cần làm, tất có dấu vết để lại. Coi như đi qua mười mấy năm, mấy chục năm, Viên Thuật lúc trước những cái kia phá vỡ đại Hán âm như quỷ kế, còn không phải bị từng cọc bạch trần đi ra, vì thiên hạ biết. Chỉ có cũng chưa hề đã làm sự tình, mới sẽ không lộ ra chân ngựa. Cùng Lưu bị yếu hại Sa Trụ khác biệt, hắn ngày đó cần mượn dùng Viên Thuật chi danh, đi tự cùng nhau nội đấu thủ đoạn, mặc dù hắn tự nhận là làm kín không kẽ hở, không muốn người biết. Nhưng khi Viên Thuật binh phạt từ Châu tin tức truyền đến, ai còn không biết hắn tâm tư mưu đồ. Vu hãm Vu Hoan, thiết kế hãm hại đồng bào, uổng đưa một thế nhân đức chi danh, há không buồn cười. Thừa tướng thì lại khác. Lữ Bố cùng Lưu bị ở giữa, không cần chúng ta tận lực can bài, Vu Hoan là Viên Thuật gây nên, bởi vì đây chính là Viên Thuật chỗ vui thấy kỳ thành sự tình vậy. Không cần thừa tướng động thủ, Viên Thuật tự sẽ dẫn đạo thế cục, để cho Lưu, Lữ ở giữa có thể không cố kỵ gì tại Duyện Châu chém giết, tự cùng nhau bên trong hao tổn. Giới thì Lưu bị nếu không may mắn chiến tử tại Lữ Bố trong tay, thì cả kiện sự tình đều là Viên Thuật nhu đồ, chính là Lữ Bố độc thủ, cùng thừa tướng không có chút nào nửa phần liên quan, bởi vì chúng ta chẳng hề làm gì. Tào Tháo im lặng thật lâu, trầm ngâm lên tiếng. Ý của ngươi là, nhường bản tướng ngồi nhìn Duyện Châu chi loạn, chờ Lưu, Lữ tự quyết thắng bại. Dương Tu ngẩng chôn sâu thấp xuống mặt, chập chờn ánh nến chiếu vào trên mặt, chiếu ra sáng tối chập chờn quang. Chúng ta vốn cũng làm không là cái gì, không phải sao? Nếu như Viên Thuật muốn để Lưu, Lữ ở giữa tự giết lẫn nhau bên trong hao tổn, như vậy hắn công phạt xong Từ Châu bước kế tiếp, tất nhiên đi vòng Hoàn Biên Quan. Lấy ngay lúc này Hoàn Biên Quan chi binh lực, thủ ngự còn không đủ, Lạc Dương sớm đã chống rông quá trường, phía bắc chống cự Viên Thiệu chi binh mã, càng không thể khinh động. Chúng ta vốn cũng không có lại tả hữu Duyện Châu thế cục năng lực, sao không chuyên tâm ở trước mắt chiến sự, ngồi nhìn Lưu, Lữ đánh nhau, mà không giành phản công Lạc Dương. Quyết chiến tại Hoàn Biên, ngồi xem Duyện Châu thành bại, cái này bất luận là đối ngài, vẫn là đối Viên Thuật đều là vui thấy kỳ thành sự tình. Thậm chí Lữ Bố như thắng quá nhanh, tiếp tục tiến công chống rông Lạc Dương, phản đối thừa tướng bất lợi, nhưng Lưu Bị sẽ không. Chúng ta không chỉ có không thể bởi vì Duyện Châu sự tình mà nhằm vào trách tội Lưu Bị, thậm chí muốn để Lạc Dương phương diện tận lực trợ giúp Lưu Bị hậu cần lương thảo, để hắn có thể kéo dài thêm Lữ Bố một đoạn thời gian. Huống chi thừa tướng giờ phút này biểu hiện ra một bộ hoàn toàn tín nhiệm Lưu Bị, toàn lực ủng hộ thái độ của hắn, tương lai Lưu Bị trước ngày chính là chiến chi tội, quan vũ cũng càng sẽ không hoài nghi ngài vị này hết sức ủng hộ đại ca hắn ân chủ. Tào Tháo nghe lời ấy, cau mày, mơ hồ cảm thấy chỗ nào cổ quái. Không phải chúng ta ngay từ đầu không phải tại mưu đồ bí mật thương nghị như thế nào giết chết Lưu Bị sao? Này làm sao thảo luận tới cuối cùng, ta còn phải hết sức ủng hộ hắn. Mặc dù không rõ chỗ đó có vấn đề, nhưng cái này cả kiện sự tình logic bị Dương Tu từng bước một dẫn dắt đến liền chuyển mấy cái cong, dường như không chỉ có trệ hướng lúc đầu quy tích, thậm chí còn hướng phía phương hướng ngược dã man sinh trưởng. Đức Tổ hẳn là nói đùa. Bản tướng muốn giết Lưu Bị mà không được, nay mượn cớ Viên Thuật âm mưu mà phản ta, giết ta ái tướng, đoạt ta Duyện Châu, ta không chỉ có không thể trách tội hắn, còn muốn hết sức ủng hộ hắn. Nói cái gì ngồi nhìn Lưu Bị chết bởi Lữ Bố chi thủ, Viên Thuật chim lưu, nhưng nếu là Lưu Bị không chết đâu? Như hắn thắng Lữ Bố, tận nuốt Duyện Châu, lại phản công Lạc Dương cấp giá, há chẳng phải đưa thiên tử tại nguy nan, hãm xã tắc tại thủy hỏa? Giới thì cho dù bản tướng tại Hoàn Biên quan đắc thắng, chặn lại Viên Thuật lại có gì ích? Tận vì hắn Lưu Huyền Đức làm áo cưới thôi. Thừa tướng gì nói đùa vậy? Dương Tu kinh sợ, bận điệu vì đó giải thích. Chương 340, thừa tướng chố nghĩ suy nghĩ, tu ha không biết. 2, chương 340, thừa tướng chố nghĩ suy nghĩ, tu ha không biết. 2, Lưu Bị có tài đức gì, làm sao có thể thắng Lữ Bố? Lữ Bố người, nghiên cử quốc chi lực, nuôi mấy vạn chi chúng, xuất tung hoành thiên hạ mười mấy năm chi tinh nhuệ, đường lui đã tuyệt, gánh nước mà đến. Thế nhân nói, nhân trung Lữ Bố, mã trung xích thố, kỷ linh không ra, ai dám tranh phong? Vũ Dũng là đương thời thứ hai, không phải kỷ linh không người có thể địch, năm đó công phạt Duyện Châu không ai có thể ngăn cản chi binh phòng, thừa tướng là thấy tận mắt. Văn, có chân cung. Công đài chi tài, chỉ sợ lại không có người so thừa tướng rõ ràng hơn. Mà Lưu Bị có cái gì? Vừa bị giết chân chính thống soái Sa Trụ, khó mà quy tâm Tây Viên lính mới hai vạn, dì địch lữ bố mấy vạn vòng gia quốc, gãy mất đường về gánh nước tinh nhuệ. Võ Trương Phi mặc dù dũng, có thể Quan Vũ không tại, bằng hắn một người khó địch nổi lữ bố hơn trăm hiệp, hổ lao quan hạ, trừ hầu chỗ chúng thấy. Văn bất quá nế hành, một hận đời chi cùng sinh, bất quá phong lưu danh sĩ thai, làm sao biết thống binh tác chiến, há lại trần công đại chi địch. Vinh, võ, văn đều không địch lữ bố, có này ba người, thua không nghi ngờ. Thừa tướng lại có cái gì tốt xấu lo đâu? Dương Tu nói xong, thấy Tào Tháo vẻ mặt hơi chậm, lâm vào trầm tư, bận bịu thừa cơ nói chi. Thừa tướng thận nghĩ chi? Đã Lưu Bị tuyệt không phải lữ bố đối thủ, như vậy chúng ta ngay lúc này phải gánh vác lo, cũng không phải là Lưu Bị có thể hay không chết tại lữ bố trong tay, mà là Lưu Bị lúc nào chết tại lữ bố trong tay. Như chết quá nhanh, thì lữ bố tiến binh công lạc, làm thiên tử có sai lầm, thì đại thế sụp đổ, không còn lại nói. Ngược lại nếu là Lưu Bị có thể nhiều hơn kiên trì, tận lực cho chúng ta kéo dài thời gian, thậm chí kéo tới thừa tướng ngài tại Hoàn Biên Quan cùng biên thuật quyết ra thắng bại. Giới thì chỉ cần tại phù hợp thời cơ, từng bước một giảm bớt Lạc Dương đối Duyện Châu cung cấp, chỉ nói vật tư hao hết chính là. Chờ Lưu Bị lương thảo tận tuyệt, chết bởi lữ bố chi thủ, thừa tướng lại mang theo đại thắng biên thuật chi uy thế hồi sư Duyện Châu, là Quan Vũ báo thủ mà thu tâm, há không mị quá thay. Mà tại Lưu Bị kéo dài lữ bố trong lúc đó, Lưu Bị là không thể nào phản công Lạc Dương. Bởi vì lữ bố ngay tại sau lưng của hắn, như phản công Lạc Dương, lữ bố đánh lén mà đến, thì hai mặt giáp công phía dưới, không chỉ có Lưu Bị binh bại bỏ mình, càng hãm Lạc Dương thiên tử tại lữ bố binh phong phía dưới. Đại nghĩa như Lưu Bị, đoạn không vì vậy. Thành như là, thừa tướng sao không có thể gối cao mà không lo, lại cớ sao mà không làm? Tào Tháo không thể không nói, cái này nói quá có đạo lý, hắn càng không có cách nào phản bác. Hợp lấy chúng ta thảo luận nửa ngày làm sao làm chết Lưu Bị, được đi ra tốt nhất ứng đối phương thức, thế mà thật là muốn hết sức ủng hộ Lưu Bị cái này gặp quỷ kết luận. Đúng vậy, Tào Tháo hiện tại thật cảm giác chính mình gặp quỷ. Như thế không hợp thói thường đáp án, toàn bộ suy luận quá trình lại là chính xác. Mơ nhạt dưới ánh đến, Tào Tháo dò xét Dương Tu ánh mắt càng lúc hồng nghi, chợt đến trong đầu của hắn không khỏi hiện hiện Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên thân ảnh, tổng cũng bung đi không được. Thật lâu, hắn mở miệng yếu ớt, đột ngột thăm dò chi. Ta nghe đức tổ chính là viên thuật chi sinh, nay viên quân sắp tới, mà hiến này mưu, thế nhưng thông viên lư. Dương Tu sắc mặt trắng bệnh, ngẩng mặt lên mở mịt nhìn qua Tào Tháo. Thừa tướng cớ gì nói ra lời ấy? Tu câu câu ra ngoài chân tâm, thành tâm là thừa tướng đại nghiệp mà mưu, ta Dương gia thế hệ trung lương, há cùng kia Ngụy Hán phản tặc có chỗ liên lụy. Dương Tu giờ khắc này mở mịt thất thố, biểu hiện giống như thật, bởi vì hắn là thật rất mở mịt. Gặp ủy, ta rõ ràng là thiên tử người, một lòng hướng Hán, hiến này mưu cũng là vì Lưu Huyền Đức cùng thiên tử mưu một chút hy vọng sống, cùng biên thuật có quan hệ gì? Dù sao hắn Dương gia mặc dù thế ăn há lộc, có thể làm cũng có hạn, tại Đồng Trác, Lý Giác Quách Tỷ, thậm chí Tào Tháo những này quyền thần trước mặt, có thể bảo toàn gia nghiệp truyền thừa đã hết sức. Lần này liên kế, cũng là thấy đồng thừa, Lưu Biểu, Lưu Diêu chờ thiên tử vây cánh, tận là Tào Tháo chỗ chu, duy thừa Lưu Huyền Đức một người. Đây đã là Lưu thị hy vọng cuối cùng, lúc này mới hiến này sách, lấy bắt một chút hy vọng sống. Đến lúc đó nếu là thừa tướng ngài bất hạnh chiến bại, chết bởi viên thuật chi thủ, chúng ta coi như trông cậy vào Lưu Bị có thể ngăn cơn sóng dữ, chiến thắng Lữ Bố mà nghĩ cách cứu viện thiên tử. Nhưng cái đồ chơi này cùng Hán Vương có gì liên quan? Ngài không nên tùy tiện nói xấu ta trung tâm a. Ta là viên thuật cháu trai, ta liền thông Hán sao? Thừa tướng ngài cháu trai còn đang vì trở thành Hán Vương nghĩa tử mà cố gắng đâu, thế nào cũng không gặp ngươi thu thập hắn. Huống hồ coi như ta thật thông Hán sự tình, có thể để thông Hán sao? Cái này gọi nằm gai nếm mật, doanh đồ ngược lại. Tào Tháo gặp hắn đối mặt đống nhiên thăm dò, vội vàng phía dưới trên mặt mở mị không giống giảm bạo, một bộ bị bêu xấu lại không dám nói bị khuất thái độ, lúc này mới coi như thôi. Hắn cười khẽ gọi là, vừa mới đùa giỡn thôi. Đức tổ không cần để ý Duyện Châu sự tình liền theo ngươi lời nói, trước mắt ngay trước mắt Hoàn Biên Quan cùng biên công lộ chi quyết chiến làm quan trọng, trận chiến này như thắng, bất luận Lữ Bố, Lưu Bị đều không đáng để lo. Trận chiến này như bại, thì đại thế đã mất, cũng không cần lại sầu lo Lữ Bố, Lưu Bị sự tình. Dương Tu bận bịu túi đầu mà bài nói, thừa tướng anh minh. Dưới mắt đã biết viên thuật chủ lực binh phạt từ Châu, thì Hoàn Biên Quan bên ngoài chi viên quân, bất quá 6 vạn số lượng. Trái lại thừa tướng đi vội gấp rút tiếp viện, trước một bước đến nơi đây, 10 vạn binh lực đã đều tập kết, này đang chúng ta điểm mà cái chi, khuất nhục viên quân phong mang thời điểm. Tào Tháo cũng biết đây là trước nay chưa từng có cơ hội tốt, nếu không một khi trở biên thuật đánh xong Từ Châu, xuất chủ lực mà đến, quan ngoại tụ tập 200-300 ngàn nhân mã, thì càng không tốt đánh. Liên gật đầu xưng, thiện. Vân trưởng vừa mới bằng lòng bản tướng, muốn lực trả mấy viên biên tướng là ta xuất khí, này đang hắn kiến công lập nghiệp thời điểm. Hai người nghị định mọi việc, Dương Tu bái thủ cáo lui, nhìn qua bóng lưng hắn rời đi, Tào Tháo trong mắt ánh mắt quỷ quyệt khó lường. Viên thuật cháu trai a, liên Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên đều sẽ thu biên, loại người này thật còn đáng giá tín nhiệm sao? Mà càng làm Tào Tháo kiêng kỵ chính là Dương Tu có thể phỏng đoán tâm ý của hắn, thành sợ làm hậu mắc, về sau có cơ hội, làm thử lại chi. Bất quá Lưu Huyền Đức sự tình, hắn suy nghĩ tỉ mỉ phía dưới, xác thực như Dương Tu nói tới, giờ phút này chống rông lặng dương, bốn phía lên binh qua Trung Nguyên thủ thiện chi địa, cũng bây giờ không có càng nhiều có thể can thiệp Duyện Châu chi lực. Tạm thời hết sức ủng hộ Lưu Bị, không chỉ có thể tại Quan Vũ Châu bán cái tốt, còn có thể lợi dụng Lưu Bị kéo dài thêm lữ bố một hồi, lấy bảo đảm Lạc Dương chu toàn, tổng cũng là chuyện tốt. Đến mức Hoàn Viên Quan bên ngoài viên quân đi. Ngay lúc này 10 vạn đối 6 vạn binh lực chiến lệnh, cơ hội là chính mình duy nhất một chỗ, có thể trong khoảng thời gian ngắn đối viên quân tạo thành binh lực áp chế chiến trường. Cái này có thể nói là viên thuật đống nhiên đi vòng công phạt Từ Châu, mà mang tới chỉ có sơ hở. Một khi bỏ lỡ lần này, lấy binh lực của mình, tương lai ngăn cản Viên Thuật đại quân chỉ có thể càng thêm gian nan. Có thể nghĩ cùng trong đầu có quan hệ Viên Thuật đủ loại âm mưu luận, Tào Tháo cũng không khỏi sợ hãi. Lấy Viên Thuật chi năng, lấy hắn quá khứ đủ loại bố cục nhu đồ, thật sẽ cho chính mình lộ ra rõ ràng như vậy một sơ hở sao? Một bên khác, từ trong phòng tối đi ra, gặp lại ánh mặt trời minh chiếu, Dương Tu dài thở phào. Chịu gió lạnh thổi tới, hắn mới giật mình trên lưng và áo, sớm đã là mồ hôi lạnh thấm ướt. Viên Thuật chi sinh. Nghĩ cùng trước đây không lâu Tào Tháo đề cập Hạ Hầu huynh đệ thông biến lúc, không còn thu liễm nghiêm nghị sắc cơ, hắn càng cảm thấy không rét mà run. Sau này chỉ sợ càng phải bị Tào Tháo hồ uy nghi nghi kỵ, cứu cứu, ngươi có thể hại thằng ta. Chương 341, có cố nhân chi phong. Chương 341, có cố nhân chi phong. Không lâu, Tào Tháo lại mời Tuân Du thương nghị, Tuân Du cũng dần nói, Đức Tổ nói có lý. Nay võ quan, Duyện Châu các vùng, đều lấy yếu chống mạnh, kéo dài thời gian. Duy Hoàn biên quan bởi vì Viên Thuật phạt đủ một chuyện, mà để chúng ta tạm cư ưu thế. Nếu không thừa dịp này thời cơ, ở chỗ này mở ra cục diện, ngày sau Viên Thuật chủ lực sắp tới, sợ càng thêm gian nan. Tào Tháo liền từ đây nói, phát binh 10 vạn ra Hoàn biên, muốn tại Viên Thuật chạy đến trước đó, tại quan chức cùng Hạ Hầu Đôn, nhạc tiến xuất lĩnh chi Hàn Quốc trấn Bắc, trấn Đông quân đoàn, quyết nhất tử chiến. Đánh trước một cái chênh lệch thời gian, áp chế Ngụy Hán sắp bén, lấy trấn quân tâm khí thế, chờ Viên Thuật chủ lực chí nhật, lại dựa thành mà thủ. Hôm sau, Tào quân bày trận lên địch, quan hải phía dưới, cắt vàng phấp phới tây phòng, Tào Tháo lập tức tại xoáy kỳ phía dưới, sau lưng 10 vạn Tào quân như tường sắt vắt ngang, bày trận nghiêm nhiên. Thấy Tào quân giam xuất quan tác chiến, Hán quân cũng không lựa bộ, tự bày trận mà ra. Phía tây một mặt cao cao tung bay Hán chữ đại kỳ hạ, là ba xào Hạ Hầu đại kỳ, chói mắt bức người. Chính là Thiên Cương tinh quân trấn Bắc tướng quân Hạ Hầu Đồn, Hán Vương Nghĩa tử trấn Bắc quân thiếu soái Hạ Hầu Bá, cùng mới đầu hàng đem trấn Bắc quân phó soái Hạ Hầu Uyên. Phần lần đó ba người bên thân, như Trần Đáo, Thái Sử Tử, Từ Thịnh, Lăng Thống bọn người đều không đánh cờ hiệu, chỉ không có tiếng tăm gì như là cận vệ đồng dạng, xuất thân vệ bảo vệ tại ba người bên thân, phụ trách đại chuyển tam tướng chi mệnh, ra lệnh tại toàn quân. Phía đông, đồng dạng một cây Hán chữ đại kỳ phía dưới, chung nhóm hai cột cờ lớn, vừa lên sách vui vừa lên sách lý chính là Nhạc Tiến, Lý Điển hai người. Cùng sát vách Hạ Hầu nhà ra trận thân huynh đệ, phản Tào phụ tử binh khác biệt. Nhạc Tiến, Lý Điển hai người, một người cùng Tào Tháo có phá nhà diệt môn chi huyết hải thâm cửu, một người càng là mặt che thanh đồng thiết diện, kỳ thực họ Trần tên rõ, chính là Lục Tốn Tâm Phúc bên trong Tâm Phúc. Bởi vậy bọn hắn bên thân cũng là không có bảo tiêu thiên đoàn thủ hộ, có thể tự mình ra lệnh. Bất quá đối với cái này trấn Bắc, trấn Đông hai quân trong đó nội tình, Tào Tháo đã sớm bị Hạ Hầu người nhà hàng về sau lại nằm gai nếm mật, doanh đầu ngược lại về sau lại đại Hán trung lương chờ lập đi lặp lại vượt nhảy, thật thật giả giả mê chi thao tác, làm đau đầu muốn nước. Còn có Lý Điển cũng là chết đi sống lại, sống đến chết đi, không biết sống hay chết, là thật là giả. Trung tâm, phản bội, đầu hàng địch, ngược lại, hắn không phân rõ, hắn là thật không phân rõ. Nhưng vô luận như thế nào, vậy sẽ chôn sâu sự sách phía dưới chân tướng bí ẩn, đã không trọng yếu. Hôm qua tại Dương Tu trước mặt, hắn đã hạ quyết tâm, không còn mê bóng, không còn chủ trừ. Mỗi lần kia tin tưởng về sau, lại bị lặp đi lặp lại lừa gạt huyết lệ, đều tại nói cho hắn biết một cái đạo lý. Trên đời này ngoại trừ chính hắn, tất cả mọi người khả năng phản bội hắn, mà phàm là ngăn khuất hắn tiến lên trên đường, cũng đã là địch nhân rồi. Diệu Tài, Nguyên Lượng, Văn Kiêm, Man Thành, bất luận là nguyên nhân gì để các ngươi phản bội ta, càng không nói đến các ngươi hàng biên đến tột cùng là thực lòng hay là giả dối, giờ này ngày này chỉ có một trận chiến, lấy bàn luận thành bại. Ha ha ha, xoáy kỳ phía dưới, Tào Tháo chợt đến ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười kia che giấu phía dưới phức tạp nỗi lòng, khiến ở đây Tào quân đều cảm động lây. Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên, Nhạc Tiến, Lý Điển, nơi này mỗi một cái tên đều là đã từng Tào quân quét ngang thiên hạ cờ sĩ một trong. Tào Tháo khởi binh mới bắt đầu, kia đoạn gian nan nhất tuyến nguyệt, Tào doanh lão tốt nhóm không khỏi là đi theo những tướng quân này sau lưng, một lần lại một lần chiến thắng từng vị cường địch, đánh bại nhiều ít chư hầu cùng hoàng cân, mới có hôm nay chi thịnh. Cho đến ngày nay, những này gian khổ khi lập nghiệp Tào doanh các nguyên lão, lại cái này đến cái khác bảy trận trại địch bên trong, mọi người ở đây ai cũng không phải nỗi lòng ý khó bình. Là, chính là ý khó bình. Giờ phút này, bọn hắn không hiểu nghe hiểu Tào Tháo ngửa mặt lên trời mà cười. Thường xuyên làm Tào binh đều biết, từ gia chủ công tại đối mặt đủ loại cảnh ngộ lúc, ưa thích dùng nhất ngửa mặt lên trời cười to đến đương đối. Mà lần này, chúa công Tào Tháo tiếng cười, liền gọi là ý khó bình. Ý khó bình. Hắn lại như thế nào có thể bình? Viên công lộ, chính ngươi không có đại tướng sao? Đây đều là dưới trướng của ta đại tướng, mười mấy năm qua cùng thao nam chinh bắc chiến, lấy đồng trác, định thanh châu, bại lữ bố, nên thiên tử, quét ngang thiên hạ, tranh giành trung nguyên. Bọn hắn đi theo bản tướng đánh thắng vô số trận thắng trận, hết lần này tới lần khác vẹn vẹn một trận đánh bại a, mỗi người chỉ là bại bởi ngươi một lần, liền thành người của ngươi. Trong thiên hạ làm sao có đạo lý như vậy? Trời xanh không có mắt, làm tặc tử thành sự. Viên công lộ, ngươi chết không yên lành. Thao, thề cùng ngươi không đội trời chung. Kia thê lương tiếng cười, dần dần chuyển hận ý, Tào Tháo lạnh lùng nhìn xem 6 vạn biên quân tại Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên, Nhạc Tiến, Lý Điển chỉ huy dưới, cờ sĩ tươi sáng, thương đao sắc bại, nghiêm chỉnh có uy, ngay ngắn trật tự. Đấy lòng không khỏi vừa tức vừa hận, đáng chết, hùng tráng như vậy nhân mã, rõ ràng liền nên là bọn hắn cho bản tướng chỉ huy Tào quân. Có thể nhẫn lại, không thể nhẫn đủ, cười một tiếng, càng nghĩ càng giận. Tào Tháo chính là theo kiếm mà hô chi, Vân Trường ở đâu? Quan Vũ lĩnh nặc mà ra, sách thanh long đao, bên trên ngựa lông vàng đốm trắng, dẫn người đi theo mấy người, cho đến xoáy kỳ xuống tới thấy Tào Tháo. Tào Tháo gọi là nói, Diệu Tài, Nguyên Lượng, Văn Kiêm, Man Thành, bốn người này người, đều có cổ danh tướng chi phong. Dưới trướng nhân mã hùng tráng như vậy, bài binh bố trận, am hiểu sâu binh pháp, chỉ sợ chính diện giao chiến, quân ta cho dù đã thắng, thương vong khó tránh khỏi. Giới thị viên thuật chủ lực lại đến, càng vô binh lực ngăn cản. Đặc biệt mời Vân Trường thương nghị, nhưng có phá địch chi năng. Quan Công mắt phượng nhắm lại, dương mắt hướng viên quân quân trận nhìn lại, vuốt râu mà cười, lấy ta con chi, như gà đất chó sành thôi. Tào Tháo chỉ trong trận Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên, Nhạc Tiến, Lý Điển bốn người, vị quan vũ nói, huy đóng phía dưới, theo bảo kim giáp, tỏa trấn uy nghiêm người, Hạ Hầu Đôn vậy. Cầm đao lập tức, sách cung theo tiếng người, Hạ Hầu Uyên vậy. Hiệu lệnh tứ phương, không có người không tuân, Nhạc Tiến vậy. Thanh đồng che mặt, giữ tợn dường như quỷ người, Lý Điển vậy. Quan Vũ đưa mắt nhìn một cái, vị thao nói, ta xem họ như cắm tiêu ban đầu, làm sao đủ sợ. Tào Tháo bận bịu khuyên trì nói, Vân Trường, không thể khinh thị. Bốn người này người, theo bản tướng nhiều năm, ta biết rõ khả năng, tuyệt không phải phàm tục chi lưu. Quan Vũ đứng dậy nói, mỗ mặc dù bất tài, nguyện đi trong vạn quân lấy bốn người thủ cấp, đến hiến thừa tướng, lấy toàn hôn qua chi công. Tào Tháo nhíu mày dừng chi, thao biết Vân Trường dũng lực, không sai trong quân không nói đùa, Vân Trường không thể cậy mạnh. Quan Vũ cười, bốn cái cắm tiêu bán đầu chi phản chủ tiểu nhân hay, hòa đàm cậy mạnh. Nói xong, hắn đang muốn lên ngựa xuất trận, Tào Tháo bận bịu kéo hắn lại. Quan Vũ nhíu mày, đang muốn tránh thoát, đã thấy Tào Tháo gấp lời nói. Trong loạt quân, hung uy nan đo, cho dù Vân Trường ngồi xuống nếu không có ngựa tốt, dùng cái gì tận toàn công? Hắn nói đem ngựa của mình dắt đi ra, đem dây cương đưa tới Quan Vũ trong tay. Ta nghe nói Vân Trường ngày xưa cùng Kỷ Linh một trận chiến, thất bại vào mã lực, nhiều năm qua sâu cho là đủ. Lưu Huyền Đức không ngựa tốt, mà bản tướng cũng có. Ngựa này tên Tuyệt Ảnh, theo bản tướng nhiều năm, mấy lần sinh tử một đường, đều ngựa mã lực đến thoát, nay ngựa tốt tặng anh hùng, trợ Vân Trường mã đáo thành công. Nên biết trong chiến trận, dưới hông có hay không ngựa tốt, chính là sinh tử hai điểm, đào mệnh thời điểm. Một câu, tại hạ sai nhà, ngươi đổi không kịp ta cũng không nói đùa, mà là chân chân thật thật cứu mạng chi vận. Hôm nay Tào Tháo đem nhiều năm ái mã đem tặng, Quan Vũ lại sao không động dung? Nhưng nghĩ tới nhà mình đại ca, hắn đang muốn cất tử, thừa tướng, không thể, cái này quá quý giá. Tào Tháo ra vẻ tăng cốc, gia quốc thiên hạ, ở đây chiến dịch, có thể hay không phò tá hắn thất, hộ giá thiên tử, ở đây một lần hành động, Vân Trường cớ gì giả mồm? Hôm nay như bởi vì ngươi thiếu đi cái này con quái mã, không thể chạm tướng dơ cao cờ, dẫn đến trận chiến này binh bại, ta mênh mông đại hán 400 năm quốc vận, bị kia viên thuật tặc tử đánh cắp, ngươi tội lớn lao chỗ này. Quan Vũ im lặng, cũng biết chuyện hôm nay quan thành bại, xác thực không cho hắn giả mồm, liền nhận lấy ngựa cương, chắp tay mà bái. Thừa tướng tri ân, duy chạm tướng đến trả. Nói hắn hăng hái lên ngựa, phục muốn ra trận giết địch, không muốn lại bị Tào Tháo ngăn lại. Quan Vũ thấy Quan Vũ không hiểu trông lại, Tào Tháo cười khẽ ở giữa lại đem một vật đưa lên. Đây là bản tướng lúc trước tạo trọng giáp lúc, mời tốt nhất thợ rèn, tại Lạc Dương chế tạo số một tốt kiếm. Kiếm tên thanh công, chém sắc như chém bùn, nhất định có thể trợ Vân Trường một chút sức lực. Ân trọng không lời nào cảm tạ hết được, Quan Vũ cũng biết chính mình lần này nhận lấy những bảo vật này, cũng là muốn là Tào Tháo chạm tướng giơ cao cờ, lấy điện thắng cục, liền cũng không chối từ nữa. Chỉ nhận lấy về sau, lần này hắn không có lại quay người muốn đi gấp, mà là ánh mắt hồ nghi nhìn về phía Tào Tháo, ý kia không nói cũng hiểu. Thừa tướng, còn có hay không? Có lời nói, ngươi cùng nhau cho xong, ta lại đi. Tào Tháo buồn cười, chỉ có một chiếc hâm rượu đem tặng. Nói xong, liền đưa rượu đối đãi, chư tướng vòng lập đều uống một hơi cạn sạch, lấy kính Quan Vũ. Chúng ta chúc hán thọ đỉnh hầu mã đáo thành công, võ vận hưng thịnh. Quan Vũ nhìn xem Tào Tháo đưa tới hâm rượu, chợt đến cười ha ha, thúc ngựa quay người mà đi, dư xa xa vừa quát chuyển đến. Rượu lại châm hạ, Quan Mỗ đi một lát sẽ trở lại. Mọi người đều gặp hắn càng ngựa mà ra, phượng mục trợn lên, tàm lông mày dựng đứng, xách ngược thanh long đao, bay thẳng kia trận. Hán quân thấy quân địch một người như thần binh trời giáng, đỏ ngầu mặt đánh tới, hét lớn một tiếng, chấn nhân tâm phách, chỉ gọi người sợ vỡ mật. Cái này nếu là đồng dạng quân trận, bị Quan Vũ ỷ vào sai nhà, đột ngột một cái sông trận giết vào, sao không bằng sóng mở sóng nước, bị hắn trực tiếp lấy thượng tướng thủ cấp. Chỉ tiếc, hán quân đối với cái này đã sớm chuẩn bị. Hán chữ đại kỳ phía dưới, Lục Tốn, Dương Hoàng hai vị trấn bắc, trấn đông quân chân chính người chấp trưởng, giờ phút này ăn mặc như là bình thường sĩ tốt đồng dạng, lẫn trong đám người, nhìn xem Quan Vũ trực tiếp đánh tới một màn, đang chậm rãi mà nói. Khó trách thường nói, người chi kỷ, là địch cũng. Hiểu rõ nhất Quan Vân Trường người, quả nhiên là Kỷ Linh tướng quân, không hưởng công chúng ta lần này đặc biệt gửi thư tín hướng Kỷ Linh tướng quân chỗ, cầu một lương vương. Dương Hoàng cũng cười nói, phá Quan Vân Trường chi pháp, Kỷ tướng quân sớm đã am hiểu sâu, giáo cùng chư tướng. Trước đây hắn chờ tại Hoàn Viên quan, còn có thể tự vệ, nay dám xuất quan, há lại cho hắn càng rỡ. Hai người bèn nhìn nhau cười ở giữa, mệnh lệnh của bọn hắn tự có lính liên lạc đưa đến Hạ Hầu Đôn bọn người chỗ, lại từ thái sử từ chờ đại truyền tăng quân. Thế là Quan Vũ vừa phóng ngựa mà đến, đang muốn thừa dịp viên quân không kịp phản ứng, một đao phá vỡ quân trận, trực tiếp giết Hạ Hầu Đôn, lây chấn lòng người. Lại chỗ nào nghĩ đến, nói thì chậm, kia là nhanh, theo một tiếng bắn tên, kia mặt đỏ chính là Quan Vũ, bắn chết người, thường đại công, trong khoảnh khắc vạn tên cùng bắn, tiễn như mưa xuống. Quan Vũ khuôn mặt sợ hãi đến đỏ bừng, bận điệu thúc dưới hông chiến mã đi nhanh, cũng may mắn được trước khi đi cho hắn đổi Tuyệt Ảnh, con ngựa này thông linh, phản ứng còn nhanh hơn hắn, nhanh chóng chạy trốn liền còn lấy Quan Vũ trốn về Tào quân trong trận. Tào Doanh đám người, ngươi thật đúng là đi một lát sẽ trở lại. Giờ phút này vừa mới còn cho Quan Vũ mời rượu trừ tướng, cùng bưng ly rượu, rượu còn ấm Tào Tháo, nhìn xem chạy trối chết trở về Quan Vũ, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Quan Vũ sắc mặt cũng đỏ lên, vị Tào Tháo nói, viên quân từ trước đến nay vô sỉ, Quan Mộ sớm có sở liệu, cho nên thử chi lấy làm mẫu. Nói hắn vừa đỏ nghiêm mặt nhìn về phía đám người, ngạo nghễ nhìn tới. nay viên quân chi vô sỉ, chư quân chỗ trung thấy, tiếp xuống tới giao chiến, các ngươi nhớ lấy, không thể giống mỗ vừa mới như vậy chủ quan kinh địch. Nếu không quan mỗ còn có thoát thân chi năng, chư quân hẳn phải chết tại loạn tiễn phía dưới vậy. Chúng tướng không phản bắt được, duy Tào Tháo rất tán thành. Vân trưởng kẻ tài cao gan cũng lớn, cho nên hy viên quân hai, chư vị chớ nghi. Chúng tướng liền đều xưng Quan Vũ coi là dũng. Đám người càng là tán thưởng, Quan Vũ càng là xấu hổ vô cùng, gấp hướng Tào Tháo chờ lệnh. Quan mỗ hiện đã chuẩn bị chu toàn, chuyến này nhất định chém địch tướng, mời Tào công đợi chút. Tào Tháo vui chi, xưng thiện. Quan Vũ liền kính chạy trước trận khiêu chiến, Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên, Nhạc Tiến, Lý Điển ở đâu? Quan Vân Trường ở đây, các ngươi ai dám cùng ngươi mỗ quyết nhất tử chiến? Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên ngay tại vi phủ xuống, thấy Quan Vũ khiêu chiến, liền lĩnh thái sử tử, Trần Đáo cùng nhau xuất trận chiến chi. Hắn hai huynh đệ cũng biết, trước đây bị Viên Thuật sử dụng chính mình hai người đùa bỡn Tào Tháo quá nhiều lần, thật thật giả giả phía dưới, coi như quả thật trở lại Tào doanh, được đến không phải nghi kỵ, chính là thế cờ. Giờ này ngày này chi cảnh gặp, Tào Tháo nghĩ không ra, hai huynh đệ hắn lại chỗ nào có thể nghĩ tới chứ? Đã từng thân mật vô gian, cùng nhau lớn lên bạn thân từ nhỏ, đã từng cùng chung chí hướng, phó thác tính mệnh chiến hữu, chẳng ngờ hôm nay gặp lại, cho dù ở trước mặt ứng cửu địch, chỉ có thể nói vừa vào viên doanh sâu như biển, từ đây vận mệnh không do người. Xa cách từ lâu trùng vùng, may mắn gặp Tào Công, bất luận tình cũ, chỉ phân sinh tử. Hai người lẫn nhau đều thở dài một tiếng, càng trận đến chiến Quan Vũ. Quan Vũ thấy Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên thực có can đảm xuất trận, sao không quá vui? Vừa mới hắn liền bị mất mặt, bản tự cũng không đem Hạ Hầu Đôn mấy người để vào mắt, giờ phút này mặc dù thấy Hạ Hầu hai huynh đệ mang theo hai vị cận vệ cùng nhau đến chiến, hắn cũng không để vào mắt, hay là nói, như thế vừa bạn hiện lộ rõ ràng hắn Quan Vân Trường năng lực. Nhưng mà Quan Vũ xách đao đánh tới, lại thấy Hạ Hầu Đôn kéo đao liền chạy, Quan Vũ mở mịt nhìn tới. Này kéo đao kế ư? Bất quá hắn rất nhanh liền hiểu, bởi vì hắn nhìn thấy một chút hết sức quen thuộc cảm khí. Chỉ thấy Hạ Hầu Đôn không ngừng hướng trên mặt đất rơi vãi trông sắc ngăn hắn truy kích, một bên khác Hạ Hầu Uyên càng là dương cung cài tên, hướng hắn phóng tới. Quan Vũ muốn truy Hạ Hầu Đôn, liền sẽ ngựa dẫm trông sắt, lại bị Hạ Hầu Uyên bắn. Nhưng hắn nếu là thúc ngựa chuyển hướng đuổi theo Hạ Hầu Uyên, Hạ Hầu Uyên cũng thúc ngựa liền chạy, về sau rơi vãi trông sắt, một bên khác Hạ Hầu Đôn nắm nỏ tay bắn nhanh, tốc độ đánh so Hạ Hầu Uyên còn nhanh. Quan Vũ, hai người còn không bằng trốn ở quân trận bên trong vạn tên cùng bắn đâu. Nhất khiến Quan Vũ tuyệt vọng là, hai người này dùng ám khí con diều hắn còn chưa đủ, mỗi khi hắn đem hết toàn lực, tránh thoát vô số kỳ môn ám khí, khó khăn tiếp cận Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên chi thần lúc. Bên cạnh bọn họ hai vị kia thường thường không có gì lạ cận vệ Trần Đáo, thái sử từ liền bắt đầu phát lực, hộ vệ của mình một người, đủ để tạm thời kéo dài hắn, chờ Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên kéo dài khoảng cách, hai bọn họ lại bước ra trở ra, tiếp tục nhường Hạ Hầu hai huynh đệ lấy ám khí đấu hắn. Quan Vũ, cái này giống như đã từng quen biết vô sỉ, nhường Quan Mộ nhớ tới một vị cố nhân. Chương 342, cái kia kim sắc mà thanh tịnh mới tinh thời đại. Chương 342, cái kia kim sắc mà thành tịnh mới tinh thời đại. Hai quân trước trận, Quan Vũ cùng thái sử từ đấu một hồi, mắt thấy kia phiền lòng Hạ Hầu Đôn lại một lần kéo dài khoảng cách. Cho dù là ngạo khí như Quan Vũ, đối mặt một bộ này cực độ vô sỉ con diều đấu pháp cũng chỉ cảm giác hữu tâm vô lực, không làm gì được. Đặc biệt là hắn cùng Hạ Hầu Đôn vị này hộ vệ đấu mấy lần, đã biết hắn võ nghệ bất phàm, hiển nhiên cũng không phải tên soáng xính. Mà dạng này nguyên bộ tổ hợp, tại một bên khác Hạ Hầu Đôn nơi đó còn có một bộ. Đấu đến tận đây khác, Quan Vũ đã cảm thấy có chút tâm mệt mỏi. Cùng đi qua cùng Kỷ Linh đấu trận kia khác biệt, rõ ràng dưới mắt lấy hai vị này hộ vệ bản sự, nếu là hai người ra trận đủ đấu chính mình, cho dù là hắn Quan Vân Trường cũng không dám nói tất thắng, lại hơn nữa còn có Hạ Hầu Uyên, Hạ Hầu Đôn, cái này hai huynh đệ. Hắn là Quan Vân Trường, cũng không phải lao đưa thích một người đơn đấu một đám người lựa phụ tiên. Đã các ngươi đều không biết xấu hổ, đến bốn cái đánh một cái, kia Quang Minh chính đại đem Quan Mộ vây đánh bại không được sao? Vì cái gì liền không phải dùng Kỷ Linh bộ này đến làm người buồn nôn? Quan Vũ suy nghĩ ở giữa, tạm thời xem như đối thủ của hắn điểm hộ Hạ Hầu Đôn triệt thoái phía sau thái sử tử, cũng là lại lần nữa chống đỡ mấy chiêu, tìm một cơ hội bước ra trở ra. Cứ việc Quan Vũ lại phấn dũng manh như thần, có thể thái sử tử một lòng muốn đi, trung binh lại có đồng đội yểm hộ phối hợp, muốn đem thứ đó lưu lại cũng không dễ dàng. Mà mắt thấy thái sử tử lại một lần thoát khỏi chính mình, nhìn qua cách đó không xa ngay tại trảo phúng chính mình, dẫn dụ chính mình truy kích Hạ Hầu Uyên, cùng duy trì xạ kích khoảng thời gian chút xuống biến trình ám khí Hạ Hầu Đôn. Quan Vũ thật muốn ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Tâm mệt mỏi, trận chiến này đánh, rõ ràng thân thể còn không có mệt mỏi, nhưng tâm thần nhưng thật giống như đại chiến mấy cái 300 hiệp giống như mệt mỏi. Hắn đã thử qua rất nhiều lần, tiếp xuống đuổi theo Hạ Hầu Uyên, liền lại muốn đối mặt một cái vừa chạy vừa ném ám khí, một cái khác viễn trình xạ kích cục diện. Mà Hạ Hầu Uyên bên người cái kia hộ vệ, so Hạ Hầu Đôn bên người cái này bảo hộ cường độ còn muốn nghiêm mật. Đương nhiên, truy Hạ Hầu Đôn cũng là đồng dạng, chỉ có điều hai bên nhân vật trao đổi mà thôi. Cái này có ý tứ gì? Cảm thụ được trên thân thể hoặc tê liệt, hoặc nóng bỏng nhỏ bé vết thương, Quan Vũ đã từ lúc mới bắt đầu phẫn nộ tỉnh táo lại, chỉ cảm thấy một cỗ thấu xương tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ. Hắn thật giống như một con chó, một mực tại bị người chừng lấy, dù là Tào Công cho mình trang bị tốt nhất vũ khí trang bị, có thể thì có ích lợi gì đâu. Đối diện căn bản không cùng hắn chính diện tác chiến, khổ luyện mấy chục năm võ nghệ ngoại trừ dùng để ngăn cản ám khí bên ngoài, tựa như một quyền đánh vào trên ông, không có chút nào phát huy chỗ trống. Dù là đem hết toàn lực liều chết truy kích, đối Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Đôn tới nói, cũng bất quá là con mồi trước khi chết vô năng của nộ, mà viên doanh người tựa như nện kết lưới giống như, thông qua vô số lần ám khí tích lũy nhỏ bé vết thương, một chút xíu làm hao mòn hắn thể lực, cho đến hắn bị tơ nện quấn quanh che kín, đổ vào sức cùng lực kiệt truy kích bên trên. Nếu không phải Tào Tháo tại trước khi đi đem Tuyệt Ảnh tặng cho hắn, Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên hai người chỉ cần ỷ vào sai nha, từ đầu đến cuối viễn chỉnh tiêu hao, chính mình liền hai bọn họ hộ vệ đều không đụng tới. Quan Vũ cầm đao lập tức, theo bước không tiến, xem Hạ Hầu Uyên, Hạ Hầu Đôn trào phúng kêu gào tại không có gì. Rõ ràng là nhìn về phía hai người, có thể hắn trong mắt đã mất hai người, ngược lại trong đầu mơ hồ hiện hiện một vị cố nhân, đang nắm tam tiên lượng nhận đao, cười yếu ớt ngâm ngâm từ phương xa nhìn lại. Kỳ Linh, đây chính là nhiều năm không thấy, từ ngươi chỗ hoàn thiện chiến đấu hệ thống sao? Cũng như trước năm Tống Tương công Hoàng Thủy Chi chiến lúc, kiên trì không phòng không thành nhóm tác chiến lễ nghi, tại quân địch chưa bày trận lúc kiên trì không chịu tiến công cho nên chiến bại. Trận chiến này dẫn đến Xuân Thu lễ nghĩa chi binh truyền thống đi hướng suy sụp, mà khai sáng về sau binh bất tiếm trái trừ quốc loạn chiến thời đại. Kỳ Linh, ngươi cũng muốn lấy ngươi bộ này đấu pháp, mở không có tiền lệ, làm lâm trận đấu tướng chi nếp xưa đi hướng suy sụp, mà làm vô sĩ chi phong thịnh hành tại thế. Từ nay về sau, mỗi lâm trận trước, chư tướng có thể đánh xa tuyệt không cận chiến, có thể vây đánh tuyệt không đơn đấu. Nam Dương Kỳ Linh, quả thật vô song, ngươi cùng Quan Mỗ, Lữ Bố, thậm chí đương thời bất kỳ một viên võ tướng cũng khác nhau. Theo một ý nghĩa nào đó, ngươi đúng là một vị siêu việt đương thời, khai sáng thời đại vô song thượng tướng. Quan Vũ thấp giọng than nhẹ một tiếng, mắt thấy Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên bọn người, phát giác hắn không có truy kích dục vọng sau, trực tiếp liền lấy viễn trình ám khí hướng chính mình phóng tới. Quan Vũ liền không còn lưu luyến, thúc ngựa xoay người bước đi. Nhưng khiến Quan Vũ càng cảm thấy vô sỉ là, rõ ràng hắn đều không đuổi, Hạ Hầu Uyên, Hạ Hầu Đôn hai người còn đảo ngược đuổi theo bắn. Quan Vũ thật thật nghiến răng nghiến lợi, không phải, các ngươi đủ a? Ta đều thả các ngươi một ngựa, không đuổi, các ngươi còn không buông tha ta. Có bản lĩnh đừng mang hộ vệ, cũng đừng chạy. Cùng Quan Mộ xác định một vòng tròn, cấm chỉ mang theo trừ một cái vũ khí bên ngoài bất kỳ đạo cụ, lại lôi đài đơn đấu a. Quan Vũ bên này suýt nữa tức chết, Hạ Hầu Đôn hai người nhưng căn bản không có ý định buông tha hắn, nếu không phải Tuyệt Ảnh sai nha, biến thành người khác đến trả thật bị bọn hắn dính lên. May mà mắt thấy Quan Vũ bại trận, phía sau quân trận bên trong Tào Tháo, đội vàng phái Ngụy Diên, từ hoàng xuất trận cứu rút. Hai người thúc ngựa tới đón, cùng thái sử tử, Trần Đáo đấu làm một chỗ, Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên cũng sợ Quan Vũ thúc ngựa mà quay về, thừa dịp này thời cơ tới giết hắn hai người, liền cũng không còn truy kích. Cũng cùng thái sử từ hai người rút về Hán quân trong trận. Ngụy Diên, Tư Hoàng thấy cứu trở về Quan Vũ, cũng không ham chiến. Theo hai phe nhân mã tạm thời ngưng chiến, chỉ một thoáng chỉ nghe Hán quân trong trận reo hò như sấm. Ra trận thân huynh đệ, vân trường chớ có thể địch. Đãng khí truy tàn quân, anh danh quan tam quân. Lời vừa nói ra, khó khăn trở lại Tào Doanh bên trong, bị Tào Tháo an bài thầy thuốc, khẩn cấp xử lý vết thương Quan Vũ, sắc mặt đỏ phát tím, khí phun ra một ngụm máu đen đến. Thầy thuốc thấy thế lại hỉ, bận điệu cáo Tào Tháo nói, thừa tướng, vạn hoại. Quan tướng quân cứu chữa kịp thời, vừa mới lại bước ra cái này miệng máu độc, thân thể đã tốt hơn nữa, còn thừa một chút dư độc, chỉ cần điều dưỡng mấy ngày, liền có thể khỏi hẳn. Quan Vũ, thật có độc a. Nếu không phải ta vừa mới cảm giác vết thương lại tê dại lại cay, mơ hồ cảm thấy không lành, không dám tiếp tục đánh xuống, kịp thời rút về đến. Kéo lên một hồi đợi đến độc phát thời điểm, Quan Mộ suýt nữa thật bị mấy cái này vô sỉ bọn chuột nhắt chém thủ cấp. Vô sỉ a. Kỳ Linh, kẻ đầu têu, vô hậu ư. Quan Vũ đọc thuộc Xuân Thu tự biết đi qua Xuân Thu thời điểm, chư quốc chinh chiến hay còn có Tống Tương công loại kia thượng cổ chi phong. Có thể từ khi Tống Tương công bị hố, một đời bá chủ như vậy kết thúc, chư quốc loạn chiến lên, các loại binh pháp giảo quyệt, âm mưu quỷ kế chi thuật kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, liên tục không ngừng. Thế gian này đạo đức danh giới cuối cùng, chính là như thế một lần lại một lần bị kéo thấp. Làm xuất hiện cái thứ nhất so tất cả mọi người người vô sỉ, như vậy tiếp xuống tất cả mọi người, chỉ có so với hắn còn muốn vô sỉ, khả năng chiến thắng. Mà đây cũng chính là Quan Vũ ca nguyện đi theo đại ca Lưu Bị nguyên nhân, tại dạng này một cái đạo đức không có, nhân tính vặn vẹo là thế, Lưu Bị liền phảng phất kia chiếu sáng đêm tối một sợi ánh đến. Dù là biết rõ dù cho đốt hết tự thần, tưởng muốn giúp giải thế lửa chiếu sáng cái này toàn bộ hắc ám, là cỡ nào xa không thể chạm. Nhưng bướm đêm nhóm luôn luôn thân bất do kỷ, trong lòng mong mỏi. Đáng chết. Càng là vô sỉ, rõ ràng bọn hắn ỷ vào người đông thế mạnh mới thắng một trận, hiện tại cản rỡ thứ gì? Chính là, chỉ có thể âm thầm bắn lén vô sỉ chiến thuật mà thôi, bọn hắn căn bản cũng không dám cùng quan tướng quân chính diện một trận chiến. Hô hô hô, đều giống như bọn hắn thắng dường như, không nói võ đức, một đám thắng mà không võ bọn chốn nhắt, bọn hắn có cái gì mặt mũi ở nơi đó gieo họ? Mắt thấy Quan Vũ bại trốn về trong trận, mà đối diện Hán quân tựa như đắc thắng giống như tiếng hô trấn thiên. Tào quân tự nhiên không phục, tại chư vị quan tướng dẫn dắt hạ, các loại trào phúng rêu cợt chi ngôn, tận có khả năng hướng Hán quân chào hỏi. Đây là mang chiến, cũng là quân tâm sĩ khí chi chiến. Nói chung loại này bị quân địch dị vào nhiều người vây đánh bại trận đấu tướng, Tào quân không chỉ có sẽ không rơi sĩ khí, ngược lại sẽ còn trướng sĩ khí. Các ngươi muốn phái ra mấy viên đại tướng, khả năng đánh thắng, không phải lộ ra quan tướng quân năng lực sao? Có thể hết lần này tới lần khác vừa mới một trận chiến, Quan Vũ một chút năng lực đều không có hiện hiện ra. Hạ Hầu Đôn hai người căn bản không cho hắn cơ hội thi triển, đều chưa từng cùng hắn so chiêu. Thái sử tử, Trần Đáo cũng là chống đỡ kéo dài một lát, liền kịp thời bước ra. Ngược lại là Quan Vũ tại trước mắt bao người, bị viên quân tướng lĩnh giống dắt chó như thế chơi bừa, toàn bộ hành trình đều tại vô năng cuồng nộ truy đuổi bên trong, không có chút nào mỹ cảm có thể nói. Cũng chính là viên quân bực này đấu pháp, thực sự thắng mà không võ, không nói võ đức, cho nên Tào quân bên này sĩ khí cũng không thế nào rơi chính là. Nhưng đối diện viên quân là cái quỷ gì? Gặp quỷ thắng một trận không nói võ đức, hèn hạ vô sỉ vây đánh chi chiến, các ngươi tại đối diện báo táp sĩ khí là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì các ngươi nhảy cấm hoan hô một bộ rất kiêu ngạo dáng vẻ a? Có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ, đối với viên quân bực này không biết xấu hổ, đơn phương tuyên bố Quan Vũ không phải Hạ Hầu huynh đệ đối thủ hành vi, Tào Quân tự nhiên là mạnh mẽ mắng trở về. Có thể khiến người khó có thể tin chính là, những này viên quân lại không lấy làm hổ thẹn, ngược lại cho là ngạo. Cái gì? Đem vây đánh nói thành đơn đấu, đem quân địch rút lui xem như lại thắng, làm gian kế đạt được coi là phe mình mưu trí hơn người, chờ một chút những này thông thường thao tác, chẳng lẽ không phải chúng ta Hán quân truyền thống sao? Nếu không có những này đại công làm công tích, chúng ta thế nào thăng cấp tiến tước, cùng hưởng Hán vương ban tặng chi phú quý đâu? Không quan tâm thế nào thắng, cũng bất luận làm mưu kế thắng vẫn là vây đánh thắng, nhà ta Hán vương chỉ nhận được không có thắng kết quả. Đánh thắng liền có công tích, chiến bại liền trụ công tích, đều niên đại gì, ai còn cùng các ngươi những này cũ Hán mang gì, nói cái gì võ đức đạo nghĩa? Võ đức? Cái đồ chơi này chỉ mấy cái đại công. Giờ khắc này Hán quân đang nghe Tào Quân la lên niệm ai nhục mạ sau, phát ra trước nay chưa từng có ồn ào cười to. Bọn hắn tựa như ngàn năm trước đó, kia qua sông về sau Sở quân, nhìn xem còn tại không phòng không thành nhóm quân Tống giống như, đáy mắt tràn đầy đối lạc hậu thời đại cười nhạo. Lạc hậu cũ Hán man di nhóm, thời đại thay đổi, sao không cùng chúng ta cùng nhau ôm ấp hoàng thiên, nên đón thái bình. Hán quân từng tiếng cười nhạo, kia từng đôi ánh mắt giễu cợt, nhường người mới vừa ở thầy thuốc cứu chữa hạ lên thuốc quan vũ, bất đắc dĩ hai mắt nhắm nghiền. Hán cơ hồ có thể tưởng tượng tới, tại viên thuật bực này giảo quyệt âm lưu ra cùng kỳ linh vô sỉ như vậy đại tướng chủ đạo hạ, lấy viên quân cầm đầu, sắp khai sáng đến thế giới mới tinh. Vậy sẽ là một cái so binh bất yếm trá càng hiểm ác hơn, xa so với tiên tần chư quốc loạn chiến càng thêm hắc ám thời đại. Kỳ linh, quan mỗ chắc chắn tự tay đưa ngươi bóp chết tại nảy sinh, ta tại hoàn viên quan chờ ngươi. Nhiều lần, quan vũ xử lý xong thương thế, hướng Tào Tháo thỉnh tội. Thưa tướng, quan mỗ vô năng, có bác kỳ bằng cao. Tào Tháo không chờ hắn nói xong, liền vượt lên trước đỡ hắn dậy, vân trưởng không nên tự trách. Viên quân vô sỉ đến cực điểm, là tất cả chúng ta đều không ngờ tới sự tình. Sớm biết như thế, ta sớm nên phái Ngụy Diên, Từ Hoàng cùng nhau ra trận giúp ngươi. Quan Vũ nghe ngóng, nhàn nhạt lắc đầu. Hôm nay cùng ta giao chiến hai vị kia hộ vệ, chắc hẳn chính là trong tình báo viên thuật lưu ở nơi đây nghĩa tử Trần Đáo cùng ái tướng Thái Sử Tử. Trừ hai bọn họ bên ngoài, viên quân vẫn có kia nghe nói từng chiến bại qua điển vi viên thuật nghĩa tử Từ Thịnh, Trấn Đông tướng quân Nhạc Tiến, Trấn Tây tướng quân Lý Điển, cùng Lâm Tháo, Hạ Hầu Bá Trở. Những người này vũ lực có lẽ không kịp Ngụy Diên, Từ Hoàng, nhưng chỉ lấy đối phó ta phương pháp, đồng dạng lấy mấy người du đấu, viễn trình ám khí đả thương người. Chỉ sợ coi như thừa tướng phái hai vị tướng quân cùng ta cùng nhau lên trận, cũng khó có thể kiến công. Quan Vũ thở dài, trong mắt không thiếu cảm khái. Năm đó Quan Mỗ cùng kia Kỷ Linh một trận chiến thời điểm, Kỷ Linh chưa chắc có mạnh cỡ nào. Chính là hắn một chiêu thắng Lữ Bố, cũng không phải chân thực chiến lực tại Lữ Bố phía trên. Cho nên có thể xưng vô song, là đương thời thứ nhất người, thiện giả tại bật bậy, mỗi lần có thể lấy yếu chống mạnh, chiến thắng. Hôm nay hắn đem này lấy yếu thắng mạnh chi pháp, phổ cập viên quân bên trong, chỉ sợ đừng nói là những này có danh tiếng đại tướng. Chính là viên quân bên trong một vị tiểu binh, cũng có thể là tại đấu tướng lúc nấu chốt, bắn ra muốn người tính mệnh ám khí tên bắn lén, mà không lấy làm hổ thẹn, ngược lại cho làm binh. Thừa tướng không thể không phòng. Tào Tháo sợ hãi mà kinh, liền không còn dám xách đấu tướng sự tình. Phải biết lúc đầu tướng lĩnh trên chiến trường chết bởi tên bắn lén sát suất liền xa so với bị trảm tướng cao rất nhiều, kết quả đối diện viên quân vẫn là như vậy một chi tên bắn lén đặc hóa binh đoàn. Được nghe Quan Vũ chi ngôn, im lặng một lát, Tào Tháo cũng đã tắt trước gáp chế viên quân nguyệt khí, lấy giảm bất thương vong tâm tư. Hắn tay trái ấn kiếm, ánh mắt đảo qua trước trận, trầm giọng hạ lệnh, nổi trống xuất chiến. Chỉ một thoáng, trăm mặt chống trận đồng thời bành minh, 10 vạn Tào quân chậm rãi đẩy vào, hướng 6 vạn viên quân trận thế đè xuống. Làm tiếp cận đầy đủ khoảng cách lúc, song phương cung thủ cùng nhau dương cung cài tên, phô thiên cái địa mưa tên giao thoa mà qua, như là một mảnh treo ngược phong mang màn mưa. Song phương thuẫn binh lúc này nâng thuẫn, đỉnh lấy mưa tên chạm vào nhau, quân trận bên trong tiếng hô chấn thiên, Tào chữ cùng hắn chữ đại kỳ đều tại vạn quân phía trên phiêu diêu, trong lúc nhất thời tiếng kêu giết rung trời hám địa không ngớt. Bất luận là Quan Vũ, Ngụy Diên, Từ Hoàng, hoặc là Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên, Trần Đáo, Thái Sử Từ bọn người, đều tại cái này mười mấy vạn người đụng nhau hồng lưu bên trong, như nhấc lên bọt nước giống như phiêu diêu, riêng phần mình chỉ huy dưới trướng binh mã, tại giữa sinh tử tranh đoạt. Nhưng mà giao chiến không lâu, Tào quân bên trong chẳng biết tại sao, luôn có hạ cấp giáo úy, thiên tướng chờ chỗ, xuất hiện chỉ huy mất linh tình trạng. Nguyên lai Hán quân hiểm ác, chính như Quan Vũ chi ngôn. Làm những này Tào quân tướng tá quan viên chỉ huy binh mã thời điểm, ngẫu nhiên đi ngang qua một viên muốn tiến bộ Hán quốc tiểu binh, đều có thể thừa dịp người không chú ý, móc ra hắn hoa điểm công lao hối đoái tụ tiễn khởi xướng tập kích bất ngờ. Không có cách nào, điểm công lao khó kiếm, tụ tiễn liệu một phen, tiểu binh biến hầu tước. Loại này công văn điện xuất phẩm hối đoái ám khí, đều có chuyên môn tiêu ký, đại quân hôn chiến bên trong, mang theo trong người chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Vạn nhất vận khí tốt bắn chúng, chính là một viên cao cấp địch tướng thủ cấp, đủ để đổi lấy đại lượng công tích một khi phú quý. Cái này Hán Vương tại công văn điện mới tinh ra ký tên chứng nhận ám khí, tại Hán quân bên trong đã như rút thưởng giống như ý nhiên thành phong. Chương 343, từ không sinh có chi tiên pháp, chí thánh thần nhân viên công lộ. Chương 343, từ không sinh có chi tiên pháp, chí thánh thần nhân viên công lộ. Bên trong chiến trường, Tào, Viên song phương dạo sắt cùng một chỗ, tiếng ngựa hí, binh khí đứt gãy âm thanh cùng binh sĩ gào thét xen lẫn, vô số người anh dũng hướng về phía trước, lại kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên ngã xuống. Song phương chiến trí nhận bên trong, Tào Tháo tự cho là 10 vạn giao đấu 6 vạn, thế nào cũng có thể ưu thế rất lớn cục diện, nhưng lại chưa xuất hiện. Viên quân mặc dù đã lộ ra xu hướng suy tàn, nhưng bởi vì Tào quân các nơi chiến đoàn, thỉnh thoảng liền có quân hầu, giáo úy, thiên tướng chờ chết tổn thương, dẫn đến chỉ huy thất thố. Cho nên cứ việc có nhân số ưu thế, Tào quân tại đại cục tốt nhất dường như chiếm cứ thượng phòng, có thể chi tiết tới các nơi tầng dưới chốt chiến đoàn, nhưng lại bị viên quân chiếm cứ ưu thế. Hết lần này tới lần khác viên quân sau lưng chân chính chỉ huy Lục Tốn, sở trường về điều binh khiển tướng chi năng, dưới trướng càng có Hạ Hầu Uyên, Hạ Hầu Đôn, Nhạc Tiến, Thái Sử Từ chờ có thể phối hợp chấp hành hắn điều hành tướng lĩnh. Trái lại Tào quân bên trong, nhân số tuy nhiều, lại là quan Vũ Lưu bị quân, từ Hoàng Tây viên quân cùng Tào Tháo bản bộ binh mã hữu tạp. Càng bởi vì Hạ Hầu Uyên, Hạ Hầu Đôn, Nhạc Tiến, Lý Điển bọn người mới sói mòn, làm Tào Tháo đã mất đi ngày xưa như cánh tay chỉ điểm đại tướng, dưới trướng đều là quan Vũ, Từ Hoàng, Ngụy Diên những này thế lực sau lưng rắc rối phức tạp tướng lĩnh. Lại thêm tầng dưới chốt tướng tá nhóm thỉnh thoảng bị ám tiễn tập kích bất ngờ, dẫn đến tầng dưới chốt chính lệnh cũng không thông suốt. Trong lúc nhất thời mặc dù Tào quân nhân số đông đảo, tại đại cục bên trên đè lại viên quân, nhưng thủy chung khó có đặt vững thắng cục khiết cơ. Đem trên này, nhìn thấy như thế chiến cuộc, lấy Tào Tháo thống binh chỉ năng, đã mơ hồ cảm thấy không lành. Mặc dù ở bề ngoài nhà mình Tào quân đang không ngừng ngưng tụ thắng thế, tựa như lại đến một đợt liền được, nhưng đối diện liên tục lùi về phía sau viên quân nhưng luôn luôn cũng đánh không chết đồng dạng. Mỗi lần đều cho người ta một cỗ thêm ít sức mạnh, viên quân ngay lập tức đem nếu không địch, chỉ cần bọn hắn tan tác, trận chiến này tất nhiên đại thắng ảo giác. Hết lần này tới lần khác mỗi một lần, viên quân lại luôn có thể tại sau cùng thế công hạ đứng vững áp lực, sau đó lại lộ ra một bộ ta không được, ngươi lại công một đợt, ta liền tan tác. Tào Tháo. Lúc này chỉ thấy lại một lính liên lạc đến, báo nói, thừa tướng, Ngụy Diên tướng quân chuyển đến quân tỉnh. Lời nói hắn đã giết bại Hạ Hầu Đôn, chỉ cần cho hắn triệu tập binh lực, lại công một lần, nhất định có thể chạm tướng giơ cao cờ, làm viên quân tan tác. Tào Tháo. Tào Tháo không khỏi rời đi ánh mắt, nhìn phía một chỗ khác chiến đoàn, bên kia Từ Hoàng vừa cho hắn nói vừa mới suýt nữa chém Hạ Hầu Đôn thủ cấp, nhường điều binh cho hắn đâu. Còn có càng trước mặt quan quân trưởng, cái này đều thêm đợt thứ ba thế công, các ngươi mỗi một lần đều lời thề son sắt, cam đoan thêm sóng thế công tất nhiên phá viên quân tới. Thừa tướng. Thấy Tào Tháo không đáp lời, cũng không giới khiến, truyền lệnh tiểu binh kinh ngạc ngẩng đầu lên. Lại trông thấy Tào Tháo không để ý đến bộ dáng của mình, ngược lại ánh mắt sâu xa nhìn phía đại chiến biên giới nào đó chỗ hỗn loạn. Hắn nhíu mày đưa tay chỉ chi, nơi đây quan tướng người nào? Sao không phụng quân mệnh hướng về phía trước, mà tại nguyên địa hỗn loạn? Một bên phụ trách trợ giúp Tào Tháo chủ tính chung các nơi tình báo Tuân Du bận bịu giải thích nói, nơi đây thống binh thiên tướng bất hạnh là tên bắn lén gây thương tích, đã bỏ mình. Tào Tháo không hiểu đấu, thiên tướng vừa chết, dưới trướng phó tướng sao không thay chi? Bị hỏi việc này Tuân Du cũng có chút xấu hổ, cái kia, chúa công, chi kia bộ khúc phó tướng bất hạnh tại trong loạn chiến, bị vừa bay gạch chéo chết, cũng không thể thống binh. Phi Diên, Tào Tháo ngoái nhìn có chút khó có thể tin nhìn về phía Tuân Du, dường như tại xác nhận tin tức này tính chân thực. Gặp ủy, hai quân tỏ rõ thái độ, ở chỗ này bảy trận chém giết, em đẹp lấy ở đâu cái gì Phi Diên? Tuân Du cười khổ đáp lại, không chỉ như vậy, trừ này phó tướng bên ngoài, bên kia chiến đoàn bên trong là Phi Diên xin tử chi giáo úy 3 người, quân hầu 18 người, là cho nên quân lệnh mất cân đối, mà hiện hỗn loạn. Du từng nghe Quế Dương Thái Thú giới trướng, có thuộc cấp Trần ứng chính là thợ săn xuất thân, sở trường Phi Diên, tại viên thuật phạt gai chỉ đến dịch, xem như kinh châu danh tướng xuất chiến viên quân, sau tại Tương Dương binh bại thời điểm hàng biên. Nay trong chiến trận, lấy dùng Phi Diên kẻ đánh lén, chắc hẳn chính là người này. Có lẽ là không khỏi người này lại linh kinh châu bộ hạ cũ, mà tự sinh loạn, là lấy viên thuật bắc thượng thời điểm, chưa mệnh hướng võ quan, mà là đem điều đến mặc cho một nho nhỏ quân hầu. Luận đến vũ lực, người này có lẽ khó làm được việc lớn, nhưng một tay Phi Diên chi thuật, từ ấu niên đi săn khổ luyện đến nay. Trong loạn chiến, bị hắn tập kích bất ngờ phía dưới, cơ hội nhóm vô hư phát, chính là không bắn trúng quân hầu, bình thường sĩ tốt cũng khó thoát tính mệnh. Như không lên đến đây chiến, chỉ trốn ở trong tối lấy Phi Diên tập kích bất ngờ tầng dưới chốt quan tướng, thật là khiến người đau đầu. Sở trường Phi Diên, Trần ứng, Tào Tháo tốt hoàn toàn không còn gì để nói. Ngươi nói ngươi cũng là tại Kinh Châu có thể gọi nổi danh hào tướng lĩnh, không ra cùng cùng cấp bậc tướng lĩnh chém giết, chuyên môn trốn ở trong tối, lấy Phi Diên viễn trình vượt cấp tập kích bất ngờ xa so với ngươi yếu tầng dưới chốt quan tướng, thậm chí là bình thường sĩ tốt, cũng là không có người nào. Chưa từng nghĩ viên công lộ dưới trướng, luôn có cái này rất nhiều. Kỳ nhân dị sĩ. Tào Tháo trong lúc nhất thời đều có chút không biết rõ hình dung như thế nào, cuối cùng phun ra một cái kỳ nhân dị sĩ xưng chi. Không chỉ như vậy, ngoại trừ cái này Trần ứng, kia Quế Dương Thái thú dưới trướng còn có một cái khác viên thuộc cấp Bảo Long, cùng cái này Trần ứng nổi danh, hiện cũng là viên quân quân hầu. Đồng dạng là thợ săn xuất thân, một tay tiến thuật, có thể bắn giết sóng hổ, đối phó người bình thường, cơ hồ bách phát bách trúng. Tuân Du nói mặt ủ mày trao chỉ hướng một chỗ khác bắt đầu có chút hỗn loạn chiến đoàn. Chúa công lại nhìn, chi kia bộ khúc cũng bị Bảo Long bắn giết không ít giáo úy, quân hầu, may mà thiên tướng, phó tướng còn tại, lúc này mới chưa như Trần ứng chỗ kia giống như tối nát. Tào Tháo, hắn cảm giác chính mình giống như bị nhầm vào. Không phải, hai người các ngươi có lớn như thế năng lực, Kinh Châu đánh viên thuật thời điểm sao không phát huy ra nha? Thế nào đến phiên đánh ta, cứ như vậy mạnh. Chờ một chút, Kinh Châu Lưu Biểu đem cái này hai hàng làm đại tướng dùng, Quang Minh chính đại đứng lên xoay kỳ, thống soái đại quân. Kia không sao. Lưu Biểu đem hai người họ kéo đến đại tướng trên chiến trường, tự nhiên liên chiến liên bại, ai cũng đánh cung lại. Viên thuật đem hai người họ phái ra làm quân hầu, vượt cấp giết địch, ước hiếp tiểu bằng hữu, cũng không phải bách phát bách chúng, nhóm vô hư phát. Như vẹn vẹn như thế, coi như bỏ qua, cùng lắm thì nhà mình cũng điều khiển cùng cấp bậc tướng lĩnh đi ngăn trở hai bọn họ chính là. Nhưng hết lần này tới lần khác hai cái này nhát gan biên tặc, chỉ dám tránh trong bóng tối viễn trình tập kích bất ngờ, liền người cũng không biết ở đâu. Coi như thật điều người đi diệt, chỉ sợ bọn họ cũng đã sớm chạy trốn mà chạy, tốn công vô ích. Nghĩ tới chỗ này Tào Tháo, chỉ cảm thấy vốn là khó chịu đầu càng đau. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là Trần ứng, Bảo Long, chỉ có hai người, tả hữu cũng chính là hai cái quân hầu, nhiều nhất ảnh hưởng hai nơi thiên tướng cấp bậc ngàn người chiến đoàn, không quan hệ lại cùng. Nhưng mà không đợi Tào Tháo may mắn đâu, liền lại nghe Tuân Du nhắc nhở. Chúa công, Du coi là việc này cũng không đơn giản. Ngoại trừ Trần Ứng, Bào Long bên ngoài, còn lại các nơi chiến đoàn, mặc dù không có hai người này chỗ rõ ràng, nhưng như Lưu Tinh Truy, Phi Đao, Đoạn Kích, Tụ Tiễn chờ một chút ám khí, nhiều vô số kể, từ thiên tướng cho tới tiểu tốt, có nhiều bị tập kích bất ngờ mà người chết, nhiều vô số kể. Hắn nói, lại chỉ hướng một chỗ khác hơi có vẻ hỗn loạn, nhưng cơ bản chỉnh tề quân trận chiến đoàn. Theo quân báo truyền đến, này bộ khúc thiên tướng chính là tiện tay đâm chết viên quân Đao Thuẫn tiểu tốt lúc, không muốn kia sĩ tốt trước khi chết nâng lên ống tay áo, một cái tụ tiễn bay ra. Cái này thiên tướng bất ngờ không đề phòng, bị tụ tiễn chính trúng giữa mặt, lập tức bỏ mình. May mắn trong quân phó tướng cẩn thận, kịp thời tiếp quản chiến sự, lúc này mới ổn định cục diện. Tào Tháo đã không muốn nói chuyện, liền ngươi có thể tưởng tượng sao? Một cái Đao Thuẫn tiểu binh, trước khi chết nâng lên ống tay áo, bắn ra một cái tụ tiễn. Đây là Đao Thuẫn binh sao? Ngươi đến cùng là viễn trình vẫn là cận chiến? Ai thấy cái đồ chơi này không được đội vàng không kịp chuẩn bị một chút? Tốt tốt tốt, hắn còn đánh giá thấp viên quân chi vô sỉ, cái này không chỉ có hướng phía dưới kiêm dung, đồng thời còn hướng lên kiêm dung. Đã có Trần Ứng, Bào Long loại này giả heo ăn thịt hổ, hướng phía dưới vượt cấp săn giết quân hầu, còn có Đao Thuẫn tiểu binh loại này thật heo ăn hổ, hướng lên vượt cấp giết thiên tướng. Bóp TT, cuộc chiến này còn có thể hay không đánh? Hắn Tào Mạnh Đức đánh nửa đời người cầm, liền chưa thấy qua gần như vậy chiến viễn trình biến ảo khó lường, danh tướng tiểu binh khó phân thật giả, ngư long tiềm ẩn lại đục nước béo cò, hết lần này tới lần khác còn có thể tự thành hệ thống, đánh có chương, có pháp quân đội. Thật lâu, hấp thu tiêu hóa những tin tức này sau, Tào Tháo có chút hoang mang không hiểu, hỏi hướng Tuân Du. Như Trần Ứng, Bào Long những này cất giấu tướng lĩnh cũng tới mà thôi. Tầng dưới chốt những cái kêu bình thường sĩ tốt, viên công lộ chẳng lẽ cho mỗi người bọn họ đều phối phát ám khí tụ tiễn cái này vũ khí tầm xa? Cho dù hắn Hoài Nam chi phú giáp thiên hạ, cũng chịu không được dạng này tiêu hao a. Phải biết tầng dưới chốt sĩ tốt, đối với đại chiến tới nói, bất quá là tiêu hao phẩm, coi như cho bọn họ đều phối hợp tụ tiễn cái này ám khí, cũng là đầu nhập lớn hơn thu hoạch. Dù sao bình thường tiểu binh, có thể có cái gì chính xác cùng tâm tính? Phân phối cho bọn hắn lên, không chừng vòng thứ nhất công kích liền không nhịn được xa xa đem tụ tiễn bắn để cầu bảo mệnh, hoàn toàn chính là lãng phí. Có phân phối cho bọn hắn trang bị tiền, còn không bằng dùng để chiêu mộ càng nhiều lính bỏ đi hao tổn. Bởi vậy tầng dưới chốt đám sĩ tốt đừng nói ngoài định mức trang bị, lấy giáp suất đều rất thấp, phần lớn đều là phối phát đem trường mâu rồi xoay người về phía trước. Nhưng mà đối với Tào Tháo cảm thấy viên thuật lãng phí tiêu xài phán đoán, Tuân Du biểu lộ dần dần biến có chút cổ quái. Dù trước đây chưa đem những này tầng dưới chốt loạn bẩm báo biết chúa công, chính là đang điều tra chuyện này. Đây cũng là vừa mới thẩm vấn mấy tên bắt về tới viên quân tù binh, mới biết được trận tướng. Hắn thở dài, sắc mặt tận có thán phục. Chúa công, viên thuật hắn không tốn tiền. Những này tụ tiễn, ám khí cũng không phải là viên thuật cho sĩ tốt phối phát, mà là viên quân sĩ tốt tự phát lấy điểm công lao hướng công hơn điện mua sắm đoạt được. Cho nên viên quân sĩ tốt bên trong, ai có ám khí, ai không ám khí, căn bản không thể nào phòng bị, biến hóa khó lường. Tào Tháo nhíu nhíu mày, điểm công lao hắn cũng nghe nghe, nói chung bất quá là viên thuật phổ biến ngụy Hán tân chế bên trong, một chủng loại dường như quân công sự vận. Có thể nghe nghe Tuân Du giải thích, hắn lại càng phát ra hoang mang. Cho dù viên thuật như ban thưởng quân công giống như cho sĩ tốt luận công tích điểm ban thưởng, nhưng những này ám khí lại không phải bỗng dưng chiếm được. Hắn chế tạo những này ám khí, bất luận nguyên liệu, vẫn là tự làm, đồng dạng lãng phí thuế ruộng. Một lần tác chiến còn tốt, nếu là chiến dịch lề mề, mấy bạn sĩ tốt mỗi ngày tác chiến tiêu hao, tung hắn hưởng Cửu Châu chi giàu, như thế cực kỳ hiếu chiến, lại há có thể bền bỉ. Chúa công, hắn không chỉ có thể bền bỉ, còn có thể liên tục không ngừng, một mực đánh tới Đại Hán diệt quốc. Tuân Du đáy mắt đã tràn đầy kinh động như gặp thiên nhân, tâm trí hướng về chi sắc, trong lời nói khó nén đăm chát. Chúa công, có chỗ không biết. Viên công lộ chế tác những này ám khí, hướng những cái kia tự làm, các công nhân phát ra đồng dạng là điểm công lao. Viên công lộ lấy điểm công lao từ sinh sản người trong tay thu mua loại này quân giới ám khí, lại lấy cao hơn điểm công lao bán cho viên quân sĩ tốt, mà viên quân sĩ tốt thì lại lấy những này quân giới ám khí sát thương quân ta, sinh sản điểm công lao. Toàn bộ hệ thống tuần hoàn lưu thông, quần quận không dứt, mà trong quá trình này, viên công lộ đừng nói thuế ruộng, hắn liền điểm công lao đều không cần tốn hao, thậm chí còn có kiếm. Tào Tháo ngộng. Đây là cái gì từ không sinh có đại pháp? Nghe đồn kia viên công lộ được Trương Giác Thái Bình tiên thư, học xong tiên nhân thần thông, đã là trên trời đạo quân chí lưu, chí thánh thần nhân hạng người, chẳng lẽ là thật sao? Tào Tháo cảm giác chính mình có chút không tỉnh ngộ đến. Viên thuật từ đầu đến cuối không có tốn một phân tiền, còn kiếm lời điểm công lao. Sau đó viên quân sĩ tốt liền toàn bộ vũ trang đến tận răng, 6 vạn người cùng mình 10 vạn người có đến có về đánh tới hiện tại. Bất quá hắn vẫn là rất nhanh phát hiện trong đó lỗ thủng, truy vấn Tuân Du. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ viên công lộ phát hạ cái này cái gì điểm công lao, còn có thể hối đoái mễ lương phải không? Nếu không dùng cái này vật đuổi tượng công dùng cái gì mà sống? Tuân Du lắc đầu mà thán, tại viên thuật thiết lập công vân điện, đối mễ lương hối đoái là có hạn ách, tuyệt không đủ để cung cấp đời người kế. Nhưng là cứ nghe ngụy Hán những cái kia thế gia vì tranh đoạt thập đại thế gia chi danh, hàng năm đều tại đại lượng thu mua điểm công lao. Những cái kia tranh đoạt lấy muốn làm viên thuật vĩnh cửu nghĩa tử, hoặc là nhìn chúng công vân điện bên trong mỗ dạng bảo vật, cũng biết thu mua. Bởi vậy cái này điểm công lao tại ngụy Hán, mặc dù không phải tiền, lại so bởi vì loạn thế mà xuất hiện đại lượng kém tệ ngũ thủ tiền còn đáng tiền. Thợ thủ công nhóm cầm lấy điểm công lao, có thể tự thế gia trong tay đổi đến mễ lương, mà thế gia được đến điểm công lao, có thể tự viên công lộ trong tay đổi lấy tại ngụy Hán đặc quyền cùng chính trị địa vị. Dù nghe nói Viên Công Lộ hàng năm tại Thái Bình khai vật bên trên tăng thêm tiểu mới kỳ vật, thậm chí Ngụy Hán mới sắc độc quyền bán hàng chờ, đều là phải có thập đại thế gia thân phận mới có tư cách từ hắn trong tay xin tiêu thụ dùng trao quyền. Trong đó lợi ích khó có thể tưởng tượng, bởi vậy hàng năm cái này thập đại thế gia tranh đoạt, đều đánh các đại thế gia đầu rơi máu chảy, mà điểm công lao tại Lưu Thông bên trong giá trị cũng bởi vì này càng phát ra vững chắc. Tào Tháo càng nghe, trong mắt vẻ mở mịt càng thịnh. Quả thật là từ không sinh có chi tiên thuật. Rõ ràng cái gì điểm công lao, chính là Viên Công Lộ chống giống bóp tạo nên, một cái bản thân cũng không tồn tại sự vật. Nhưng vì cái gì, cái này không tồn tại đồ vật, thế mà có thể ở Ngụy Hán hoàn mỹ lưu thông lên, thậm chí tự thành tuần hoàn, thậm chí cơ hồ so sánh thay thế ngũ thủ tiền địa vị. Tuân Du cúi người dài bái không dậy nổi, chúa công, ngươi ta thấy, bất quá Ngụy Hán chi một góc của băng sơn. Viên Công Lộ đã xưa đâu bằng nay, trước mặt chúng ta cũng không phải cái gì Ngụy Hán chính quyền, mà là như thương ngưỡng biến pháp sau, quét ngang sáu quốc chi đại tần giống như mới tinh thời đại. Càng ở trước mặt hắn, hơi không cẩn thận, chính là hôi phi yên diệt. Viên Công Lộ càng là như thương ngưỡng giống như khai sáng thời đại biến pháp kỳ tài, không cho khinh thường. Minh Công, làm thận nghĩ chi. Tào Tháo im lặng thật lâu. Lúc này hắn lại ngước mắt hướng chiến trường chi tiết bên trong kia khắp nơi hoặc hỗn loạn, hoặc không ngay ngắn nhỏ bé chiến đoàn nhìn lại, rốt cuộc minh bạch tới chính mình vì cái gì luôn luôn mơ hồ cảm giác không đúng. Nhược quả viên quân bên trong đều là bực này trang bị ám khí tập kích bất ngờ sĩ tốt, như vậy trận chiến này chỉ cần tiếp tục trì hoãn xuống dưới, ngàn dặm con đê cuối cùng rồi sẽ bại tại tổ kiến. Viên quân chỉ cần tiếp tục duy trì loại này đem bại chưa bại đại cục ổn định chính mình, một mực chờ đến cùng tầng quan tướng hệ thống bởi vì kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên ám sát mà diện tích lớn tối nát, chính là tạo quân tan tác thời điểm.